vậy ngươi tiểu đợi đến bị hoàng đế của các ngươi bệ hạ ban được chết ta. Tống Vô Luân lạnh nhạt nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thần đem làm sát thần. Chương 01, thần đem làm sát thần. Vậy ngươi tiểu đợi đến bị hoàng đế của các ngươi bệ hạ ban được chết ta. Tống Vô Luân lạnh nhạt nói. Ngươi muốn vạch trần âm mưu của ta. Mai Cơ Ngạn cười lạnh nói, thỉnh tùy ý Linh chẳng qua là ta một đêm phong lưu tình nhân. Tuy nhiên tại Á thành phố Bắc Kinh nàng nhiều lần công khai kéo cánh tay của ta lộ diện, nhưng chúng ta chỉ là mới vừa quen không lâu. Nàng muốn giết muội muội ta Nguyệt Chim Non công chúa có lẽ không giả, nhưng vì cái gì muốn giết Nguyệt Chim Non ta không biết, nàng có lẽ còn muốn giết ta đây này. Muốn vu oan ta chỗ hiểm Nguyệt Chim Non muội muội, ngươi là có thể theo Linh trong miệng lấy được khẩu cung, hay vẫn là muốn từ Nguyệt Chim Non trong miệng lấy được khẩu cung? Ngươi cảm thấy Nguyệt Chim Non sẽ ra mặt chỉ chứng nhận ta sao? Mai Cơ Ngạn cười lạnh nói. Tống Vô Luân lập tức ha ha cười cười, nói, cái kia tốt, cái kia tốt. Vậy ngươi đem Nguyệt Chim Non công chúa lưu lại, làm cho nàng đi thăm chúng ta giám sát bộ, đi chúng ta cái kia làm khách, chúng ta hảo hảo chiêu đãi. Sau đó, chúng ta coi như làm sự tình gì cũng không biết. Không được, nàng là đế quốc công chúa, tự nhiên muốn ở tại đế quốc đi trong nội cung. Mai Cơ Ngạn cười lạnh nói. Nhà Tống Vô Luân nhíu mày nói, Mai Cơ Ngạn thân vương, ta không thể không nói ngài thật sự là quá khó chơi rồi, cùng ngươi đàm phán thật sự là một kiện chuyện thống khổ nhất. Đón lấy, Tống Vô Luân cầm lấy điện thoại, hạ lệnh, thả ra cái kia hai cái tiêm vào qua bệnh S độc người da đen gián điệp, lại để cho bọn hắn cưỡng gian nữ nhân kia. Đón lấy, Tống Vô Luân đánh khai TV, mở ra tay nói, tuy nhiên sẽ không quá đặc sắc, nhưng so sánh nhàm chán, đem làm bình thường A phiến nhìn xem. Trong TV, lập tức xuất hiện Lãnh Diễm Thành Thục Linh, bị tiêm vào dược vật ném trên giường. Hai gã cường tráng vô cùng người da đen, toàn thân điên cuồng mà nhào tới, xé rách Linh quần áo, lộ ra tuyết trắng đấy. Mai Cơ Ngạn cắn răng lên tiếng, nói, Tống Cục trưởng, đắc tội ta hậu quả rất nghiêm trọng đấy. An tâm một chút chớ nổi, đùa giỡn thịt còn chưa có bắt đầu. Bất quá cái này lưỡng người da đen quá không tiếc hương thương ngọc rồi, liền cái tiền hí đều không có Tống Vô Luân thấy mùi ngon, còn không ngừng lời bình. Lưỡng người da đen điên cuồng hét lên lấy, nâng cao hạ thân cực lớn hung khí, mạnh mà tách ra Linh một đôi cặp đùi đẹp, một tay bắt lấy quần của nàng, mạnh mà kéo rơi. Ngừng Mai Cơ Ngạn bạo giận dữ hét. Ngay sau đó, hắn lại an tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt thản nhiên nói, đem Linh phóng trở lại, ta lại để cho Nguyệt Chim Non đến các ngươi bên người. Mai Cơ Ngạn thân vương cũng không phải tuyệt tình như vậy nha. Tống Vô Luân lạnh lùng cười nói, chờ một chốc một lát à, bờ ra áo ngực cũng còn không có thoát, hiện tại còn không có lộ hàng, xem phim siêu nhân không có lộ hàng tính toán cái gì. Lập tức Mai Cơ Ngạn lạnh như băng nói. Tốt, Tống Vô Luân nói, đối với điện thoại hạ lệ, ngừng. Lập tức, trong tấm hình lưỡng người da đen trên người bỗng nhiên điện quang lóe lên, mạnh mà hôn mê ngã xuống đất, Linh mê người thân thể mềm mại hơn phân nửa lấy, nằm ở trên giường trận to hai mắt, có thể trông thấy, có thể nghe thấy, nhưng không cách nào nhúc đích. Tống Vô Luân chứa lưu luyến không rời hung hăng chằm chằm vào Linh tuyết trắng thân thể mềm mại nhìn thoáng qua, sau đó tắt đi TV, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể chính mình về nhà xem A phiến giải buồn rồi, Mai Cơ Ngạn thân vương, tạm biệt. Tống Thúc, giả như Nguyệt Chim Non công chúa có đến liên minh trưởng quân đội đến trường nghị cách, đối với liên minh cùng Á Mỹ đế quốc quan hệ có phải hay không càng thêm có lợi? Đường Tiêu Viêm hỏi. Đương nhiên. Tống Vô Luân nói, đón lấy Tống Vô Luân suy tư một lát sau đông nhiên hướng Đường Tiêu Viêm hỏi, tiểu đường đường, ngươi rất ưa thích cái này tiểu công chúa chính là A. Đường Tiêu Viêm thật không ngờ Tống Vô Luân vậy mà hội hỏi như vậy, nhất thời mặt đỏ tới mang thai, thoáng cái cũng không biết ứng nên trả lời như thế nào. Hơn nữa Tống Vô Luân khẩu khí còn mang theo một ít trêu chọc. Đứa nhỏ ngốc, cái này có cái gì không có ý tứ đấy. Tống Vô Luân cười nói, nàng so về Lâm Tiểu Man cô bé kia tử chỉ sợ còn muốn mỹ, thiếu niên gặp được nàng không bị say mê người chỉ sợ còn sẽ không có. Không thể ưa thích, vậy sao? Đường Tiêu Viêm có chút cảm thấy chắc hỏi. Tống Vô Luân có chút kinh ngạc nói, ai nói, đương nhiên có thể ưa thích. Đón lấy, Tống Vô Luân vô Đường Tiêu Viêm bả vai nói, như vậy. Trong chốc lát ta tiểu cho Lý Kỳ hơi gọi điện thoại, lại để cho hắn đối với Á Mỹ đế quốc hoàng thất phát ra thư mời, mời Nguyệt Chim Non công chúa đến đây liên minh trưởng quân đội tự đọc. Bất quá Á Mỹ đế quốc vị hoàng đế kia có thể hay không đồng ý ta không thể cam đoan rồi. Tống Vô Luân cười nói. Cái lúc này, Tư Mã trưởng phòng gõ cửa tiến đến. Để cho chạy rồi hả? Tống Vô Luân hỏi. Phóng đi nha. Tư Mã trưởng phòng nói, hai cái đều phóng đi nha. Đón lấy Tư Mã trưởng phòng hướng Đường Tiêu Viêm cười nói. Tiểu đường đường sẽ không sinh khi à, hai nữ nhân kia đều là ngươi thật vất vả mới chụp tới, hiện tại chúng ta đem hắn phóng đi nha. Không có. Đường Tiêu Viêm nói. Có thể gõ đã đến không ít thứ tốt. Tư Mã trưởng phòng nói, thực tế thật chờ gia tộc chính là cái kia quý tộc tiểu thư, khoảng chừng hai phe thế lực vì nàng tính tiền. Tiểu Đường Đường, nàng trước khi đi còn chuyên môn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu.
Nói cái gì?
Đường Tiêu Viêm nghi ngờ nói nàng tuyệt đối không hận ngươi, hy vọng một ngày kia có thể cùng ngươi bắt tay hợp tác.
A Đường Tiêu Viêm không khỏi cười nói, nàng như thế nào sẽ nói ra kỳ quái như thế?
Ngươi triển lộ ra đến mới có thể để cho bọn hắn nhìn chúng ngươi rồi, bọn hắn cộng trị hội có lẽ muốn cho ngươi thành vi bọn hắn một thành viên.
Tống Vô Luân cười nói.
Đường Tiêu Viêm nết miệng nói, ta mới không gia nhập cái gì loạn thất bát tao tổ chức.
Tống Vô Luân cười nói, chúng mới không phải cái gì loạn thất bát tao tổ chức, đây chính là cái thế giới này thần bí nhất cường đại nhất tổ chức một trong, hoàn toàn đã vượt qua quốc gia lực lượng.
Chúng không phải xịt liên bang chính phủ phản đối thế lực sao?
Đường Tiêu Viêm nói, xịt liên bang thế lực lớn như vậy, cho nên chúng hẳn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất thế lực a.
Dùng xịt liên bang người chống lại thế lực để hình dung nó quá hẹp rồi.
Tống Vô Luân nói, chúng cùng xịt liên bang chính phủ hoàn toàn là hợp tác lỗi nặng tại đối lập, thậm chí xịt liên bang chính phủ là chúng chỗ trận chiến cầm lớn nhất bạo lực công cụ.
Xịt liên bang sở dĩ tại chừng 100 năm thời gian nội trở thành thế giới đệ nhất cường quốc cộng trị hội chí ít có 60 công lao. Xịt liên bang trở thành trên thế giới duy nhất siêu cấp bá quyền trọn vẹn bách niên, cộng trị hội ít nhất hưởng thụ lấy siêu cấp bá quyền mang đến 80 lợi ích. Hiện tại xịt liên bang có lẽ đã vô lực cung cấp nuôi dưỡng cái này hấp huyết quỷ rồi, cho nên song phương đã dần dần bắt đầu trở mặt rồi.
Tống Vô Luân nói, cái kia kỳ quái bọn hắn như thế nào hội nghe theo Mai Cơ Ngạn Thân Vương phân công đi ám sát Nguyệt Chim Non công chúa.
Đường Tiêu Viêm nghi ngờ nói, nếu như không có đoán sai, là vì bọn hắn chọn chúng Mai Cơ Ngạn Thân Vương với tư cách tại Á Mỹ đế quốc lợi ích người phát ngôn.
Tống Vô Luân nói, bất quá, mấy năm gần đây cộng trị hội phong cách hành sự cải biến rất nhiều. Trở nên vô cùng trực tiếp, đã khiến cho các quốc gia chính đảng tương đương phản cảm.
Còn một điều so sánh kỳ quái chính là, vị này thật trở tiểu thư dẫn đội đi giết Nguyệt Chim Non công chúa thời điểm, vậy mà tìm được bên cạnh ta.
Mà lúc kia Nguyệt Chim Non công chúa cũng không cùng ta cùng một chỗ. Mai Cơ Ngạn Thân Vương bên người chính là cái kia linh rất hiển nhiên đã biết Nguyệt Chim Non công chúa ở nơi nào, nhưng là nàng lại không có đi nói cho Thạch Trở tiểu thư, ngược lại chính mình đi giết Nguyệt Chim Non công chúa.
Đường Tiêu Viêm nói, Nguyệt Chim Non công chúa từng nói qua, kỳ thật tại Á thành phố Bắc Kinh thời điểm đã có người muốn giết nàng.
Nhưng Mai Cơ Ngạn Thân Vương không bỏ được ra tay, vụng trộm để cho chạy nàng, nàng mới một mình một người đi Tuyết Sơn hành tỉnh.
Đầu lúc này, mật mã cơ yếu chỗ trưởng phòng tiến đến, đưa cho Tống Vô Luân một trương mảnh thủy tinh.
Tống Vô Luân tiếp nhận về sau, đem mảnh thủy tinh áp tại bàn tay của mình bên trên.
Người bên ngoài theo biểu hiện ra nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, nhưng Tống Vô Luân đọc xong sau sắc mặt hơi đổi, sau đó nhắm mắt lâm vào trầm tư.
Sau đó, cái kia mảnh thủy tinh trực tiếp tại hắn trong lòng bàn tay hòa tan thành nước, ngay sau đó hoàn toàn phát huy đến trong không khí.
Tiểu Đường Đường, ngươi xác thực đối với Nguyệt Chim Non công chúa ưa sao?
Nàng đâu rồi, đối với ngươi cảm giác như thế nào đây?
Tống Vô Luân đột nhiên hỏi.
Lần này Tống Vô Luân không còn là dùng trêu chọc khẩu khí, mà là nghiêm túc chỉnh trọng khẩu khí.
Đường Tiêu Viêm chăm chú gật gật đầu nói, ta xác thực ưa nàng đối với ta cảm giác cũng không tệ.
Đã biết.
Tống Vô Luân nhẹ gật đầu, sau đó ý thức được nét mặt của mình vô cùng nghiêm túc, liền cười cười nói, cố gắng lên.
Hiện tại đã là rạng sáng nửa đêm, Tiểu Đường Đường ngươi trở về phòng ngủ lấy một giấc ga.
Tống Vô Luân nói tiếp, an tâm địa ngủ, ngày mai buổi tối quyết đấu hoàn toàn không muốn để ở trong lòng.
Ta biết rồi.
Đường Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hướng mình ở giám sát bộ gian phòng đi đến.
Mà đối với Tống Vô Luân cùng Tư Mã trưởng phòng, lại nhất định là một cái không ngủ chi dạng.
Đường Tiêu Viêm sau khi ra ngoài, Tống Vô Luân sắc mặt lập tức trở nên có chút nôn nóng, điểm bên trên một cây nhang yên hung hăng địa hấp hai phần, trong phòng làm việc đi tới đi lui, nhíu mày hỏi, mục tiêu còn không có hiểu được tay sao?
Còn không có.
Tư Mã trưởng phòng sắc mặt đồng dạng lúng túng nói, Mai Cơ Ngạn đã hiểu rõ đến chúng ta khả năng ý đồ, cho nên đã sớm làm chuẩn bị, đem mục tiêu nhân vật chuyển rời đi.
Tống Vô Luân vội vàng sao động nhìn xem bên ngoài, nói, cách ly quyết đấu chỉ có 17 giờ rồi, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn Tiểu Đường Đường đi đến quyết đấu chẳng, đi đến Mai Cơ Ngạn tàn sát dưới đao.
Thư trưởng phòng, lập tức bắt đầu dùng tuyệt mật thông đạo liên hệ Á Mỹ đế quốc 9 số, lại để cho hắn vô cùng tại 3 giờ ở trong cho ra e giờ cụ thể phương vị, ta tiểu ở chỗ này chờ tình báo của hắn.
Tống Vô Luân nói,
mật mã cơ yếu chỗ thư trưởng phòng lập tức sắc mặt hơi đổi, nói, đầu lĩnh, đây chính là chúng ta tiềm phục tại Á Mỹ đế quốc nhất cao cấp gián điệp, là muốn tại khẩn cấp nhất trước mắt mới bắt đầu dùng đấy.
Lại để cho hắn đi thăm dò cái này đầu tình báo, bạo lộ phong hiểm thật sự khá lớn, không đáng.
Có đáng giá hay không được ngươi nói tính toán.
Tống Vô Luân nổi giận gầm lên một tiếng, kẹp lấy thuốc lá tay càng không ngừng đâm thư trưởng phòng cái mũi, cả giận nói, cái gì khẩn cấp thời khắc, hiện tại tiểu là khẩn cấp thời khắc, ngươi mẹ hắn biết cái gì? Đi làm sự tình. Thư trưởng phòng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, tùy ý Tống Vô Luân trong tay nóng khói bụi ở tại trên mặt của hắn, chập hai chân lại quát, vâng, ta ngay lập tức đi xử lý. 2 giờ về sau, cái kia tình báo xuyên thấu qua tuyệt mật tình báo truyền tới. Hải đường quốc hội chữ thập đỏ danh nghĩa phó hội trưởng Nguyên Tím phu nhân mang theo mục tiêu nhân vật E-giờ tiến vào hải đường nước Cộng hòa số 1 trong gia đình, vào khoảng ngày mai đi ra ngoài Á Mỹ đế quốc chú Á thành phố Bắc Kinh hành cùng cao cấp tiệc rượu. Tống Vô Luân bờ môi có chút há rồi há, sau đó phát ra từng đợt phẫn nộ cực kỳ tiếng cười, đón lấy hung hăng một đấm nện ở trên mặt bàn. Khiêu khích, tuyệt đối khiêu khích, đây là Mai Cơ Ngạn đối với chúng ta tuyệt đối khiêu khích. Tống Vô Luân giận quá thành cười nói, hắn biết rõ chúng ta giám sát bộ đang tại đem hết toàn lực tìm kiếm E-giờ bức bách hắn buông tha cho cùng tiểu đường đường quyết đấu, hắn tựu lại để cho người đem E-giờ đưa đến hải đường quốc đệ nhất phu người bên người, lại để cho đệ nhất phu người mang theo E-giờ công nhiên xuất hiện tại tiệc rượu lên, công nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hắn nhận thức vì chúng ta không dám ở đệ nhất phu người trước mặt bắt người, hắn đang gây hấn với chúng ta. Tống Vô Luân vừa nói một bên phảng phất có thể cảm giác được Mai Cơ Ngạn thân vương mang theo đắc ý cười lạnh tuấn mỹ gương mặt. Hải đường quốc đệ nhất phu người, thì ra là tương lai trong vài năm phía đông liên minh tổng thống phu nhân. Giám sát bộ mục tiêu nhân vật E-giờ ngay tại đệ nhất phu thân người bên cạnh, ai dám đi bắt đi. Tống Vô Luân dùng tay vướt mặt bàn, đồng nhiên nói ra, ngày mai lại để cho tiểu đường đường mang theo Nguyệt Chim Non công chúa đi liên minh trưởng quân đội, hảo hảo đi thăm thoáng một phát, sau đó cả ngày đều không phải lì khai trưởng quân đội. 19 chỗ người, ta sẽ đi ngay bây giờ liên minh trưởng quân đội bố phòng, bảo đảm ngày mai tiểu đường đường cùng Nguyệt Chim Non công chúa an toàn. Vâng. Thuận miệng đề thoáng một phát, không muốn chuyên môn nói ra, cái đứa bé kia quá thông minh. Vâng. Ngày mai hành động chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, không cần lo cho cái gì đệ nhất phu người, cũng không nên trách chết bao nhiêu người, người nào. Vâng. Ngày kế tiếp, cách ly quyết đấu thời khắc còn có 11 tiếng đồng hồ. Đường Tiêu Viêm cùng Nguyệt Chim Non công chúa ngồi một cỗ bề ngoài ti không hề kỳ chống đạn xe con đã đi ra giám sát bộ một ván tiến về trước liên minh trưởng quân đội. Đã đến một cái giao lộ lúc, nhìn thấy phía trước một cái nhắc nhở bài viết liên minh đại nhà bảo tàng, phía trước 500 mễ, M. Nguyệt Chim Non công chúa theo sinh hạ đến bây giờ, rất ít ly khai Á Mỹ đế quốc hoàng cung, chứng kiến nhà bảo tàng chữ lập tức đôi mắt dễ thương sáng ngời, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng Đường Tiêu Viêm hay vẫn là nhìn ra nội tâm của nàng chờ mong. Đi trước nhà bảo tàng đi thăm, sau đó hồi liên minh trưởng quân đội. Đường Tiêu Viêm hướng trên xe lái xe nói. Tên kia đến từ 19 chỗ, nghe được Đường Tiêu Viêm bước nhỏ là thoáng một hồi do dự, sau đó gật đầu nói, vâng. Xe tại nhà bảo tàng bên ngoài dừng lại, Đường Tiêu Viêm nói, phiền toái ngươi cùng xe ở bên ngoài chờ một thời gian ngắn. Lái xe thoáng một hồi do dự, sau đó gật đầu nói, vâng. Nhưng là ta đề nghị thỉnh tổng bộ trước phái võ trang nhân viên tiến vào nhà bảo tàng bảo đảm sau khi an toàn. Ngài lại đi vào. Không cần phải, như vậy ảnh hưởng không tốt. Đường Tiêu Viêm nói. Ta đây được hay không được hồi báo trước 19 chỗ về ngài hành tung có biến. 19 chỗ lái xe hỏi. Đương nhiên có thể. Đường Tiêu Viêm đi vào nhà bảo tàng, thuận tiện ở bên ngoài tiệm nước giải khát cho Nguyệt Chim Non mua một bát lớn có cả cỏ lạ. Hoa, thật xinh đẹp à, ta về sau nếu tại Á Kinh đi lên, mỗi ngày cũng có thể tới đây cái nhà bảo tàng chơi. Nguyệt Chim Non công chúa vui sướng địa đi tại liên minh đại trong viện bảo tàng, đối với nơi này từng quặng cây ngọn cỏ một gạch một ngói đều phi thường cảm thấy hứng thú, trong tay của nàng cầm một ly rất lớn chén cỏ cả cỏ lạ, một bên hấp một bên cùng Đường Tiêu Viêm nói chuyện phiếm, ngoại trừ thật sự sướng được đến kinh tâm động phách, nhìn về phía trên tiểu như cùng một cái trường cấp 3 tiểu nữ sinh, nhìn không ra nàng là một cái cường đại đế quốc công chúa. Tiêu Viêm ca ca, ngươi chờ ta với. Đồng nhiên, Nguyệt Chim Non tuyệt mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên. Sau đó hướng bên phải hơn 10m một tòa cao ốc chạy tới, bởi vì uống quá nhiều có cả có lạ rồi, cho nên có chút quá mót. Bất quá vừa mới chạy vào buồng vệ sinh về sau, nàng lại nhanh chóng chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng đồng đồng đấy, đưa trong tay đồ vật một tia ý thức nhét tại Đường Tiêu Viêm trong tay, bởi vì nàng chưa từng có tại nam sinh trước mặt chạy tới bên trên buồng vệ sinh, cho nên vừa rồi khẩn trương phía dưới vậy mà ôm một ly đại có thể nhạt tiến buồng vệ sinh rồi. Đem thứ đồ vật toàn bộ kín đáo đưa cho Đường Tiêu Viêm về sau, nàng lại nhanh chóng chạy vào buồng vệ sinh rồi. Cái lúc này, thứ nơi không xa đi tới mấy người. Nhìn không thấy cụ thể là ai, bởi vì mấy người kia bị 10 cái bảo tiêu vây hộ ở bên trong. Sau đó, Đường Tiêu Viêm âm thầm cảm giác được chung quanh bí mật địa nhiều hơn 10 mấy người. Đương nhiên, chỉ là một loại cảm giác, hắn cũng không có trông thấy những người kia, chỉ là cảm giác có người phân bố tại góc tường, trên lầu các nơi chỗ hiểm bố phòng. Ngay sau đó, có một gã kính dâm Âu phục đại hán bên trên đi tới, từ trên xuống dưới nhìn Đường Tiêu Viêm liếc, hắn bên hông hơi cổ, bên trong chắc hẳn có thương. Ngươi là người nào, xuất ra ngươi căn cứ chính xác kiện. Đại hán chiều Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Đường Tiêu Viêm hai tay không được không, vội vàng đem đại có cả có lạ cùng bọc nhỏ bao dùng cánh tay kẹp lấy, thò tay đi đào giấy chứng nhận. Tại hắn tự tay đào giấy chứng nhận thời điểm, tên kia đại hán tay bản năng đặt ở bên hông, mà Đường Tiêu Viêm cũng giống như càng đủ cảm giác được đồng thời có mấy cái họng súng nhắm ngay đầu của mình. Ta là liên minh trưởng quân đội đệ tử. Đường Tiêu Viêm đưa qua giấy chứng nhận. Tên kia đại hán tiếp nhận giấy chứng nhận về sau, xuất ra máy truyền tin thẩm tra đối chiếu Đường Tiêu Viêm thân phận, xác nhận không sai sau đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho Đường Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài, tóm lại ly khai tại đây. Đường Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, khó trách hắn vừa rồi mang theo Nguyệt Chim Non công chúa đi dạo liên minh nhà bảo tàng đại viện thời điểm, trên đường đi cơ hồ không có gặp người. Tuy nhiên bây giờ không phải là du lịch mùa thịnh vượng, nhưng cũng không trở thành một người đều không có. Nguyên lai là bởi vì có đại nhân vật đến đi thăm, rõ rệt giới nghiêm lại ảnh hưởng không tốt, cho nên liền ám lấy giới nghiêm. Ta còn muốn chờ một người, phiền toái xin cho ta lại ngốc trong chốc lát. Đường Tiêu Viêm nói. Lập tức đi. Tên kia đại hán lạnh lùng nói, đón lấy một tay bắt lấy Đường Tiêu Viêm bả vai liền muốn hướng bên cạnh kéo. Thả ngươi ra tay. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Tên kia đại hán phất phất tay, lập tức đi ra hai gã bảo tiêu. Một người một tay bắt lấy Đường Tiêu Viêm đích cổ tay mạnh mà hướng sau lưng uốn éo, muốn đem Đường Tiêu Viêm kéo đi. Đường Tiêu Viêm hai tay run lên, cái kia hai gã bảo tiêu chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, lập tức nửa người toàn bộ tê liệt. Ngay sau đó, hai người hầu kết một mực bị Đường Tiêu Viêm hai tay nhéo ở, cùng lúc đó Đường Tiêu Viêm cách chi trong ổ mặt còn kẹp lấy một bát lớn có cả có lạ cùng Nguyệt Chim Non công chúa bọc nhỏ bao. Đường Tiêu Viêm thủ đoạn mạnh mà run lên, trực tiếp đem cái kia hai gã bảo tiêu vung ra đến mấy mét đi ra ngoài. Ta nói rồi, chúng ta một người, ta tiểu ngốc trong chốc lát. Đường Tiêu Viêm chịu đựng phẫn nộ nói. Giang giác tên kia đại hán trực tiếp móc ra thương, họng súng chầm chầm vào Đường Tiêu Viêm cái hốt lạnh lùng nói, hai tay ôm đầu quỳ xuống đất, lập tức chấp hành, nếu không liền đem làm thích khách giết chết bất luận tội. Đường Tiêu Viêm thân hình nhanh chóng lóe lên, mạnh mà đem trong tay đại có cả có lạ văng ra. Ba tên kia đại hán mạnh mà nổ súng. Đường Tiêu Viêm thân hình đột nhiên trái rời né tránh viên đạn, bàn tay nhanh chóng quét qua. Phật qua tên kia đại hán đích cổ tay. Ấn tên kia đại hán thủ đoạn lập tức tê dần tí hoàn toàn đã không có chi giác, một tiếng kêu đau, cả đầu cánh tay chật khớp. Đường Tiêu Viêm bàn tay tại hắn đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ, trực tiếp đem 2m cao gần hơn 150kg đại hán đập ngã xuống đất, rồi sau đó nhanh chóng một cước dâm nát đầu của hắn lên, tại đại có cả có lạ rơi xuống đất trong nháy mắt một mực tiếp được, một chút có cả có lạ đều không có tung tóe đi ra. Đợt, chương 01, 5.000 chưa đưa đến. Hướng các huynh đệ cầu mấy chương vé tháng A. Mọi người cuối tuần vui sướng nha. Chương 2, Ninh Khả Khả xinh đẹp mẫu thân. Ngươi có cái gì quyền lực nổ súng, ngươi có cái gì quyền lực đối với một cái người vô tội liên minh công dân nổ súng. Đường Tiêu Viêm giẫm phải đại hán đầu gào thét hỏi, ngươi nói A. Giang giác soạt lập tức, theo bốn phía tuân ra hơn 10 tên võ trang bảo tiêu, hơn 10 cây khẩu tối tăm rậm rạp địa nhắm ngay Đường Tiêu Viêm. Mặt khác mười mấy người nhanh chóng tạo thành bức tường người, đem xa xa 4-5 người bảo hộ ở chính giữa. Lập tức hai tay ôm đầu quỳ xuống đất, nếu không giết chết vô luân. Cầm đầu bảo tiêu xuất ra một chi năng lượng cao thúc nhả đèn tin, mạnh mà muốn hướng Đường Tiêu Viêm đâm đến. Chậm đã, Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên, xa xa bị người tường bảo hộ một người hô lên Đường Tiêu Viêm danh tự, phảng phất là Ninh Khả Khả thanh âm. Là ta. Đường Tiêu Viêm nói. Vung hắn ra, hắn là bạn học của ta. Ninh Khả Khả đẩy ra phía trước bảo hộ hộ vệ của hắn nói. Bảo tiêu thủ lĩnh không nói gì. Mà là hướng giữa đám người tên kia ung dung đẹp đẽ quý giá tuyệt sắc mỹ phụ hỏi, phu nhân. Tên kia tuyệt sắc mỹ phụ có chút tần nhăn mày lông mày, phất phất tay nói, các ngươi buông hắn ra. Bảo tiêu thủ lĩnh rôi ra ngón tay dùng sức địa chỉ thoáng một phát Đường Tiêu Viêm cái mũi, lạnh lùng ánh mắt hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó phất phất tay nói, buông hắn ra. Đón lấy, hắn hướng Đường Tiêu Viêm nói, lập tức ly khai tại đây, phu nhân muốn đi thăm nhà bảo tàng, người không có phận sự không nên tới gần 50m nội. Ta nói rồi, ta đang đợi một người, qua trong chốc lát ly khai. Đường Tiêu Viêm sắc mặt không khỏi nói, phu nhân của các ngươi muốn đi thăm tiểu đi thăm, ta sẽ không quấy rầy nàng. Ngươi biết ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Ngươi biết phu nhân là ai chăng? Bảo tiêu thủ lĩnh lạnh lùng hỏi. Ta chỉ biết là tất cả mọi người là liên minh công dân, ai cũng không thể so với ai cao quý bao nhiêu. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, đương nhiên, nếu như chuyện ta biết tiên tri các ngươi âm thầm giới nghiêm, ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này.
nhưng là ta đúng là chờ một người. Hắn ở nơi nào, lại để cho hắn cùng một chỗ ly khai. Bảo tiêu thủ lĩnh nói. Nàng là một cái nữ hải, trong phòng vệ sinh. Đường Tiêu Viêm nói. Bảo tiêu thủ lĩnh đưa tới một gã nữ bảo tiêu, ra lệnh, lập tức đem người ở bên trong lôi ra đến, đuổi đi.
Vâng.
Nữ bảo tiêu nói. Ai cho quyền lực của các ngươi? Đường Tiêu Viêm lập tức tức giận đến phát run, chỉ vào phần đông bảo tiêu nói, ai cho quyền lực của các ngươi làm như vậy? Các ngươi có cái gì quyền lực làm như vậy? Ninh Khả Khả Đường Tiêu Viêm gầm lên giận dữ nói, nếu ngươi tại vê đút cờ toilet đi tiểu, ai có quyền lực trực tiếp đem ngươi theo trong nhà vệ sinh lôi ra đến? Vương bắt đản. Thói quan liêu Đường Tiêu Viêm nội tâm đè nén không được phẫn giận dữ hét, nơi này là công chúng nơi, không phải nhà các ngươi, ai cũng có quyền lực tới nơi này đi thăm. Đường Tiêu Viêm lại để cho tên kia tuyệt sắc mỹ phụ sắc mặt phát lạnh lạnh lẽo, thanh quát, Khả Khả, đây là ngươi cái nào đồng học? Đường Tiêu Viêm, chính là cái tại hát thành phố trường cấp 3 bạn học cùng lớp. Ninh Khả Khả nói. Tên kia tuyệt sắc mỹ phụ khỏe mắt hiện lên một tia quái dị thần sắc, thoáng chú ý nhìn một chút Đường Tiêu Viêm. Rất hiển nhiên, đối với thầm mến nữ nhi của mình, hơn nữa thành tích buộc phát thi đậu liên minh trưởng quân đội thiếu niên này, nàng cũng là nghe qua danh tự đấy. Chỉ là nghe qua về sau, nàng chỉ là phong khinh vân đạm cười cười, không có nửa điểm để ở trong lòng. Bất kể như thế nào, nàng cũng không thể ngăn cản nam hài tử thầm mến nữ nhi của mình, dù là nữ nhi của mình là số một gia đình công chúa, loại này thầm mến bỏ qua là được rồi, đối với Ninh Khả Khả không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng hiện tại nhìn thấy chân nhân, nội tâm của nàng lập tức dâng lên một cổ gần như vớ vẩn cùng phẫn nộ ở giữa cảm xúc. Không đem mình làm đệ nhất phu người, coi như là một người bình thường mẫu thân. Nội tâm của nàng cũng nhịn không được nữa thầm nghĩ, ngươi làm sao dám thầm mến nữ nhi của ta. Đương nhiên, những này cảm xúc nàng sẽ không tại trên gương mặt, thậm chí sẽ không tại trong lòng dừng lại quá lâu, với tư cách đệ nhất phu người nàng muốn quan tâm sự tình nhiều lắm. Phu nhân không cần để ở trong lòng, như hắn như vậy niên kỷ thiếu niên phản nghịch nhất, cũng không hiểu sự tình, tại qua vài năm tiểu hiểu được sự tình rồi. Đệ nhất phu người bên cạnh đồng dạng có một cái nhìn về phía trên thanh thuần vô cùng. Nhưng đôi mắt lại tràn ngập vũ mị hấp dẫn tuyệt mị nữ tử, rất khó tưởng tượng thanh thuần cùng yêu mị cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng khí chất sẽ xuất hiện tại cùng khuôn mặt chứng bên trên. Rất khó tưởng tượng, cùng Ninh Khả Khả, Lâm Tiểu Man cùng một đẳng cấp tuyệt đỉnh mỹ nhân, lại xuất hiện một cái. Bất quá nữ tử này niên kỷ cũng sẽ không biết quá nhỏ rồi, cho dù khuôn mặt của nàng phảng phất 17-18 tuổi giống như thanh thuần tú lệ, nhưng mắt của nàng con mắt, tư thái lại tràn đầy thành thục nữ tử mị hoặc. Trong tay nàng lúc này còn ôm một cái trắng ngần tiểu nữ hài. Ước chừng 4-5 tuổi tả hữu, đen lúng liếng mắt to như là bảo thạch loe sáng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn như là vẽ ra đến, so bút bê còn phải đẹp. Tiểu nữ hài ôm vào trong ngực thời điểm, bất trụ địa nhìn chung quanh, tò mò chằm chằm vào Đường Tiêu Viêm nhìn. Đệ nhất phu người ung dung cười cười, sau đó hướng phần đông bảo tiêu nói, các ngươi tản ra à, không muốn vây quanh người ta một đứa bé trai, ảnh hưởng không tốt. Đón lấy, đệ nhất phu người hướng người bên cạnh nói, tốt rồi, chúng ta đến địa phương khác đi xem. Dứt lời, đệ nhất phu người liền hướng một phương hướng khác đi đến. Ninh Khả Khả trước khi đi hướng Đường Tiêu Viêm không có ý tứ cười cười nói, không có ý tứ, cho ngươi bị chê cười. Không có gì. Đường Tiêu Viêm thản nhiên nói. Ninh Khả Khả nhẹ gật đầu, quay người ly khai. Mục mì, ta muốn hư hư. Đồng nhiên, tên kia trắng ngần tiểu nữ hài vặn vẹo vốn éo tiểu thân hình nói. Đệ nhất phu hy vọng của mọi người lấy người này tiểu nữ hài, trên mặt lập tức lộ ra sủng nịch dáng tươi cười, nói. Bảo Nhi vừa rồi uống quá nhiều nước trái cây rồi, lại để cho mụ mụ mang ngươi đi, chúng ta ngay ở chỗ này chờ Bảo Nhi. Tên kia cô gái tuyệt sắc khuôn mặt có chút đỏ hồng, thấp giọng nói, phu nhân, ngài có chứa ẩm ướt khăn tay sao? Không biết vì cái gì, ta cũng muốn đi toilet rồi. Đệ nhất phu người cũng hiểu được chỗ hạ thân siết chặt, vậy mà lăng không cũng xuất hiện một cổ nước tiểu ý, có chút kỳ quái, tuyệt mỹ ung dung khuôn mặt đỏ hồng, thấp giọng nói, ta cũng đi. Lập tức, đệ nhất phu người tính cả tên kia cô gái tuyệt sắc. Cùng Ninh Khả Khả cùng một chỗ bước chân hơi có chút vội vã địa hướng buồng vệ sinh đi. Phần đông nữ bảo tiêu tranh thủ thời gian tiến lên, trong phòng vệ sinh bên ngoài khẩn cấp bố phòng. Còn lại hơn 10 người bảo tiêu đứng ở bên ngoài các loại, cùng Đường Tiêu Viêm mặt lạnh tương đối, tên kia bảo tiêu thủ lĩnh lạnh lùng địa hướng Đường Tiêu Viêm nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đường Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến. Bảo tiêu thủ lĩnh sắc mặt giận dữ nhất thời, mà lúc này ở đây duy nhất nữ bảo tiêu bỗng nhiên có chút dậm chân. Bảo tiêu thủ lĩnh lập tức cả giận nói, Lý thiếu úy, ngươi đang làm gì đó? Tên kia đầy đặn khỏe đẹp cân đối nữ thiếu úy gương mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, đầu lĩnh, không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên cũng có chút quá mót. Hồ đồ, không biết kỷ luật sao?
làm nhiệm vụ trước khi nhất định phải giải quyết quá mót, khinh trang thượng trận. Bảo tiêu thủ lĩnh mặt lạnh lấy mắng, hơn nữa liền điểm ấy vấn đề nhỏ cũng nhịn không được, còn tới làm gì đại nội bảo tiêu. Ta cũng không biết vì cái gì, một giờ vừa mới thuận tiện qua, lẽ ra có lẽ không có đấy. Hơn nữa trước kia lúc huấn luyện, mười mấy giờ đều có thể đình chỉ, hiện tại không biết vì cái gì, như thế nào đều không nín được. Tên kia nữ bảo tiêu mặt đỏ phát đỏ nói. Không tốt bảo tiêu thủ lĩnh biến sắc nói, là sóng siêu âm vũ khí, kích thích nữ tính thần kinh cùng tuyên yên, nhanh đi bảo hộ phu nhân. Lập tức hơn 10 người bảo tiêu phi mau mở ra vũ khí bảo hiểm, sẽ cực kỳ nhanh hướng buồng vệ sinh phóng đi. Bắt hắn, hắn là hiểm nghi người. Bảo tiêu thủ lĩnh một ngón tay Đường Tiêu Viêm hạ lệnh. Lập tức, phân ra 4 người trực tiếp tiến lên hướng Đường Tiêu Viêm mạnh mà nổ súng. Chỉ thấy mỗi cây bắn ra một đoàn mang theo điện hỏa hoa lưới lớn, mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm chào đến. Đường Tiêu Viêm thân hình bạo lui, né tránh lưới điện, nhanh chóng rút ra có cả có là ống hút trọn ở phóng tới lưới điện, mạnh mà hất lên, cái kia lưới điện lập tức hướng 4 gã bảo tiêu trên đầu chúng tới. Một hồi điện hỏa hoa vang khắp nơi, 4 gã bảo tiêu toàn bộ bị điện giật đến cùng, bất tỉnh nhân sự. Nổ súng xạ kích. Bảo tiêu thủ lĩnh giống lớn nói. Lập tức, phân ra 4-5 cây nhắm ngay Đường Tiêu Viêm mãnh liệt nổ súng. Đường Tiêu Viêm nhanh chóng ngã xuống đất lăn qua lăn lại tránh né viên đạn, một lần lớn tiếng nói, ta không phải nghi phạm, ta cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đi cứu người. Mang mặt nạ phong độc, phóng ra tiểu nhân độc khí đạn. Cái kia thủ lĩnh đem như vậy dày đặc viên đạn đều đánh không trúng Đường Tiêu Viêm, lập tức tức giận hạ lệnh dùng độc khí đạn. Vương bắt đạn. Đường Tiêu Viêm một tiếng tức giận mắng, tranh thủ thời gian ngừng thở, đem trong tay có cả có là hung hăng quăng đi ra ngoài. Vô số đạo bọt nước lập tức như là ám khí, mạnh mà lắp tại vài tên bảo tiêu trên người. Coi chừng có độc, né tránh. Bảo tiêu thủ lĩnh la lớn, sẽ cực kỳ nhanh tránh né Đường Tiêu Viêm dội đến có cả có lạ. Có dám độc. Đường Tiêu Viêm kia chớp chuyển vọt tới phía trước, một tay bắt lấy một gã bảo tiêu, cả giận nói, con mẹ nó chứ không phải nghi phạm, các ngươi đừng tìm ta dây dưa, nhanh tiến đi cứu người, địch nhân muốn đắc thủ rồi. Ngay sau đó, Đường Tiêu Viêm nhanh chóng bắt lấy một chi súng trường họng súng đoán đúng dùng sức uốn éo. Sau đó trực tiếp bóc cò, cả chi súng trường lập tức bạo lồng ngực, hoàn toàn báo hỏng. Lúc này Đường Tiêu Viêm đã cuốn vào vài tên bảo tiêu tầm đó, đối phương không dám nổ súng sợ ngộ thương người một nhà, nhao nhao rút ra dính độc dao găm cùng Đường Tiêu Viêm đối chiến. Đường Tiêu Viêm trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy vũ khí, chỉ có nhanh chóng trên tảng cây bẻ một căn nhánh cây, mạnh mà nhắm ngay đâm tới mấy cây dao găm quét qua. Ba 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 lập tức, mấy cây dao găm toàn bộ đã bay đi ra ngoài. Con mẹ nó chứ nếu thích khách, còn liền vũ khí đều không chuẩn bị một thanh, còn dùng nhánh cây cùng các ngươi đánh à, ngu ngốc. Bảo tiêu thủ lĩnh hoàn toàn bỏ mặc, như trước không muốn sống phốc tiến lên đây, mạnh mà một quyền hướng Đường Tiêu Viêm cổ truy nệ đến, hắn sức lực khí quả thực không nhỏ, nắm đấm mang đến phong trà sát được Đường Tiêu Viêm gương mặt cơ bắp đều có chút biến hình. Đường Tiêu Viêm cổ co rụt lại, nói, đã đủ rồi à, lại đến ta tiểu không hạ thủ lưu tình nữa à. Có bao nhiêu bổn sự tiểu sử đi ra a? Bảo tiêu thủ lĩnh cười lạnh nói, hắn một quyền kia không có đánh đến Đường Tiêu Viêm lại cũng không thu hồi nắm đấm, lại chỉ thấy được trên tay hắn chiếc nhẫn bỗng nhiên hàn mang lóe lên, vậy mà thò ra một chi vừa mịn lại mỏng màu xanh da trời lưỡi dao sắc bén, có màu xanh da trời như là trong suốt, hiện ra chói mắt sáng bóng, trực tiếp theo Đường Tiêu Viêm trên mặt cắt tới. Đường Tiêu Viêm chóp mũi lập tức nghe thấy được một cổ yêu dị mùi thơm, cái này màu xanh da trời lưỡi dao sắc bén có kịch độc. Đường Tiêu Viêm trên mặt cơ bắp mạnh mà co rụt lại, cái kia lưỡi dao sắc bén cơ hồ là lao Đường Tiêu Viêm tóc gãy xẹt qua đi. Bảo tiêu thủ lĩnh kinh hãi, hắn vốn cho rằng một chiêu này nhất định đắc thủ, lại không nghĩ rằng Đường Tiêu Viêm vậy mà có thể co rút lại cơ thể của mình, lập tức cười lạnh nói, bình thường trưởng quân đội đệ tử nào có lợi hại như vậy võ công. Đợt, canh hai đưa lên, lại hướng mọi người cầu mấy chương vé tháng. Cảm tạ tử dạ ngân tiêu hùng hồn khen thưởng, cảm ơn. Mặt khác, ngân tiêu huynh cống hiến một cái cờ nhóm, 10151836, có hứng thú các huynh đệ có thể gia nhập, ta trong chốc lát gia nhập, cảm ơn ngân tiêu huynh. Chương 3, Ninh Thị Xuân Quang trợ tiết. Ngu ngốc. Đường Tiêu Viêm một mực hạ thủ lưu tình, nhìn thấy đối phương vậy mà trực tiếp dụng độc nhận muốn lấy tánh mạng mình, lập tức giận dữ, trong tay nhánh cây chấn động lấy nhanh chóng đâm chung cái kia bảo tiêu thủ lĩnh ngực. Khởi. Bảo tiêu thủ lĩnh mạnh mà vừa quát, trên người cơ bắp lập tức cố lấy nửa tấc. Toàn thân cơ bắp như là khối sắt, cái thằng này ngạnh khí công cơ hồ đã đến đăng phong tạo cực tình trạng. Đường Tiêu Viêm nhánh cây có một chút lồng ngực của hắn liền một cái điểm đỏ đều không có để lại, cái kia bảo tiêu thủ lĩnh lập tức cười ha ha nói, ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh sử đi ra à, ta cái này một thân ngạnh khí công liền dao găm đều bổ không đi vào, huống chi ngươi một căn nhánh cây. Vậy sao? Đường Tiêu Viêm một tiếng cười lạnh nói, hết ngồi đáy giếng. Đường Tiêu Viêm đích cổ tay nhẹ nhàng run lên, nhánh cây kia khẽ run lên, chỉ thấy cái kia bảo tiêu thủ lĩnh y phục trên người mạnh mà toàn bộ vỡ vụn, ngực vị trí xuất hiện một cái điểm đỏ, ngay sau đó dùng sức địa sụp đổ, sau đó từ sau lưng, vắt, mạnh mà cố lấy. Phúc! Hắn một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân hình bị đánh bay ra ngoài vài mét, ngã xuống đất sinh tử không biết. Những này cục cảnh vệ bảo tiêu dù sao cũng là quân nhân, luyện công phu phần lớn đều quá ngạnh quá thẳng, hơn nữa dù sao chỉ là hộ tống đệ nhất phu người đến Á thành phố Bắc Kinh, cao thủ chân chính cũng không có xuất hiện. Tại võ học cảnh giới bên trên hoàn toàn cùng Đường Tiêu Viêm là hai chủng không đồng dạng như vậy phương thức, không đồng dạng như vậy thế giới. Yên tâm, các ngươi không chết được, chỉ cần đừng đến ảnh hưởng ta cứu người. Đường Tiêu Viêm huy động nhánh cây lần lượt rút đi qua. Còn lại bảo tiêu dốc sức liều mạng muốn tránh, nhưng như thế nào đều trốn không thoát, cả người giống như đều bị Đường Tiêu Viêm nhánh cây vây khốn, mỗi người một nhánh cây, cũng không thấy được đau nhức, chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt chấn động, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Giải quyết xong những người hộ vệ này về sau, Đường Tiêu Viêm nhanh chóng vọt tới dưới lầu một tràng cao ốc ở dưới ngoài phòng vệ sinh, chỉ thấy được bên ngoài ngổn ngang lộn xộn đều nằm chậm bảo hộ đệ nhất phu người bảo tiêu. Đường Tiêu Viêm lập tức cố kỵ không đến cái gì, trực tiếp xông vào trong phòng vệ sinh. Hắn đầu tiên phải cứu chính là Nguyệt Chim Non Công Chúa, bởi vì hắn thật sự không cách nào xác định đối phương là hướng về phía Nguyệt Chim Non Công Chúa đến, hay vẫn là hướng về phía đệ nhất phu người đến đấy. Nhưng là theo trên tình cảm giảng hắn muốn trước cứu Nguyệt Chim Non Công Chúa. Nhưng là xông vào phòng vệ sinh nữ về sau, hắn hơi có chút ngây dại, bởi vì bên trong một mảnh ngay ngắn, cũng không có xuất hiện thực tế hỗn loạn chẳng cảnh. Hơn nữa toilet từng cái phòng kế đều cầm đoán, nhưng lại không biết Nguyệt Chim Non Công Chúa ở đầu cái vây tay. Ngay sau đó, Đường Tiêu Viêm chợt phát hiện tại toilet nơi hẻo lánh xuất hiện một bãi máu, còn có một hàng hiệu bạch kim kim bao, cũng không biết là nữ nhân nào đấy. Không tốt. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian mạnh mà xông lên phía trước, hai tay tại phòng kế môn bên trên vừa dùng lực. Phúc! Trong môn thiết then cài cửa trực tiếp bị chấn đoạn, môn mở rộng ra. A bên trong nữ nhân mạnh mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt dễ thương mở to, kinh hãi được lại không phát ra được thanh âm nào, nàng hạ thân, đang dùng ẩm ướt khăn tay trà lau hạ thể. Quần jean thoát đến đầu gối chỗ, đùi tuyết trắng thẳng tắp, rất tròn mê người. Đùi cuối cùng cỏ thơm nhân nhân, cánh hoa hồng hồng. Tha răng khả khả. Nàng kinh ngạc địa nhìn qua Đường Tiêu Viêm, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin ánh mắt, nàng như thế nào đều không thể nghĩ đến Đường Tiêu Viêm vậy mà hội xông vào phòng vệ sinh nữ đến, nàng thậm chí quên che khuất hạ thân của mình mặt chỗ. Phong cảnh đẹp không sao tả xiết, nhưng Đường Tiêu Viêm không kịp nhìn nhiều, trực tiếp đem phòng kế cửa đóng lại, lại nhanh chóng đi đến kế tiếp phòng kế, dùng sức đẩy cửa ra. A lúc này nên đón hắn chính là một tiếng thét lên, còn có càng thêm hương diễm tràng cảnh. Đây đặng tuyết trắng. Ung dung đẹp đẽ quý giá tuyệt sắc mỹ phụ đem váy hoàn toàn cởi ra, mập tròn cặp mông trắng như tuyết ngồi ở trên bồn cầu chỉ chịu lấy một chút thịt, đại bộ phận cực đại mông đẹp treo trên bầu trời tại bên ngoài, hai chân dùng sức mở ra, đùi cuối cùng màu đỏ tím cánh hoa phong cảnh hoàn toàn triển lộ không bỏ sót, mang theo nồng đậm ẩm ý. Nàng một tay cầm cái gương nhỏ, một tay cầm tiểu lược, đang tại cẩn thận trải vớt phía dưới so sánh nồng đậm bộ lông. Nàng tha rằng khả khả mẫu thân, nhìn thấy Đường Tiêu Viêm về sau, kinh hãi được mặt mũi tràn đầy tuyết trắng. Sau đó mạnh mà khép lại hai chân, thấp giọng quát đạo đạo, cút ra ngoài. Đường Tiêu Viêm mạnh mà đóng cửa lại, thấp giọng quát nói, ở bên trong không muốn đi ra, hộ vệ của ngươi đã chết đã xong. Đón lấy, Đường Tiêu Viêm lại đẩy ra hạ một đạo môn, vốn tưởng rằng gặp được cô bé kia mẫu thân, nhưng một mực đến cuối cùng một cánh cửa, trong phòng kế đều không có người, Nguyệt Chim Non cũng không ở bên trong. Đường Tiêu Viêm đi vào cuối cùng một cái phòng kế, khẩn trương được cơ hồ không cách nào hô hấp. Nếu như cái này trong phòng kế không nữa Nguyệt Chim Non, cái kia thì xong rồi. Phanh, Đường Tiêu Viêm mạnh mà đẩy cửa ra, gặp được một trương tinh xảo như tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt, chính chừng lớn đôi mắt dễ thương địa nhìn qua Đường Tiêu Viêm, lúc này nàng tuyết trắng ngông đít nhỏ đang ngồi ở dùng tờ giấy tốt buồn cầu xuôi theo lên, váy dài thoát đã đến đầu gối chỗ, hai cái tuyết bạch ngọc non cặp đùi đẹp hoàn toàn để trần trong không khí, chỗ bụng dưới rải rác mấy cây cỏ thơm, như là tranh thủy mặc giống như mông lung. Hô, Đường Tiêu Viêm lập tức dùng sức vô vô ngực. Nói, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì. Tiêu Viêm ca ca. Nguyệt Chim Non tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức hồng thấu, tranh thủ thời gian dùng bàn tay nhỏ bé chăm chú che vị trí dưới bụng, thấp giọng nói, ngươi như thế nào vào được, ta, của ta ở mức khăn tay tại bao trong bọc, bao bao tại trên người của ngươi, ta không có có cái gì sát hư hư, ta cũng không biết làm sao bây giờ, tiểu ngồi ở chỗ này rồi. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian mở ra nàng bọc nhỏ bao, từ bên trong xuất ra ở mức khăn tay cho nàng. Sau đó phi mau rời khỏi đi đóng cửa lại. Cái lúc này, chính nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tuyết trắng đệ nhất phu người đi ra, lạnh lùng địa chờ Đường Tiêu Viêm nói, là chính ngươi hủy diệt chính mình, chớ có trách ta. Dứt lời, nàng trực tiếp giao động túm sinh tư địa đi ra ngoài. Ngươi không thể ra đi. Đường Tiêu Viêm lập tức quát bảo ngưng lại nói, nhưng lại không có rời bước chân, bởi vì nàng muốn thiếp thân bảo hộ Nguyệt Chim Non. Ninh Khả nhưng lúc này cũng đi ra, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lạnh như băng địa nhìn qua Đường Tiêu Viêm trong chốc lát về sau, cũng đi theo mẹ của nàng đi ra ngoài. Vèo, vèo, vèo đông nhiên, từ bên ngoài nhanh chóng phóng tới mấy chi thủy tinh trụ rơi vào hai người dưới chân, sau đó mạnh mà nổ tung, một đạo mê hương mạnh mà phát ra ra, ngay sau đó mấy đạo bóng đen mạnh mà theo trần nhà xuyên phá xuống rơi xuống đất, hướng Ninh Khả Khả cùng đệ nhất phu người đánh tới. Đường Tiêu Viêm cũng không có trước tiên đi cứu Ninh Khả Khả cùng đệ nhất phu người, mà là nghĩ đến Nguyệt Chim Non an nguy, nàng lúc này cố kỵ không đến cái gì, lại nhanh chóng xông vào Nguyệt Chim Non phòng kế, nhìn thấy Nguyệt Chim Non vẫn còn coi chừng trà lao hạ thân. Lúc nào, đừng lao. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian một bả lấy ra nàng tại giữa háng bàn tay nhỏ bé, đem trong tay nàng trà lao qua hạ thân ở ướt khăn tay lấy tới, sau đó sẽ cực kỳ nhanh thay nàng mặc bên trên váy, ôm vào thân thể mềm mại của nàng vọt ra. Mà lúc này, đệ nhất phu nhân Hòa Ninh Khả Khả đã bị bắt, hai người kia chính sẽ cực kỳ nhanh ly khai. Chạy đi đâu? Đường Tiêu Viêm bác sĩ quát lớn, ôm Nguyệt Chim Non thân thể mềm mại, thân hình như đồng tử đạn liền xông ra ngoài. Trong tay không có thương, Đường Tiêu Viêm mạnh mà dùng nhánh cây quật vách tường, đem tường gạch đánh nát, mảnh sứ vỡ phiến lập tức như đồng tử đạn hướng cái kia vài tên thích khách vọt tới. Ba 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 lập tức, vài tên thích khách bị trực tiếp đánh trúng, máu tươi tiêu xạ, đã bị trọng thương, bước chân lảo đảo. Ảm, ảm, bị thương vài tên thích khách lập tức dừng thân hình, hướng bắt lấy Ninh Khả Khả cùng đệ nhất phu người hai gã đồng loa sốt ruột nói chuyện, bọn hắn ngôn ngữ Đường Tiêu Viêm một chút cũng nghe không hiểu, nhưng ý tứ đại khái Đường Tiêu Viêm hay vẫn là minh bạch, tự là lại để cho đồng bạn mang theo đệ nhất phu nhân Hòa Ninh Khả Khả tranh thủ thời gian đào tẩu, bọn hắn liều mình cản phía sau. Cản phía sau vài tên thích khách giúp nhau nhìn một cái về sau, sẽ cực kỳ nhanh từ trong lòng ném ra mấy cây thủy tinh ống nghiệm nện trên mặt đất. Lập tức bên trong chất lỏng mạnh mà phát huy, biến thành nhàn nhạt màu xanh lá sương mù dày đặc. Nguyệt Chim Non, ngừng thở. Đường Tiêu Viêm đem Nguyệt Chim Non khuôn mặt áp tại trong ngực của mình, ngay sau đó một cổ độc khí đã tiến vào mũi của hắn, chỉ cảm thấy trước mắt lập tức tối sầm lại. Đường Tiêu Viêm bản năng cầm trong tay ướt sũng ẩm ướt khăn tay che kín miệng mũi, sau đó xông lên phía trước. Ngay sau đó, chỉ nghe được trong ngực Nguyệt Chim Non có chút một tiếng thấp giọng hô. Lo lắng nàng bị thương, lập tức cúi đầu nhìn một cái. Đã thấy đến nàng tình xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng tràn đầy ý xấu hổ, nhìn thấy Đường Tiêu Viêm trông lại, không khỏi dùng ngón tay nhỏ chỉ Đường Tiêu Viêm che tại miệng mũi ẩm ướt khăn tay, cái này, đây là nàng vừa rồi trà lau qua phía dưới đấy. Nàng rất thông minh, đem tay phải một cái khác trương ẩm ướt khăn tay che miệng của mình mũi khuôn mặt. Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, lập tức mặt đỏ tía tai, khó trách có cổ câu người hương vị, nhưng quản không rất nhiều rồi, dùng sức đem Nguyệt Chim Non khuôn mặt nhỏ nhắn theo như tại lồng ngực của mình chỗ. Mạnh mà chạy ra khỏi đi ra ngoài, thoát ly độc khí sát thương phạm vi. Cái kia hai gã thích khách lại nhanh chóng ném ra hơn 10 quả tiểu nhân quả bùm, Đường Tiêu Viêm trong tay nhánh cây sẽ cực kỳ nhanh vung dậy, đem hạt mưa tiểu quả bùm vung bay ra ngoài, sau đó thân hình nhanh chóng bạo lui. Veng, veng, veng quả bùm lập tức trong không khí bạo tạc. Đón lấy màn khói, Đường Tiêu Viêm tia chớp lao ra, trong tay nhánh cây nhắm ngay vài tên bản tay thích khách cổ hùng hăng vung đi. Ba 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 vài tên thích khách thân hình mạnh mà bị đánh bay ra ngoài, nện ở sử bắn lên, bất tỉnh đi. Mà lúc này phía trước bắt đi Ninh Khả Khả cùng đệ nhất phu người mấy cái thích khách bỗng nhiên hướng một cái hố nhảy dựng, lập tức biến mất tại mọi người trước mắt, nơi đó là một chỗ cống thoát nước, một khi lại để cho chui vào, cống thoát nước bốn phương thông suốt, sẽ rất khó đã tìm được. Đường Tiêu Viêm nhanh chóng xông lên phía trước, nhưng là hắn không có lập tức nhảy xuống cống thoát nước, ngược lại đem thiết cái nắp đắp lên. Sau đó lấy ra một tảng đá sẽ cực kỳ nhanh quật cống thoát nước cái nắp. Phanh, phanh, phanh lập tức, cống thoát nước hẹp hòi trong không gian truyền đến một hồi kịch liệt quỷ dị chấn động âm phủ. Vài tên thích khách chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, lập tức kinh hãi địa dốc sức liều mạng chạy trốn, nhưng mà cái kia trận kỳ quái tần suất âm phủ lại chấn động được bọn hắn đầu đau muốn nước, thần kinh xoắn đoạn. Phúc, thích khách phổi vỡ tan, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng té xuống. Tính cả Ninh Khả Khả cùng đệ nhất phu người rơi vào phía dưới ô trong nước. Đường Tiêu Viêm sốc lên cái nắp, nhanh chóng rớt xuống, nói, Nguyệt Chim Non, ngươi ôm thật chặt ta. Ân. Nguyệt Chim Non nhu thuận đáp ứng nói, tiêu thật sự như là bạch tuộc chăm chú quấn quýt lấy Đường Tiêu Viêm thân thể. Đường Tiêu Viêm nhảy vào trong cống thoát nước, nhanh chóng bắt lấy đã bất tỉnh đi Ninh Khả Khả mẹ con, sau đó nhanh chóng hướng bên trên nhảy lên, nhảy ra cống thoát nước khẩu đi vào mặt đất. Đắt 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 vừa mới nhảy ra cống thoát nước khẩu. lập tức một hồi dày đặc như là hạt mưa viên đạn phong tới. Đường Tiêu Viêm đá mạnh một cước ra cống thoát nước cái nắp ngăn trở dày đặc viên đạn, thân hình nhanh chóng di động, dẫn theo Ninh Khả Khả mẹ con đến một chỗ vách tường góc chết chỗ. Lúc này các nàng hai mẹ con này hoa toàn thân nước đẫm, quần áo dính sát tại mê người hơn mấy hồ trong suốt. Đường Tiêu Viêm tại hai người chỗ cổ nhẹ nhàng gỗ, hai người liền sâu kín tỉnh lại. Đợt, 3 phần mỹ nữ cao trường mực đi quăng để đổi các huynh đệ vé thắng A, trước hàng sau phiếu vé A, thân. Đúng rồi, thư hữu tử dạ ngân tiêu xây xong một cái các bạn đọc, gờ rút số, 10151836, có hứng thú các huynh đệ có thể tiến đến chơi đùa nha. Chương 4, toàn bộ giết chết. Tỉnh lại thì, hai người vốn là cả kinh, đón lấy nghe đi ra bên ngoài dạy đặc viên đạn thanh âm, liền biết rõ sự tình đại khái. Biết rõ chính mình lại bị Đường Tiêu Viêm cứu, đệ nhất phu người ánh mắt cũng không khỏi được trở nên có chút phức tạp. Phu nhân, ngươi tới nhà bảo tàng hành tung có ai biết? Đường Tiêu Viêm hỏi. Ninh Khả Khả mẫu thân thoáng ánh mắt hoài nghi nhanh chóng đảo qua Đường Tiêu Viêm liếc, sau đó lắc đầu. Lúc này, hơn 10 người mặt nạ sát thủ đã dần dần xuống lại đi lên. Đường Tiêu Viêm nội tâm vẫn cảm thấy từng đợt vớ vẩn, nơi này là á thành phố Bắc Kinh, thậm chí có người tại nhà bảo tàng ám sát đệ nhất phu người. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Bảo Nhi cùng Nguyên Tím đâu này? Ninh Khả Khả đột nhiên hỏi. Cùng ngài cùng một chỗ nữ nhân kia cùng tiểu nữ hài. Đường Tiêu Viêm hỏi. Đúng vậy. Ninh Khả Khả nói. Các nàng vừa rồi tại phòng kế bên ngoài, có thể là phát hiện thích khách, lúc này đã bị bắt đi rồi, ta nhìn thấy trên mặt đất chảy một quán huyết. Đường Tiêu Viêm nói. Đón lấy, Đường Tiêu Viêm hỏi, ngươi trên người chúng ai có thương? Ninh Khả Khả lắc đầu. Phiền thoái. Đường Tiêu Viêm lập tức buồn rầu nói. Địch nhân đã không nhiều lắm rồi, ước chừng hơn 10 người, hiện tại đang từ mái nhà cùng từng cái phương hướng xuống lại đi lên, Đường Tiêu Viêm một điểm vũ khí đều không có, bất quá bọn hắn cuối cùng là muốn phải bắt được đệ nhất phu người, cho nên không có nổ súng. Tiêu Viêm ca ca, đằng sau có xấu người đến. Đông nhiên, lao thẳng đến khuôn mặt chôn ở Đường Tiêu Viêm trong ngực Nguyệt Chim Non bàn tay nhỏ bé non xinh xinh chỉ vào Đường Tiêu Viêm sau lưng. Ninh Khả nhưng lúc này mới nhìn đến Đường Tiêu Viêm trong ngực Nguyệt Chim Non, có chút kỳ quái, Đường Tiêu Viêm nhận thức nữ hài nàng đều biết, nhưng là tiểu cô nương này nàng lại không biết. Bất quá, tiểu cô nương này một mực dùng ẩm ướt khăn tay bịt miệng mũi, cũng thấy không rõ lắm tướng mạo, mà cô bé này vậy mà thân mật địa tại Đường Tiêu Viêm trong ngực. Ngươi cầm tấm gương hỗ trợ ca ca chiếu đằng sau người xấu vị trí. Đường Tiêu Viêm nói. Ân. Nguyệt Chim Non vội vàng từ chính mình bọc nhỏ trong bọc xuất ra tấm gương. Tại Đường Tiêu Viêm trước mắt chiếu ra đằng sau tên kia thích khách vị trí. Đường Tiêu Viêm theo trong gương chứng kiến tên kia thích khách phương vị, sau đó bàn tay đặt tại nhà bảo tàng tường ngoài trên gạch men sứ, bàn tay mạnh mà nhấn một cái. Ba cứng rắn tường gạch lập tức mạnh mà vỡ vụn. Mấy cái nữ nhân thấy trong mắt cả kinh, không nghĩ tới Đường Tiêu Viêm vậy mà lợi hại đến nước này, bất quá cùng lúc đó Đường Tiêu Viêm ngón tay cũng máu tươi văng khắp nơi. Hết cách rồi, lực lượng của hắn đã đến, nhưng là hắn lại không có cường hãn như là lực lượng của hắn cùng tốc độ. Sức lực lớn phía dưới cơ bắp vỡ ra. A Nguyệt Chim Non hô nhỏ một tiếng, tuyệt mỹ khuôn mặt mạnh mà một hồi run rẩy, bóng ánh sáng long lanh nước mắt lập tức theo xinh đẹp mắt to tuôn ra, lòng của nàng đau hoàn toàn ghi tại trên mặt. Đường Tiêu Viêm trong lòng bàn tay chảo trụ cùng nhau mảnh sứ vỡ phiến, thò tay sau lưng âm thầm tính toán góc độ, cũng trở về đầu xem, chỉ là con ngón búng ra. Veo mảnh sứ vỡ phiến mang theo tiếng rít như là bay ra khỏi nòng súng viên đạn mạnh mà bắn ra. Ba máu tươi văng khắp nơi. Trực tiếp đánh trúng tên kia thích khách cái chán bộ, tên kia thích khách ngã xuống đất bị mất mạng. Ninh Khả Khả đôi mắt dễ thương trợn mắt, thần sắc vô cùng kinh hãi, phảng phất lần thứ nhất nhận thức Đường Tiêu Viêm, nàng thật không ngờ Đường Tiêu Viêm vậy mà có thể lợi hại đến tình trạng như thế. Đáng tiếc kiếm tịch không tại bỗng nhiên, Ninh Khả Khả mẫu thân bản năng nói. Lời này rất chói tai, nhưng Đường Tiêu Viêm ngoảnh mặt làm ngơ. "Ca ca, thượng diện." Nguyệt Chim Non một ngón tay đỉnh đầu, vội vàng đem tấm gương nhắm ngay từ đỉnh đầu chạy xuống hai gã thích khách. Siêu siêu Đường Tiêu Viêm nhanh chóng bắn ra hai khối mảnh sứ vỡ phiến, trực tiếp đánh trúng đỉnh đầu hai gã thích khách, hai người liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp rớt xuống. Hơn 10 người thích khách lập tức dừng bước, mà lúc này xa xa đã truyền đến dày đặc tiếng còi cảnh sát, còn có phi cơ trực thăng tiếng oanh minh. Tuy nhiên nhà bảo tàng chỗ vắng vẻ, nhưng Á thành phố Bắc Kinh quân đội, an toàn ngành hay vẫn là trước tiên phát hiện chuyện nơi đây, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Địch nhân thủ lĩnh bỗng nhiên dùng sức xẻo hoa ngữ hô, bên trong cái vị kia tiên sinh, ta biết rõ ngài không phải hải đường quốc đệ nhất phu người bảo tiêu. Hơn nữa ngài cùng các nàng cũng phát sinh qua không thoải mái. Chúng ta đối với các nàng hai người nguyện nhất định phải có. Hiện tại các ngươi đại bộ đội đã chạy đến, chúng ta thành công thoát thân khả năng đã càng ngày càng nhỏ rồi. Hiện tại chúng ta làm giao dịch như thế nào? Các hạ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, ta phóng ra duy nhất một quả cao bạo bó đạn tới, mọi người đồng quy vu tận. Thứ hai lựa chọn, ngươi không nếu bảo hộ hai nữ nhân kia, ta để cho chạy ngài cùng ngài bạn gái nhỏ, như thế nào? Địch quân thủ lĩnh nói. Đệ nhất phu nhân Hòa Ninh Khả Khả lập tức biến sắc, nhưng đệ nhất phu người thủy chung đôi môi đóng chặt, cái cổ trắng ngọc ngẩng cao, đắt đỏ, không muốn làm ra cái gì cầu khẩn ngữ điệu, thậm chí không muốn hướng Đường Tiêu Viêm nhìn lại liếc. Bất quá đệ nhất phu người cái này thái độ ngược lại lại để cho Đường Tiêu Viêm nhiều thêm vài phần hảo cảm, cho dù có chút mình cùng cao ngạo, nhưng ít ra tại quan hệ tánh mạng mình thời điểm nàng không có biểu hiện được như là chính khách dối trá. Mà Ninh Khả Khả nghe xong lời này về sau, đôi mắt dễ thương trực tiếp hướng Đường Tiêu Viêm chằm chằm đến, đón lấy mặt giản ra mỉm cười. Đường Tiêu Viêm cũng trở về phục nàng một cái dáng tươi cười, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Nguyệt Chim Non công chúa. Cao bạo bó đạn, cho dù trong chiến tranh đều thuộc về cấm dùng võ khí một loại, bởi vì lực sát thương thật sự quá lớn, bạo tạc về sau hơn mấy trăm ngàn mét vuông không có bất kỳ sinh vật. Đường Tiêu Viêm chính mình cũng không phải phi thường sợ chết, nhưng Nguyệt Chim Non công chúa còn như vậy nhỏ, đẹp như vậy. Nguyệt Chim Non công chúa không nói gì, chỉ là đem chính mình xinh đẹp cái đầu nhỏ hướng Đường Tiêu Viêm trong ngực dùng sức chui toàn, chui vào, nhìn thấy Đường Tiêu Viêm đang nhìn mình, nàng trợn to đôi mắt dễ thương thấp giọng sợ hãi nói, làm sao vậy? Cà ca. Nàng hiện tại còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không có nghe được bên ngoài phần tử khủng bố thủ lĩnh cuối cùng thông cáo. Không có gì. Đường Tiêu Viêm cười cười, sau đó hướng ra phía ngoài người hô, các hạ, ta không làm loại thứ hai lựa chọn. Phần tử khủng bố thủ lĩnh nói, có tất yếu sao? Bên trong tiểu huynh đệ, ta nghe thanh âm của ngươi biết rõ tuổi của ngươi rất tiểu. Hiện tại các ngươi đại bộ đội đã càng ngày càng gần rồi, chúng ta trên căn bản là sống không được rồi. Ta biết rõ trong lòng của ngươi ta có thể là diện mục khả tăng người xấu, nhưng ta không phải là, ta chỉ là cho ta tín ngưỡng mà chiến, ta chính trực và thuần khiết. Mà ngươi đang tại bảo hộ nữ nhân kia trượng phu trong lòng của ngươi có lẽ là vị vĩ đại đứng đầu, nhưng là hắn xa xa không phải trong tưởng tượng của ngươi chính là cái kia quang minh vị chính, hắn sắm vai nhân vật cũng không vẻ vang. Hắn không đáng giống như ngươi vậy tinh khiết dũng sĩ kính dâng tánh mạng của mình. Phân tử khủng bố thủ lĩnh tại kêu gọi đầu hàng thời điểm, hắn người bên cạnh lập tức có chút hổn hển địa đánh gãy, hiển nhiên là không muốn thủ lĩnh cùng Đường Tiêu Viêm nói quá nhiều, bởi vì thời gian đã rất gấp gáp rồi, á thành phố Bắc Kinh quân đội đã càng ngày càng gần rồi. Ta cũng có một đứa con trai, một đứa con gái. Tiểu như là ngươi cùng ngươi cái kia bạn gái nhỏ đồng dạng nhỏ, bọn hắn cũng rất đáng yêu, rất thiện lương, nếu gặp các ngươi khẳng định có thể trở thành bạn tốt. Phân tử khủng bố thủ lĩnh nói, hiện tại ta đã quyết định, ta sẽ phóng ra chúng ta duy nhất cao bạo bó đạn. Giết chết bên trong nữ nhân kia sau chúng ta cũng sẽ biết tự sát, chúng ta hội dùng chết hướng toàn bộ thế giới biểu hiện ra quyết tâm của chúng ta cùng ý chí. Tại chúng ta phóng ra bó đạn trước khi, ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ tranh thủ thời gian chạy đi, chúng ta sẽ không đối với ngươi nổ súng, các ngươi chạy trốn càng xa càng tốt. Đường Tiêu Viêm không có trả lời. Ngươi đi đi, ta không trách ngươi. Đệ nhất phu người bỗng nhiên nói ra, nhưng là giúp ta đem Khả Khả cũng mang đi. Ta không đi. Ninh Khả Khả thản nhiên nói. Sau đó hướng Đường Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói, ngươi đi đi, nhớ rõ hướng đạo sư của ta thỉnh một cái đại nghị dài hạn. Đường Tiêu Viêm như trước không có trả lời, chỉ là túi đầu nhìn qua Nguyệt Chim Non xinh đẹp con mắt, ánh mắt thoáng lộ ra có chút tham lam không bỏ, sau đó buông nàng ra nói, trẻ non, ngươi chạy mau, chạy ra đi. Vì cái gì? Nguyệt Chim Non trợn to đôi mắt dễ thương giọng dịu dàng nói ra, sau đó lắc đầu toàn thân đều ôm chặt lấy Đường Tiêu Viêm nói, ta không đi, ta đã mất đi mẫu thân, đã mất đi ca ca. Ta không bao giờ nữa nguyện ý mất đi Tiêu Viêm ca ca. Bên ngoài phần tử khủng bố thủ lĩnh nghe được Đường Tiêu Viêm một mực không có trả lời, lập tức cả giận nói, ngươi là không tin ta sao? Ngươi là không tin ta cao quý quay hàm dụ lệ sao? Ta tin tưởng ngươi. Đường Tiêu Viêm nói, nhưng là, ta không thể chạy. Phần tử khủng bố thủ lĩnh lập tức cao giọng giận dữ hét, chạy mau, có cái gì không thể chạy đấy? Ngươi không phải rất sợ chết, chỉ là người ở bên trong không đáng ngươi hy sinh, bọn hắn không đáng. Bọn hắn tuy nhiên là quốc gia đứng đầu, nhưng là bọn hắn ám muội, không nên bị thân phận của bọn hắn cùng tuyên truyền chô giấu kín. Quai hàm dù lệ tiên sinh, ta là quân nhân, mặc kệ bên cạnh ta chính là ai, là cao quý hay vẫn là nghèo hèn, chỉ cần là liên minh con dân, các nàng thân không thốn thiết, ta không thể vứt bỏ các nàng. Đường Tiêu Viêm thản nhiên nói, không là vì các nàng có thân phận gì. Bên ngoài phần tử khủng bố thủ lĩnh yên tĩnh trở lại, một lát sau về sau, tên kia quai hàm dù lệ tiên sinh nói, ngài là một vị dũng sĩ. Quai hàm dù lệ kính nể ngươi, có thể cùng ngươi cùng một chỗ chết ở chỗ này, là quai hàm dù lệ kiêu ngạo. Chuẩn bị quai hàm dù lệ ra lệnh một tiếng, vài tên phần tử khủng bố dùng sức đẩy ra một cỗ mấy trăm kg máy phát xạ. Đường Tiêu Viêm buông ra Nguyệt Chim Non, hướng Ninh Khả Khả nói,
ta một chút nắm chắc đều không có, rất có thể mọi người đều phải chết ở chỗ này rồi. Đột ngột ngươi đế quốc vạn tuế. Quai hàm dù lệ giống to một tiếng, phóng ra. Vang một tiếng vang thật lớn, một khỏa bên trên mấy trăm kg phi đạn mạnh mà bắn ra. Là lúc này rồi. Đường Tiêu Viêm tia chớp lao ra. Ca ca Nguyệt Chim Non một tiếng thét kinh hãi, liền cũng đi theo chạy đến. Năm sau Ninh Khả Khả tranh thủ thời gian kéo lại nàng, sau đó ôm nàng một mực ôm đầu ngồi xổm vách tường góc chết chỗ. GHF-003 hình bó đạn, xích liên bang Thụy Mã nhà chế tạo vũ khí sinh sản, sản xuất, kiếp nổ khí tại đếm ngược 25.8cm chỗ, yếu ớt nhất là một cây chỉ có 0.3 ly đường kính dây đồng, chỉ cần 3 khắc lực lượng có thể bẻ gãy. Đường Tiêu Viêm đầu góc sẽ cực kỳ nhanh tính toán, nhìn qua càng ngày càng gần phi đạn. Ta cho tới bây giờ đều không có thành công qua. Cho tới bây giờ đều không có, tại minh tưởng trong thế giới cũng chưa từng có thử qua tầng kia cao thâm võ đạo cảnh giới. Thế giới chỉ vẹn vẹn có 3-4 người tiến vào cái kia đạo cảnh giới. Mai Cơ Ngạn Thân Vương cũng không có chính thức tiến vào cảnh giới kia. Ta thử xem, không thành công sẽ chết. Trên máy bay Tống Vô Luân chứng kiến trên tấm hình Đường Tiêu Viêm, lập tức tim và mật muốn nức, mạnh mà đứng lên khàn giọng hô, tiểu đường đường. Đã xong, chúng ta đã xong. Tống Vô Luân trong lỗ mũi mạnh mà tuôn ra hai cổ máu tươi. Ta thử xem, không thành công liền chết. Đường Tiêu Viêm nhắm mắt, thẳng tắp đứng thẳng, trong tay nhánh cây giơ lên cao cao. Đi Đường Tiêu Viêm mạnh mà hét lớn một tiếng, mạnh mà đem nhánh cây kia quăng đi ra ngoài. Phúc! Hắn dưới chân thổ địa mạnh mà bụi đất tung bay. Trung quanh cây cối, phảng phất bị một ngọn gió mạnh mà thổi qua, chấn động mạnh một cái. Một cổ năng lượng mạnh mà tóe bắn đi ra. Đem sở hữu tất cả quả bùm toàn bộ ném xuống. Đem nhà bảo tàng toàn bộ tạc bằng. Đầu lĩnh, thế nhưng mà đệ một phu nhân ở chỗ đó. Ta quản hắn là ai, toàn bộ đều đi chết, toàn bộ chôn cùng. Tống Vô Luân dốc sức liều mạng nện phía trước màn hình, khàn giọng quát. Phúc. Cái kia khỏa phi đạn đống nhiên một hồi dao động túm, sau đó mạnh mà túi đầu rớt xuống, hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất nện cái nát bấy. Xi măng mảnh vỡ vẩy ra tại Đường Tiêu Viêm trên mặt, đưa hắn gương mặt cạo ra vài đạo vết máu. Phi đạn yếu ớt nhất kiếp nổ trang bị bên trong yếu ớt nhất một căn tuyến đã đoạn, nó tại dày đặc vỏ đạn dưới sự bảo vệ, cho dù theo vạn mét không trung đến rơi xuống cũng sẽ không đoạn. Nhưng là một cổ nhẹ nhàng cộng hưởng, cách dày đặc vỏ đạn trực tiếp ở đằng kia đầu mảnh kim loại tuyến bên trên phát sinh một lần nhẹ nhàng cộng hưởng, không cần hai lượng khí lực, liền trực tiếp đã đoạn. Nổ chết bọn hắn. Ách Tống Vô Luân ngơ ngác địa nhìn qua trong tấm hình hết thảy, nhìn xem cái kia miếng phi đạn tại Đường Tiêu Viêm trước mặt một thước chỗ rơi xuống. Tất cả mọi người hai mặt tương giòm, không biết chuyện gì xảy ra. Giống như đây là một khóa ách đạn, phần tử khủng bố mua được một khóa thứ phẩm. Đồng nhiên, có người yếu ớt nói ra. Đón lấy, một người khác đột nhiên hỏi, đầu lĩnh, còn ta sao? Tống Vô Luân đang dùng lực bụng lấy kịch sau cơn đau trái tim, dùng sức địa hô hấp lấy, lạnh lùng đáp lại nói, ngươi cứ nói đi. Loại cảm giác này thật là khéo rồi, thật đẹp, Thái Huyền rồi. Đường Tiêu Viêm nhắm mắt, cả người phảng phất hoàn toàn đắm chìm tại một thế giới khác. Lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là buông tha cho hết thảy, hoàn toàn tiến vào võ đạo thế giới, hoàn toàn truy cầu võ đạo cảnh giới. Thật giống như một người mạnh mà gấp rút vừa đến chưa bao giờ tiếp xúc qua, chưa bao giờ nhận thức qua cảnh giới, thần tích thế giới. Nhất thời, đối với sự tình khác hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Tiêu phảng phất sở hữu tất cả đỉnh cao nhất nhà khoa học, cuối cùng đều đã trở thành thần học gia. Phân tử khủng bố nhìn thấy phi đạn nện xuống đến, lập tức ngây người. Đủ lát. Ngươi lừa được ta 3.000 vạn phụ trách mua bó đạn cái kia tên phần tử khủng bố đống nhiên gầm lên giận dữ, bọn hắn cũng cho rằng mua được một khỏa thứ phẩm ách đạn. Ngay sau đó, những người khác mạnh mà bưng lên thương nhắm trúng Đường Tiêu Viêm chuẩn bị xạ kích. Ngừng quay hàm dù lệ mạnh mà vung tay lên, ngơ ngác địa nhìn qua rơi trên mặt đất cái kia khỏa bó đạn, thì thào lẩm bẩm, đây là ý chỉ của thần. Sau đó, hắn nhìn qua ngoài ngàn mét đầy trời máy bay, hướng hơn 10 người đồng bạn nói, đế quốc các huynh đệ, thời điểm đã đến. Chúng ta phải về quy chân thần ôm ấp hoài bão rồi. Đột ngột ngươi đế quốc vạn thuế, chân thần vạn thuế. Vâng. Liên tiếp bạo tạc, ánh lửa tóe hiện, hơn 10 người phần tử khủng bố toàn bộ hóa thành cho tàn. Đợt, canh một đưa lên, một tuần mới đã đến, hướng mọi người cầu mấy chương vé tháng A, xin nhờ rồi. Chương 5, đệ nhất phu người mời. Hắn tại sao phải đi nhà bảo tàng? Vì cái gì? Tống Vô Luân nắm đấm mạnh mà nện ở trên bàn công tác giận dữ hét, vì cái gì? Ta không phải nói cho ngươi, lại để cho hắn đi liên minh trưởng quân đội không muốn đi ra đấy sao? Ai có thể nói cho ta biết vì cái gì? Ngài lúc ấy nói thuận miệng nói cho hắn biết,
không muốn trịnh trọng chuyện lạ nói cho hắn biết, miễn cho khiến cho hắn một ít hoài nghi. Một gã cấp dưới nói, cái kia theo hắn cùng nhau đi đặc công đâu này? Vì cái gì không ngăn cản hắn tiến nhà bảo tàng? Tống Vô Luân hỏi. Bọn hắn không có nhận được bất luận cái gì tương quan mệnh lệnh, bọn hắn phục tùng chính là Đường Tiêu Viêm mệnh lệnh. Ba sử trưởng nói. Vậy tại sao tại tiến vào trong viện bảo tàng trước tiên, bọn hắn không báo cáo? Tống Vô Luân hỏi. Bọn hắn hồi báo cho, chúng ta cũng trước tiên đi qua ba sử trưởng nói. Vậy tại sao không tại trước tiên gọi điện thoại cho Tiểu Đường Đường, lại để cho hắn lập tức ly khai? Tống Vô Luân tức giận hỏi, đón lấy lại tự nhủ, ta biết rõ. Nhà bảo tàng mấy ngàn thước phạm vi sở hữu tất cả tín hiệu đều bị ngăn chặn rồi. May mắn là ông trời phù hộ. Tống Vô Luân chắp tay trước ngực hướng ngoài cửa sổ đã bái bái, nói, chẳng lẽ đây quả thật là thượng thiên đối với chúng ta hành động lần này trả thù sao? Chưa bao giờ tin quỷ thần Tống Vô Luân vậy mà nói ra như vậy. E giờ mục tiêu nhân vật chảo đã tới chưa? Tống Vô Luân lạnh lùng hỏi. Bắt được, đã nắm giữ ở, tùy thời có thể vận dụng. Ba sử trưởng nói. Bất quá đầu. Lần này bọn hắn có thể hay không nhìn ra đầu mối? Ba sử trưởng hỏi. Mánh khỏe, manh mối gì? Có mánh khỏe sao? Tống Vô Luân nói, một đám vọng tưởng phục hồi đột ngột ngươi đế quốc phần tử khủng bố biết được hải đường quốc đệ nhất phu người hạ lạc, hạ xuống, tiến về trước ám sát cái này rất bình thường ấy ư, hơn nữa đệ nhất phu người cũng sẽ không chết, không thể không chết à? Có thể, thế nhưng mà nơi này là Á thành phố Bắc Kinh, đệ một phu nhân ở liên minh thủ đô gặp được ám sát. Phân tử khủng bố như thế nào đi vào đến, bọn hắn sao có thể đủ khống chế nhà bảo tàng, bọn hắn làm sao biết đệ nhất phu người hành tung, cái này hoàn toàn không hợp logic. Ba sử trưởng nói, cho nên, bọn hắn khó tránh khỏi hội hoài nghi đến chúng ta giám sát cỡ sách lên đi, dù sao chúng ta Á thành phố Bắc Kinh mỗi một cọng lông đều rõ như lòng bàn tay. Tống Vô Luân gật đầu nói, ngươi nói không sai, cho nên đệ nhất phu thân người bên cạnh khẳng định xuất hiện nội gian hoặc gián điệp, nhất định phải điều tra ra. A ba sử trưởng lập tức á khẩu không trả lời được, hắn hiện tại lại phát hiện vì cái gì chính mình chỉ là trưởng phòng, mà đầu vì cái gì có thể làm lao đại rồi. Cái kia đi bắt, sau đó đưa tại trên đầu của hắn. Ba sử trưởng hỏi, cái gì gọi là chồng? Ngươi đây là cái gì công tác thái độ? Nhất định phải bình lấy chăm chú phụ trách thái độ, không buông tha một cái người xấu, cũng không oan uổng một người tốt. Tống Vô Luân nghiêm túc nói, đương nhiên, tận lực không muốn oan uổng một người tốt. Hôm nay ở đây quan quân trên người bẩn nhất ta suy nghĩ thật kỹ. Ách, là. Ba sử trưởng nói. Đúng rồi, chúng ta vốn đưa ra muốn toàn bộ hành trình bảo hộ đệ nhất phu người, kết quả cục cảnh vệ chính là cái kia tên gì cái gì thượng tá, toàn lực ngăn cản chúng ta, hơn nữa đem người của chúng ta toàn diện bài xích. Bọn hắn đi mỗi một chỗ, chúng ta đều muốn lui ra phía sau mấy ngàn mét. Cái này rất khả nghi sao? Hắn vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ không có nguyên nhân, hắn muốn làm gì? Tống Vô Luân nói, nhất định phải tra cái tinh tường. Cái kia vạn nhất muốn tra không đi ra đâu rồi, cục cảnh vệ trước sau như một đến cùng chúng ta bất hòa, không cùng, cho nên bọn hắn loại làm này coi như là thường lệ rồi, không thể xem như chứng cứ hoặc là lý do. Ba sử trưởng nói, đúng vậy à, những người này ẩn nút được rất sâu, bọn hắn trong miệng đảo không xuất ra cái gì, bọn hắn thường hội tự sát. Tống Vô Luân chân thành nói, ba sử trưởng không có trực tiếp kịp phản ứng. Tống Vô Luân cau mày nói, không có nghe rõ, người lô thai nặng như vậy. Bọn hắn thường hội tự sát. Ách ba sử trưởng ngốc chỉ chốc lát, sau đó gật đầu nói, đã minh bạch. Đón lấy, ba sử trưởng nói, hắn còn giống như dùng thương chỉ qua Đường Tiêu Viêm đầu, nổ súng chặn đánh chết hắn. A, còn có chuyện này. Tống Vô Luân nói, ta như thế nào không biết. Cái kia người khác lại biết nói chúng ta trả đũa rồi, ai, theo bọn hắn nói như thế nào, dù sao chúng ta không thẹn với lương tâm. Cái lúc này, ba sử trưởng cũng nhịn không được nữa, hướng Tống Vô Luân mắt liếc. Tống Vô Luân lại do dự một lát sau nói, được rồi, hắn tội không đáng chết, lưu hắn một mạng. Vâng, ba sử trưởng nói. Đón lấy, ba sử trưởng lại lo lắng nói, lẽ ra e giờ mục tiêu cũng đã bị phần tử khủng bố bắt cóc đi rồi, nhưng kế tiếp chúng ta ôm e giờ mục tiêu xuất hiện lúc, người khác khó bảo toàn không nghi ngờ à. Có cái gì hoài nghi hay sao? Tống Vô Luân nói, đệ nhất phu người rất để ý e giờ. Hiện tại nàng bị phần tử khủng bố cướp đi rồi, nàng nhất định sẽ qua tới yêu cầu chúng ta đem các nàng cứu ra. Chúng ta là một chi phi thường có sức chiến đấu đội ngũ, chỉ cần không bị người bài xích tại bên ngoài, chỉ cần lại để cho chúng ta không bó tay bó chân, chúng ta nhất định sẽ tại trong thời gian rất ngắn, trải qua chiến đấu kịch liệt, phức tạp nhiều biến thành quốc tế chiến tranh tình báo, tại cuối cùng trước mắt cứu trở về đối với mẹ con kia, ngươi nói có đúng không? Đầu lúc này, bên ngoài đi tới PTA, quan hệ xã hội, trưởng phòng nói, Hải Đường quốc đệ nhất phu người xin ngài lập tức đi gặp nàng.
Xem, đã đến a, đến cầu chúng ta.
Tống Vô Luân hướng ba sử trưởng nói.
Đón lấy, Tống Vô Luân hướng đi a, quan hệ xã hội, trưởng phòng nói, đệ một phu nhân ở Á thành phố Bắc Kinh bị ám sát, hoàn toàn là chúng ta giám sát bộ công tác bất lợi, ta chính bế môn tư quá, tùy thời chờ quan trên xử trí.
Hơn nữa Ngụy Đoan công bộ trưởng mới được là giám sát bộ người đứng đầu, lại để cho hắn tiếp đại phu nhân mới được là quý củ.
Thuộc hạ tiểu trả lời như vậy.
Nơi tiếp đại trường hỏi.
Đúng, tiểu trả lời như vậy.
Tống Vô Luân nói, ngay từ đầu lỗ mũi chỉ lên trời đem chúng ta bài xích tại bên ngoài, một bộ không tín nhiệm bộ dạng, hiện tại lại đến tìm chúng ta.
Chúng ta làm gì dùng nhiệt mặt đi dán nàng lạnh bờ ngông.
Chờ ngươi làm vế trên minh đệ nhất phu người rồi nói sau.
Đệ nhất phu người bờ ngông hẳn là rất đầy đặn mê người, dán một dán cũng không sao cả.
Tư Mã trưởng phòng theo bên kia môn đi đến nói ra.
T-E-Z-U-I-E-N
V-N
Tống Vô Luân lập tức nói, Tư Mã, ngươi thật sự thật xấu xa rồi.
Cung tiểu đường đường đàm xong chưa?
Tư Mã trưởng phòng nói, ta còn chưa có đi.
Cái đứa bé kia quá thông minh, ta sợ bị hắn nhìn ra cái gì đến, nhìn ra chúng ta tại sự kiện lần này trong sắm vai nhân vật.
Hồ đồ Tống Vô Luân nói, ngươi không đi, hắn càng hoài nghi.
Ra chuyện lớn như vậy, chúng ta không đi an ủi phù hợp lẽ thường sao?
A, đúng, đúng.
Tư Mã nói, ta lập tức tự đi, ta lập tức tự đi.
Bất quá tế bào não vừa muốn chết một mảng lớn, muốn nghĩ kỹ nói như thế nào, có thể ngàn vạn đừng lộ ra cái gì sơ hở.
Có thể có cái gì sơ hở, ngươi hoàn toàn là có tật giật mình.
Tống Vô Luân nói,
hai vị đại lão.
Ba sử trưởng đống nhiên nói ra, ngươi nói chúng ta làm như vậy không phải quá điên cuồng à?
Cái kia dù sao cũng là tương lai đệ nhất phu người.
Không điên cuồng còn gọi khô lâu đằng sao?
Tống Vô Luân thản nhiên nói,
ai chống đỡ khô lâu đằng đường, chúng ta tiểu gì hay, mặc kệ hắn là ai.
Tư Mã trưởng phòng dùng sức nhai nhai yên miệng nói,
được, ngươi cho rằng ngươi xã hội đen à, tên côn đồ mới có thể nói như vậy bạch mục đích lời nói. Tống Vô Luân nói,
Tư Mã trưởng phòng lập tức con mắt vừa trợn trắng, không để ý tới hội Tống Vô Luân.
Cách ly quyết đấu còn có 8 giờ.
Đưa đến cho dù chứa điềm nhiên như không có việc gì, nhưng thần sắc hay vẫn là hơi có chút cổ quái. Tư Mã trưởng phòng về sau, Đường Tiêu Viêm không thể chờ đợi được địa bắt đầu luyện đao.
Đường Tiêu Viêm trong tay cầm một thanh dài đao, khoảng cách hắn 10m chỗ có một cái bàn, trên mặt bàn cách xa nhau 20cm cắm hai cây chiếc đũa, một căn tinh tế sợi tơ kéo căng cột vào hai cây chiếc đũa, thượng diện treo lục lạc chuông.
Lúc này, Đường Tiêu Viêm chính nhắm mắt dư vị, công tác chuẩn bị, hồi lâu sau mạnh mà bổ ra một đao.
Dây nhỏ không có bất kỳ phản ứng, thậm chí liền lục lạc chuông đều không có tiếng nổ.
Đón lấy, hắn có chút ảo não địa một lần nữa nhắm mắt lại, một lần nữa đi tìm cái loại cảm giác này, một lần nữa công tác chuẩn bị, sau đó mạnh mà bổ ra một đao, như trước không có bất kỳ phản ứng.
Loại trạng thái này Đường Tiêu Viêm đã trọn vẹn duy trì 2 giờ rồi, hắn một mực đang luyện đao, một mực đang tìm kiếm, vẫn muốn một lần nữa tiến vào cái loại nảy cảnh giới, nhưng là cho tới bây giờ đều không có thành công qua, thậm chí liền bên cạnh đều không có sờ đến, hơn nữa trước khi tiến vào cái loại nảy cảnh giới cảm giác như phảng phất là ảo giác. Càng lúc càng mờ nhạt, hiện tại thậm chí đã dư vị không đi lên.
Chẳng lẽ cái kia thật là một khóa ách đạn, không phải ta chính là phá hư.
Đường Tiêu Viêm buồn bực cám đạo, thầm nghĩ.
Cách đó không xa, Nguyệt Chim Non công chúa ôm đầu gối ngồi dưới đất, đem tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn đặt tại đầu gối của mình lên, bảo thạch mắt to chằm chằm vào Đường Tiêu Viêm nhất cử nhất động.
Xem ra, cái loại này cảnh giới thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy.
Đường Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, vung trường đao chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa ngồi dưới đất Nguyệt Chim Non công chúa.
Nguyệt Chim Non công chúa váy dài rất ngắn, như vậy ôm đầu gối ngồi, hạ thân lập tức đi quang, lại để cho Đường Tiêu Viêm thấy được tuyết trắng quần lót cùng kéo căng quá chặt chẽ tròn non bờ ngông.
Đường Tiêu Viêm gương mặt hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, nói, Nguyệt Chim Non, váy của ngươi.
Nguyệt Chim Non công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian đứng, dùng sức địa đem váy hạ thấp xuống, sau đó nói, Tiêu Viêm ca ca, ngươi luyện xong chưa?
Ngươi cảm thấy nhàm chán sao?
Đường Tiêu Viêm nói.
Nguyệt Chim Non không có ý tứ gật gật đầu.
Cái kia ngươi muốn làm gì, ta cùng ngươi đi.
Đường Tiêu Viêm hỏi.
Nguyệt Chim Non cắn cái miệng nhỏ nhắn môi bắt đầu mớn, suy nghĩ một hồi lâu nói, nếu không, chúng ta cùng đi xem mạn gạ a.
Nàng muốn lâu như vậy mới nghĩ đến một cái nhìn mạn gạ điểm quan trọng, có thể thấy được trước khi tại Hoàng Cung sinh hoạt nhàm chán đến mức nào.
Tốt Đường Tiêu Viêm để đao xuống, liền muốn cùng Nguyệt Chim Non cùng đi xem mạn gạ. Cái lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa.
Đường Tiêu Viêm sao?
Đi vào là một gã giày tây trung niên nhân,
hướng Đường Tiêu Viêm nói, phu nhân thỉnh ngươi qua đi xem đi.
Có chuyện gì không?
Đường Tiêu Viêm hỏi.
Trung niên nam tử mặt không biểu tình lặp lại nói, phu nhân thỉnh ngươi qua đi xem đi, thỉnh ngươi mau chóng tiến về trước.
Đường Tiêu Viêm không khỏi hướng Nguyệt Chim Non náy náy cười cười, Nguyệt Chim Non công chúa nhẹ nhàng mà nhíu cái mũi nhỏ, cười nói, Tiêu Viêm ca ca mau đi đi.
Đợt, canh hai đưa lên, theo thường lệ thỉnh cầu vé tháng trợ giúp A.
Từng cái trợ giúp vé tháng huynh đệ đều tại trong ngộng phát một cái siêu nảy sinh, manh, siêu thẩm mỹ lọ ly.
Chương 6, tuyệt đỉnh mỹ thuộc nữ.
Giám sát bộ hạch tâm phòng hội nghị bên ngoài, trải rộng hắc y thủ vệ, cửa ra vào đứng đấy một gã ăn mặc đồng phục bộ váy nữ tử, ước chừng chừng 30 tuổi, lớn lên rất đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng, nhưng gương mặt nghiêm túc được gần như khô khan.
Đường Tiêu Viêm đi vào trước cửa liền muốn trực tiếp gõ cửa, tại đây hắn đã đến rất nhiều lần, Tống Vô Luân thường xuyên ở chỗ này họp.
Thỉnh lui về phía sau đến cảnh giới tuyến bên ngoài. Tên kia chế ngự, đồng phục bộ váy nữ tử trực tiếp xuề bàn tay ra ngăn đón Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói ra.
Các ngươi phu nhân bảo ta đến đây đấy.
Đường Tiêu Viêm nói.
Chế ngự, đồng phục nữ tử thản nhiên nói, phu nhân đang tại tiếp kiến khách nhân trọng yếu, ngươi trước đi ra bên ngoài chờ an bài, đợi có người thông chi ngươi đi vào nữa.
Đường Tiêu Viêm lập tức nhíu nhíu mày, không thể chờ đợi được mà đem hắn kêu đến, lại để cho hắn ở bên ngoài chờ, thật là làm cho người không thoải mái.
Bất quá Đường Tiêu Viêm chỉ là nhíu mày, liền đi ra bên ngoài tìm một trường sofa ngồi xuống.
Bất quá tại đây trên ghế salon trọn vẹn ngồi mười mấy người, chắc hẳn đều là chờ đợi đệ nhất phu người hội kiến, trong đó hơn phân nửa đều là nữ nhân, hơn nữa phần lớn là trung niên phu nhân.
Đường Tiêu Viêm ngồi ở giữa các nàng, nghe các nàng đại hát đệ nhất phu người bài hát ca tụng.
Đến cỡ nào tri thức bên bác, lại xảy ra điều gì sáng tác, khí chất là như thế nào cao nhã quý khí.
Các nàng nhìn thấy Đường Tiêu Viêm cũng ngồi tại chỗ này chờ đợi, có chút kinh ngạc liền hỏi một câu Đường Tiêu Viêm thân phận.
Ta là liên minh trưởng quân đội đệ tử.
Đường Tiêu Viêm nói.
Hoa a, thực rất giỏi.
Câu hỏi cái kia quý báo phụ nhún vai, sau đó quay sang chứng đi không còn có để ý tới Đường Tiêu Viêm.
Thế giới thân thể to lớn Thái Bình mấy trăm năm, quân nhân địa vị cũng một mực hạ thấp. Đường Tiêu Viêm vì chính mình quân nhân thân phận mà kiêu ngạo.
Nhưng là tại những người này trong mắt, quân nhân chỉ là thô lỗ bạo lực công cụ, mà không phải nắm giữ xã hội quyền lực cùng tài phú thượng lưu đám người.
Kế tiếp, tên kia chế ngự, đồng phục nữ tử hợp với đi ra ba lượt thông chi không cùng người danh tự.
Mãi cho đến hơn một giờ về sau, nàng mới gọi vào Đường Tiêu Viêm danh tự, tại nàng dưới sự dẫn dắt, Đường Tiêu Viêm đi vào cánh cửa kia, đạo môn, vừa đi một bên thấp giọng và tình tưởng cáo chi Đường Tiêu Viêm một ít chú ý hạng mục công việc. Ví dụ như không có cho phép không được tới gần phu nhân bao nhiêu mễ, m, ví dụ như đem làm phu nhân cho ngươi tòa hạ, ngồi xuống thời điểm, muốn bảo trì hạng gì tư thế ngồi chờ.
Phu nhân, Đường Tiêu Viêm đã đến.
Chế ngự, đồng phục nữ tử tiến vào về sau, xoay người cung kính nói.
Lúc này, đệ nhất phu người đứng tại cửa sổ vị trí, chính ngắm nhìn chỗ xa phố cảnh, không để ý đến chế ngự, đồng phục nữ tử.
Chế ngự, đồng phục nữ tử xoay người lui về phía sau, khép cửa phòng lại.
Trong phòng họp hiện ra nhu hòa ngọn đèn, trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm đỏ, theo phía bên ngoài cửa sổ cũng rọi vào một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở đệ nhất phu người trên người.
Nàng mặc lấy màu tím bộ váy, rất mỏng lại không ngạng lớn, đem nàng đầy đặn thân thể mềm mại bao khỏa được có lồi có lõm.
Xinh đẹp kim cương ngực châm làm đẹp tại nàng kiên cao vút nhổ bộ ngực sữa chỗ, nàng có được lấy cái tuổi này nữ nhân không sở hữu eo nhỏ, lại có được lấy nàng cái tuổi này nữ nhân đầy đặn mông tròn. Nhưng là vẻ đẹp của nàng mông nhưng lại như là cùng Tây phương nữ tử tròn vểnh lên, cho nên nàng có được đường cong lại để cho tuổi trẻ nữ tử cùng thành thục nữ tử đồng thời cực kỳ hâm mộ.
Nàng là cái con lai nữ tử, hơn nữa không phải một hai quốc gia con lai.
Cho nên, khiến cho nàng bất kể là khuôn mặt hay vẫn là dáng người đều có được lấy đặc thù mà vừa thần bí mị lực.
Nàng mặc dù là Ninh Khả Khả mẫu thân, nhưng nhìn đi lên phảng phất chỉ là so Ninh Khả Khả đại hơi có chút điểm mà thôi.
Nàng bị được xưng vi trên thế giới xinh đẹp nhất đệ nhất phu người, nàng ăn mặc không một không bị thượng lưu phu nhân bắt trước.
Mỗi lần trượng phu của hắn mang theo nàng đi nước ngoài ngoại quốc đều sẽ khiến địa phương truyền thông cùng đám người rất lớn doanh động.
Lại để cho các ngươi thời gian dài như vậy, thật sự là thật có lỗi.
Đệ nhất phu người quay mặt lại mỉm cười nói, hy vọng ngươi có thể lý giải, bởi vì và những người khác gặp tương đối ngắn, cùng ngươi nói chuyện với nhau hội tương đối dài, cho nên đem sắp xếp đến cuối cùng mặt. Cùng ngươi đàm xong sau ta liền không hề hội kiến khách nhân khác rồi.
Ngươi là một cái rất dũng cảm hài tử.
Đệ nhất phu có người nói, phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta cùng nữ nhi của ta.
Không cần khách khí, phu nhân.
Đường Tiêu Viêm nói.
Còn có đối với trước khi đối với ngươi mạo phạm, ta tỏ vẻ ấy nấy.
Đệ nhất phu người nói tiếp.
Không có gì.
Đường Tiêu Viêm nói, là ta trước không đúng, ta có lẽ trước gõ cửa lại xông đi vào đấy. Nhất thời, Đường Tiêu Viêm lập tức nhớ tới tại trong toilet xuân quang vô hạn một màn, trên mặt nhịn không được hồng. Đệ nhất phu người tuyệt mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, trước đem ánh mắt rời qua một bên, nhưng mà lại lần nữa chuyển xem qua quang rơi vào Đường Tiêu Viêm trên mặt nói, chuyện kia ngươi không cần quá để ý, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Đồng dạng ta cũng sẽ không biết quá để ý, cho dù cái kia phi thường tư mật. Nhưng là dù sao ngươi chỉ là một đứa bé, ngươi cùng nữ nhi của ta cùng tuổi, cho nên cái kia không có gì. Đường Tiêu Viêm trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói trả lời, liền dứt khoát không nói. Về ngươi hôm nay dũng cảm, ta sẽ nói cho trượng phu của ta, hắn sẽ đích thân cho liên minh trưởng quân đội ghi khen ngợi tín, quân đội cũng sẽ biết chuyên môn ngợi khen đấy. Đệ nhất phu có người nói, đương nhiên những điều này đều là ngươi nên được, hơn nữa ta dám khẳng định ngươi về sau cũng sẽ biết lập nhiều càng lớn công vân, sẽ trở thành vi liên minh xuất sắc nhất quân nhân. Cảm ơn phu nhân, cái kia đều là ta phải làm đấy. Đường Tiêu Viêm nói. Kế tiếp, ta chỗ đứng lập trường liền không còn là hải đường quốc đệ nhất phu người, mà là làm một cái mẫu thân. Đệ nhất phu người nhẹ nhàng săn tóc, hướng Đường Tiêu Viêm cười nói, ta nghe nói ngươi là vì Khả Khả mới lên liên minh trưởng quân đội, hơn nữa nàng cũng từng đã đáp ứng, chỉ cần ngươi thi đậu liên minh trưởng quân đội ngươi liền có thể truy nàng. Đường Tiêu Viêm nói, là có chuyện như vậy, nhưng là bản ý của nàng thực sự không phải là phải đáp ứng của ta truy đuổi, mà là mặt khác phương thức cự tuyệt. Đệ nhất phu người lập tức lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười nói, thái độ của ngươi thật là làm cho người tán thưởng, nghe nói trước ngươi thành tích thật không tốt. Nhưng là tại cuối cùng 2 tháng đột nhiên tăng mạnh, vậy mà thi đậu liên minh trưởng quân đội, tình yêu thật là làm cho người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi năng lượng, cái này thật sự là một cái kỳ tích đúng không? Đường Tiêu Viêm nói, đúng vậy, hơn nữa ta là cái này kỳ tích nhất đại thu hoạch người, ta đã rất thỏa mãn, sẽ không tại hy vọng xa vời những thứ khác. Đệ nhất phu người sắc mặt khẽ biến thành hơi dừng một chút, Đường Tiêu Viêm vừa rồi trước một câu làm cho nàng cao hứng phi thường. Bởi vì Đường Tiêu Viêm thái độ rất có tự mình hiểu lấy, như vậy kế tiếp không làm cho người rất vui sướng nàng cũng không cần nói ra khỏi miệng. Nhưng là kế tiếp Đường Tiêu Viêm kế tiếp tiểu làm cho nàng hơi có chút mất hứng, bởi vì hắn nói ra trong lời nói của nàng tiềm ý tứ. Mà những này tiềm ý tứ tốt nhất chỉ có thể ý hội khó mà nói được minh bạch, nói được đã minh bạch. Tiểu sẽ có vẻ nàng với tư cách đệ nhất phu người vô cùng lạnh lùng cùng bợ đít định bợ. Liên minh cũng là thu hoạch lớn nhất người, Ninh Khả Khả phụ thân đồng dạng là cũng thu hoạch lớn nhất người. Ngươi nếu không có vế trên minh quân trường học, liên minh cùng trượng phu của ta đều làm mất đi một gã trung trinh dũng sĩ. Đệ nhất phu người rất nhanh tiểu điều chỉnh tâm tình mỉm cười nói. Liên minh là một cái ngang hàng và dân chủ quốc gia, ai cũng không thể so với ai cao quý. Mà ngươi lại là như thế xuất sắc người trẻ tuổi. Làm một cái mâu thân ta nghĩ tới ta là phi thường cam tâm tình nguyện nữ nhi của mình có như vậy một vị xuất sắc bạn trai đấy. Đệ nhất phu có người nói, bất quá đáng tiếc chính là, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm về sau Khả Khả sẽ cùng Phương Kiếm Tịch kết hôn, bọn hắn theo Tiểu Thanh Mai Trúc Mã, tình đầu ý hợp. Phương Kiếm Tịch cũng là bạn học của ngươi a. Đệ nhất phu người bỗng nhiên nói, chuyện của tui.vn. Đúng vậy. Đường Tiêu Viêm nói, hắn là một cái phi thường xuất sắc quân nhân đấy. Nghe được Đường Tiêu Viêm đang khích lệ Phương Kiếm Tịch, đệ nhất phu người có chút kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì Đường Tiêu Viêm vậy mà khích lệ tình địch của mình, mà là Đường Tiêu Viêm vậy mà khích lệ Phương Kiếm Tịch là xuất sắc quân nhân. Tuy nhiên lời này nghe đi lên không có gì, nhưng đệ nhất phu người vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Thật sự là một cái non nớt người, liền khích lệ mọi người như vậy non nớt. Tại đệ nhất phu người trong suy nghĩ, Phương Kiếm Tịch hoặc là quân đội đệ nhất thế gia người thừa kế, hoặc là liên minh tuyệt đại song tiêu một trong. Thế giới tuyệt đại song kiểu một trong, tương lai quân đội đứng đầu chờ. Nhưng là chưa từng có đưa hắn xưng hô vì quân nhân, cho dù nói như vậy cũng không có sai, nhưng nghe đi lên hay vẫn là lạ đấy. Quân nhân xưng hô so sánh phù hợp trước mắt thiếu niên này à, đương nhiên là hắn theo liên minh trưởng quân đội tốt nghiệp về sau sẽ trở thành làm một tên quân nhân, mà Phương Kiếm Tịch gọi là tương lai thống soái tắc thì thích hợp hơn một ít. Vốn, ta có thể không muốn nói với ngươi những này. Đệ một phu nhân cười nói. Nhưng là sợ hai đối với ngươi tạo thành tổn thương do đó ảnh hưởng của ngươi phát triển, cho nên mới nói cho ngươi những này lộ ra có chút thân thiết với người quan sơ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Sẽ không, phu nhân. Đường Tiêu Viêm nói. Đệ nhất phu người đi đến phía trước bàn, lại thuận miệng hỏi ý Đường Tiêu Viêm học tập tình huống, tại trên mặt ghế ngồi xuống, vuốt vuốt trong tay bút ngòi vàng, bàn tay nhỏ bé tại bút buốc lên chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Phu nhân. Dự họp tiến hội đã đến giờ rồi. Chế ngự, đồng phục nữ tử đẩy cửa ra, hướng Đường chế ngự, đồng phục nữ tử nói ra. Ta đây cáo tử, phu nhân gặp lại. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian đứng dậy ly khai.
Đường Tiêu Viêm chính đi tới cửa thời điểm, cái kia chế ngự, đồng phục nữ tử lại đẩy cửa tiến đến nói, phu nhân, Mai Cơ Ngạn Thân Vương tự mình đến tiếp ngài.
Đã tới sao?
Đệ nhất phu nhân đạo.
Tiêu ở bên ngoài.
Chế ngự, đồng phục nữ tử nói.
Đệ nhất phu người lập tức đối với tấm gương cẩn thận sửa sang lại vật trang sức, quần áo cùng trên bộ ngực sữa cái kia căn kim cương ngực trầm, sau đó trang trọng quý khí địa chân thành đi ra cửa nên đón.
Tên kia chế ngự, đồng phục nữ tử nhìn thấy Đường Tiêu Viêm như trước hành ở trước cửa, lập tức sắc mặt một não, mạnh mà tiến lên kéo một phát Đường Tiêu Viêm, đưa hắn kéo đến bên cạnh cùng nàng song song sợ run, sau đó hai tay chất chồng đặt ở trên bụng, có chút xoay người, trên mặt lộ ra dịu dàng dáng tươi cười.
Cùng ta đồng dạng thế đứng, túi đầu.
Nữ nhân kia thật bản lãnh, một bên bảo trì mỉm cười một bên còn có thể cùng Đường Tiêu Viêm nói chuyện, phảng phất hội bụng ngữ.
Đường Tiêu Viêm không để ý đến, nữ nhân kia sắc mặt lập tức biến đổi, liền muốn tức giận.
Bất quá xinh đẹp gương mặt lại là biến đổi, lộ ra vô cùng ôn nhuận nhàn thục, quen thuộc, mỉm cười, bởi vì Mai Cơ Ngạn Thân Vương đã vào.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương đi tới lập tức, mang theo cường đại khí tràng, khiến cho trong đại sảnh tất cả mọi người có chút xoay người đường kính, đang tại đi đường người cũng lập tức vọt đến hai bên xoay người đứng thẳng. Vì Mai Cơ Ngạn Thân Vương mở ra thông đạo.
Buổi tối hôm nay tiểu là Mai Cơ Ngạn cùng hắn quyết đấu, vị này cao quý Mai Cơ Ngạn Thân Vương còn giống như vì cuộc quyết đấu này mời tới trên cái thế giới này thân phận quý trọng nhất người xem, hơn nữa cử hành xa hoa hiến hội đến tô đậm toàn bộ quyết đấu bi tráng cùng sắc bén.
Chương 7, quyết đấu chi dạng, 1.
Tuy nhiên Á Mỹ đế quốc hiện tại lọt vào liên minh toàn diện áp chế, nhưng đó là chính trị bên trên vấn đề. Nhưng ở trang rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều tôn trọng quý tộc. Mà Á Mỹ đế quốc hoàng thất là cả liên minh lịch sử dài lâu nhất quý tộc, đã có mấy trăm năm lịch sử. Ở đây rất nhiều nhân vật nổi tiếng có lẽ không đem một quốc gia tổng thống để vào mắt, vì vậy tổng thống tại mấy năm trước khả năng cùng bọn hắn đồng dạng chỉ là một cái việc buôn bán, thậm chí là diễn viên chờ. Hơn nữa những này tổng thống trên tay quyền lực có hạn, nhiệm kỳ càng là tối đa chỉ có 8 năm. Nhưng Á Mỹ đế quốc hoàng thất hoàn toàn đem cầm toàn bộ đế quốc quyền lực, hơn nữa không có nhiệm kỳ hạn chế, đại truyền thừa. Húng chi Á Mỹ đế quốc không phải cái loại nầy tiểu quốc, không chỉ miệng người, quốc thổ, kinh tế, quân sự, chính trị tại trên thế giới đều thuộc về nhất lưu cường quốc. Cho nên thời đại họa báo tại bình chọn toàn bộ thế giới có quyền thế nhất gia tộc, cá nhân lúc, Á Mỹ đế quốc hoàng thất, hoàng đế, cầm quyền thân vương đều không hề nghi ngờ một mực chiếm cư ở thế giới quyền lực bảng đầu vài tên. Rất nhiều liên minh dân chúng đang nói khởi Á Mỹ đế quốc quân chủ tập quyền lúc có lẽ phẫn nộ, có lẽ bài xích. Nhưng là tại thượng lưu xã hội trong mắt. Chỉ có vô hạn cực kỳ hâm mộ cùng kính ngưỡng. Chỉ cần xem đệ nhất phu người biểu hiện cũng có thể nhìn ra, nàng chẳng những tự mình nên đi ra, nhưng lại bản năng sửa sang lại chính mình được chứ trang. Nhiều ngày không thấy, phu nhân càng thêm phong thái mê người.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương tiến lên xoay người cười nói.
Thân Vương điện hạ cảm giác không phải là tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn.
Đệ nhất phu mặt người bên trên lộ ra mê người dáng tươi cười.
Hai người một phương rỗi ra tuyết non đây đà bàn tay nhỏ bé, một phương quý giá đắc qua. Tại trên mu bàn tay thân thân vừa hôn.
Nghe nói phu nhân buổi sáng cọ đã bị kinh hãi, cho nên Mai Cơ Ngạn tự mình tới nghênh đón.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương nói, phân tử khủng bố có từng tra ra.
Bọn đạo trích thế hệ, không đáng nhắc đến.
Đệ một phu nhân cười nói, ta tin tưởng liên minh giám sát bộ trác tuyệt năng lực, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đem hết thể tra được tra ra manh mối.
Hành cung hết thể sẵn sàng, phần đông khách mới cũng trông mong mà đối đãi, chờ đợi thấy phu nhân phong thái, chúng ta cái này liền xuất phát.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương hỏi.
Vậy thì quấy rầy điện hạ rồi.
Đệ một phu nhân cười nói.
Đón lấy, hai người tranh giành trước làm cho đối phương đi ở phía trước, khiêm nhượng sau một lúc, hai người song song hướng ra phía ngoài đi đến.
Nghe nói cùng phu nhân cùng một chỗ nguyên tím phu nhân bị phần tử khủng bố chỗ bắt cóc, hiện tại có từng cứu ra.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương theo miệng hỏi.
Giám sát bộ đã toàn lực nghĩ cách cứu viện, tin tưởng rất nhanh tiểu có kết quả, chúng ta sở muốn làm là vi nguyên tím cùng nàng đáng yêu con gái chân thành cầu nguyện.
Đợi đến lúc Đường Tiêu Viêm đến giữa cửa ra vào muốn vào đi cùng Nguyệt Chim Non cùng một chỗ xem ạ nìm thời điểm, có hai người chờ ở cửa ra vào.
Là Đường Tiêu Viêm tiên sinh sao?
Hai người hỏi.
Có việc.
Đường Tiêu Viêm hỏi.
Chúng ta cho ngài đưa tới thiếp mời, mời ngài tham gia buổi tối hôm nay Mai Cơ Ngạn Thân Vương tổ chức kiến hội.
Một người trong đó móc ra một chương thiếp mời đưa cho Đường Tiêu Viêm.
Đường Tiêu Viêm tiếp nhận về sau, lập tức nhíu nhíu mày, vừa mới Mai Cơ Ngạn Thân Vương rõ ràng gặp được chính mình. Lại giả vờ lấy làm như không thấy, hiện tại lại để cho người đã chạy tới tiễn đưa thiếp mời.
Hơn nữa, buổi tối hôm nay tiểu muốn tiến hành quyết đấu, còn tham gia cái gì yến hội?
Ta đã biết.
Đường Tiêu Viêm tiếp nhận thiếp mời sau nói.
À nìm lại xem không được.
Cách ly quyết đấu còn có 2 giờ.
Yến hội bắt đầu trước nửa giờ, Đường Tiêu Viêm thân mặc lễ phục, trong tay cầm đao, đứng tại mẹ gẳng. Mẹn trước giường. Mẹ gẳng như cũ không có tỉnh lại, nhưng đã vượt qua kỳ nguy hiểm. Các hạng tánh mạng chỉ số cũng xu hướng tại bằng phẳng, nhưng nếu không có tỉnh lại. Huấn luyện viên, ta đi ứng chiến rồi. Cho dù ta không có nửa điểm nắm chắc, mọi người nói tại quyết đấu trước khi nhất định phải ôm lấy tất thắng nắm chắc, nhưng là ta một chút đều không có. Không phải e sợ chiến, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Mặc kệ ngươi vì sao không tỉnh lại, nhưng nếu là vì ngươi cảm thấy phi thường mất mặt mà không muốn tỉnh lại. Như vậy, chờ một trận chiến này qua đi, mặc kệ ta thắng hay thua, sống hay chết, ngươi đều tỉnh lại a. Ta đi nha. Đường Tiêu Viêm hướng trên giường bệnh mẹ gẳng không người chào, quay người rời đi. Mai Cơ Ngạn Thân Vương thiếp mời phát được rất rộng, không quá phận trở thành hai cái cực đoan. Trong đó một nhóm người phi phú tức quý, thuộc về toàn bộ Á thành phố Bắc Kinh nhất đỉnh tiêm một đám người, Á thành phố Bắc Kinh nhân vật nổi tiếng đều có thể vi thu được một chương thiếp mời mà vinh hạnh vạn phần. Mà không có thu được thiếp mời nhân vật nổi tiếng tắc thì tinh thần chán nản. Đường Tiêu Viêm chỗ người quen biết ở bên trong, Giản Bá Dung Vi trung tướng quân hàm đều không có tư cách tham gia buổi tối hôm nay yến hội. Liên minh trưởng quân đội cao tầng cũng chỉ có Lý Kỳ Hơi thượng tướng một người tham gia. Về phần đệ tử, ngoại trừ Đường Tiêu Viêm bên ngoài, chỉ có Phương Kiếm Tịch, Ninh Khả Khả cùng Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma nhận được mời. Là lệnh Hồ Tuấn, cũng không có tư cách. Cái này lộ ra một chương thiếp mời vô cùng quý trọng, nhưng một phương diện khác cùng Đường Tiêu Viêm quan hệ mật thiết mọi người mời đã đến, kể cả cao thủ cùng cao lăng phụ nữ. Đường Tiêu Viêm ngồi vào giám sát bộ chuyên môn chuẩn bị chống đạn xe con, tại sử xuất liên minh trưởng quân đội đồng thời. Vài chiếc giống như lúc chống đạn xe con theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, đem Đường Tiêu Viêm cỗ xe bao vây vào giữa. Cùng lúc đó, bầu trời gào thét xoay quanh phi cơ trực thăng cũng càng ngày càng nhiều, hướng phía Á Mỹ đế quốc hoàng thất tại Á thành phố Bắc Kinh hành cung phương hướng gào thét mà đi. Truy cập Á Mỹ đế quốc hành cung tại Á thành phố Bắc Kinh đông nam bên cạnh một chỗ quần đảo lên, đã kiến thành mấy trăm năm lịch sử rồi. Lúc ấy Á thành phố Bắc Kinh chỗ năm châu quần đảo tuy nhiên tràn đầy tranh luận. Nhưng thời gian rất lâu nội đều bị Á Mỹ đế quốc chô khống chế, bị coi là Á Mỹ đế quốc lãnh thổ, mai cho đến vài thập niên trước Á Mỹ đế quốc cùng Hải Đường quốc một hồi bộ phận trong chiến tranh vứt bỏ cái này quyển sách quần đảo. Cho dù thắng được chiến tranh, lúc ấy Hải Đường quốc cũng không có trực tiếp quản hạt cái này phiến quần đảo, mai cho đến phía Đông Liên minh thành lập về sau, Liên minh mười mấy cái gia nhập Liên minh nước Cộng hòa cùng một chỗ hao phí món tiền khổng lồ điền biển đem cái này phiến diện tích lớn nhưng lại phi thường. Dê vụn vặt quần đảo liên tiếp kiến thành phía Đông Liên minh thủ đô Á thành phố Bắc Kinh. Mà bởi vì lúc ấy thế cục phức tạp tính, tăng thêm chiến hậu đàm phán bộ phận hồ đồ hiệp nghị, khiến cho Á thành phố Bắc Kinh nhất đông nam bên cạnh cái này một mảnh quần đảo tại chính trị bên trên thuộc về Á thành phố Bắc Kinh, thuộc về phía Đông Liên minh. Nhưng đồng thời cũng là Á Mỹ đế quốc hoàng thất tài sản riêng, là hoàng thất tài sản riêng, mà không phải Á Mỹ đế quốc thổ địa. Cho dù ngày sau Á Mỹ đế quốc hoàng thất bị đẩy ngã, cái này phiến quần đảo cũng là Mai thị gia tộc sản nghiệp. Cho nên cái này phía nước chừng mấy chục km vuông thổ địa cho dù cũng thuộc về Á thành phố Bắc Kinh, nhưng cái này mảnh thổ địa nội sở hữu tất cả nhân viên công tác, kể cả quân nhân cũng cảnh vệ toàn bộ là Á Mỹ đế quốc hoàng thất sai phái tới đấy. Mà mỗi lần Á Mỹ đế quốc hoàng thất đi vào Á thành phố Bắc Kinh, cũng đều hội trụ tiến hành cung nội. Đối với cái này mảnh đất khu, một mực đều không có một cái nào phi thường chính thức thứ tự. Hoặc là gọi là Á Mỹ đế quốc hành cung, nhưng thêm nữa là trở thành Á thành phố Bắc Kinh đệ chín khu. Đường Tiêu Viêm áp chế ngồi xe vừa mới lái vào đệ chín khu phạm vi, tiểu thấy được một bộ gần như dương cung bạt kiếm hình ảnh. Chính giữa một đạo bạch tuyến bên trái tổng số trăm tên súng vắt vai, đạn lên nòng giám sát bộ võ trang nhân viên, hơn 10 chiếc xe bọc thép, còn có hơn 10 tên cơ giáp võ sĩ. Bạch tuyến bên phải, hẳn là Á Mỹ đế quốc phái tới võ trang nhân viên, bất kể là nhân số hay vẫn là trang bị đều không chút nào chênh lệch. Lưỡng đội nhân mã trừng mắt lạnh lẽo, lại để cho qua lại khách mới tràn đầy khó hiểu. Bất quá, khách nhóm, đám bọn họ cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Bọn hắn cho rằng song phương đội ngũ cũng là vì bảo hộ hôm nay hiến hội an toàn, dù sao sáng hôm nay đệ nhất phu người vừa mới bị khủng bố tập kích. Xe lành nghề cung cửa ra vào ngừng lại, Đường Tiêu Viêm vừa mới xuống xe béo vệ một cổ làn gió thơm đánh út lại, sau đó một đôi cánh tay ngọc liền vãn đi lên, là dáng người nóng bỏng khỏe đẹp cân đối cao lăng, nàng hôm nay đoán chừng vừa muốn tốn kém rồi, nàng lại mua một kiện phi thường đẹp đẽ quý giá lễ phục. Sư phó, ngươi lễ phục ngực quá thấp. Đường Tiêu Viêm nhịn không được nói một câu, phủi liếc thật sâu giữa hai khe núi. Là tiểu man giúp ta chọn đấy. Cao lăng đạo, nàng nói mặc như thế váy đối với nam nhân của mình cùng nam nhân khác đều mới có lợi, ít nhất có thể kích thích chính mình nam nhân ghen tuông. Cái kia lại để cho chính cô ta mặc rồi. Đường Tiêu Viêm nói. Nàng cho mình chọn lễ phục thậm chí là toàn bộ trong suốt, tựu là bên trong ngực đồ lót đều thấy thanh thanh sở sở cái kia một loại. Cao Lăng đạo, bất quá nàng chỉ ở nhà ở bên trong mặc 2 giờ, nàng hôm nay không có tới.
Không có tới.
Nàng cũng hẳn là một trong những nhân vật chính a.
Đường Tiêu Viêm nhịn không được hỏi, dù sao Lâm Tiểu Man là Mai Cơ Ngạn Thân Vương trên danh nghĩa vị hôn thê. Nàng sợ đã đến về sau hội kích thích càng sâu mâu thuẫn.
Cao Lăng đạo.
Đường tiên sinh bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng không quá tiêu chuẩn hoa ngữ.
Đường Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, một cái tóc vàng mắt xanh, diễm quang bức người người da trắng mỹ nữ ăn mặc màu xanh da trời váy dài chân thành mà đến, bên cạnh của nàng đi theo một gã cao lớn tuấn mỹ người da trắng nam tử.
Nàng được chứ trang càng thêm nóng hỏa, Cao Lăng chỉ là lộ ra giữa hai khe núi, nàng hơn phân nửa tròn trịa vú đều trần trụi ở bên ngoài, sống sờ sờ muốn bóp chết sở hữu tất cả ánh mắt của nam nhân.
Càng điên cuồng chính là, trên vai của nàng nửa người đục, nửa người dưới xác thực trong suốt, nhưng lại phi thường nhanh, tính cả bên trong nhỏ hẹp đồ lót chỗ buộc vòng quanh đến dấu vết đều hiển lộ không bỏ sót, hơn nữa cái kia quần lót tại sau thắt lưng vị trí còn khảm nạm lấy toái toản, chui vào.
Điên cuồng nhất chính là, tại tuyết trắng trên ngọc lũ, thon dài mượt mà trên đùi còn có vài đạo thật sâu vết tứ động, nhìn về phía trên càng làm cho máu người mạch phát trương, cơ hồ sở hữu tất cả nam nhân đều cho rằng đó là trên giường điên cuồng kết quả. Cho nên sở hữu tất cả nam nhân cơ hồ đều mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn qua bên người nàng anh tuấn nam tử.
Chỉ có Đường Tiêu Viêm biết rõ, những cái kia vết thương không phải trên giường điên cuồng kết quả, mà là tàn khốc hình phạt chô lưu lại đấy.
Chỉ có điều nữ nhân này không che giấu chút nào, dùng khác loại phương thức thuyết minh đi ra.
Trước mắt nàng như thế diễm quang bức người, Đường Tiêu Viêm thoáng cái thật đúng là không cách nào nhận ra nàng đến.
Ngài khỏe chứ, Thật Trở tiểu thư.
Đường Tiêu Viêm cuối cùng nhớ ra tên của nàng.
Trong đầu không khỏi hiện ra tại tuyết sơn bên trên nàng bị dày vò đến không thành hình người thê thảm hình ảnh, thực là rất khó cùng trước mắt cái này diễm quang bức người thiên kim quý tộc liên hệ.
Hơn nữa một ngày trước hay vẫn là một gã tù nhân, hôm nay tiểu công khai thành vi cái thế giới này nhất đỉnh tiêm yến hội cao quý khách mới, chính trị chính là như vậy khôi hài.
Lúc ấy tại tuyết sơn hành tỉnh nàng bị không thuộc mình tra tấn, nhưng là giám sát bộ thủy chung không để cho nam nhân hủy hoại nàng trinh tiết, tuy nhiên không biết nàng còn có hay không cái đồ chơi này.
Cũng không phải giám sát bộ như vậy quân tử, tại đối mặt mặt khác tù binh thời điểm giám sát bộ xuống lần nữa chờ đích thủ đoạn đều có thể xử đi ra.
Vì vậy nữ nhân thân phận đặc thù khiến cho giám sát bộ có thể thỏa thích tra tấn nàng, nhưng là không thể tại trinh tiết, nữ tính thân thể, bộ phận sinh dục đi lên nhục nhã nàng.
Nàng bị giám sát bộ bắt lấy đã bị tra tấn cái kia là đáng đời, nhưng nếu phải mấy nam nhân cường bạo nàng cái kia chính là đối với toàn bộ Thật Trở gia tộc vũ nhục, vậy thì gặp phải đối phương toàn cả gia tộc thế lực mãnh liệt trả thù.
Phải biết rằng, liên minh cùng phương Bắc Trung Quốc mậu dịch ngạch là thế giới chi nhất, trong đó Thật Trở gia tộc giao thiệp với sinh ý hàng năm liền có mấy trăm ước nhiều.
Đây là phương Bắc thể cộng đồng Tô Anh Si Vương Quốc Hiệu.
Tạp Mai Long Ca Ma John Bá Tước, Si Hệ G.
Tạp Mai Long Ca Ma John Đại Công Tức người thừa kế thứ nhất.
Thật Trở tiểu thư Vi Đường Tiêu Viêm giới thiệu bên người bạn trai nói, hắn cùng với Đường Tiêu Viêm tiên sinh đồng dạng, là một gã anh dũng cơ giáp võ sĩ.
Phương Bắc Trung Quốc bởi vì phiên dịch nguyên nhân sẽ có bất đồng. Có đôi khi gọi phương Bắc Liên Hiệp Quốc, có chút thời điểm xưng là phương Bắc Thể Cộng Đồng.
Người này hữu ba tước đồng dạng có chứa cái này cổ xưa vương quốc quý tộc chỉ môi hắn có ngạo mạn cùng hữu lễ, cẩn thận tỉ mỉ địa hướng Đường Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, không có mở miệng ý định.
Nghe nói Đường Tiêu Viêm tiên sinh tại buổi tối hôm nay cùng Mai Cơ Ngạn Thân Vương có một hồi quyết chiến.
Thật Trở tiểu thư hỏi.
Là có chuyện như vậy?
Đường Tiêu Viêm nói.
Đường tiên sinh còn có tất thắng nắm chắc?
Thật Trở tiểu thư hỏi.
Chỉ có thể hết sức chịu.
Đường Tiêu Viêm nói.
Thật Trở tiểu thư bên người Hữu Bá tức lập tức có chút địa nhếch miệng, nội tâm tràn đầy xem thường.
Làm vì một cái kỵ sĩ cao quý, cùng người quyết đấu trước khi vậy mà không cách nào tràn ngập tự tin, cái kia chân thật một loại sỉ nhục.
Xem ra người phương Đông tiểu là người phương Đông, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được kỵ sĩ cao quý tinh thần cùng phẩm chất.
Nếu như có thể lấy tiêu quyết đấu, Đường Tiêu Viêm tiên sinh có bằng lòng hay không?
Thật Trở tiểu thư hỏi.
Nếu không tổn hại bất luận cái gì liên minh lợi ích, hủy bỏ quyết đấu đương nhiên tốt.
Đường Tiêu Viêm nói ra.
Lập tức, bên cạnh Hữu Bá Tước càng thêm xem thường, nói thẳng, Nini, ta đi cùng chủ nhân chào hỏi.
Dứt lời Hữu Bá Tước liền trực tiếp rời đi, hắn thật sự không thể chịu đựng được mình cùng một cái người nhu nhược đứng được gần như vậy.
Ngược lại Thật Trở tiểu thư nghe được Đường Tiêu Viêm về sau, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy tán thưởng.
Thế nhưng mà đây rất khó khăn a.
Đường Tiêu Viêm nói. Mai Cơ Ngạn Thân Vương đại khái sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào ý kiến, trừ phi là phụ thân của hắn, hoặc là hoàng đế của hắn.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương sẽ không nghe theo liên minh tầng cao nhất, cũng sẽ không biết nghe theo liên minh Khô Lâu Đảng, như vậy bọn hắn quyền thế thật lớn.
Thật Trở tiểu thư nói, nhưng là hắn có lẽ hội nghe theo chúng ta, cho nên ta không chút nghi ngờ ta có thể làm cho hắn hủy bỏ quyết đấu, thậm chí chỉ cần một câu nói của chúng ta.
Cái kia có điều kiện gì?
Đường Tiêu Viêm hỏi.
Gia nhập chúng ta.
Thật trở tiểu thư nói.
Cộng trị hội.
Đường Tiêu Viêm hỏi.
Nếu ngài nguyện ý cảm thấy đó là cộng trị hội, vậy được rồi, cái kia chính là cộng trị hội.
Thật trở tiểu thư nói.
Đợt, canh một dâng, hướng mọi người cầu vẽ thắng A, mặt khác cầu tự động đặt mua, cầu bao dưỡng.
Chương 8, quyết đấu chi dạng, 2.
Ta không định phản bội liên minh.
Đường Tiêu Viêm nói.
Không, không, ta muốn ngài hoàn toàn đã hiểu lầm.
Gia nhập cộng trị sẽ cùng phản bội liên minh hoàn toàn không có vấn đề gì, ngài gia nhập cộng trị hội thậm chí sẽ cho phía đông liên minh mang đến càng lớn lợi ích.
Thật trở tiểu thư nói, một khi gia nhập cộng trị hội, ngài tại liên minh địa vị sẽ trở nên phi thường siêu nhiên.
Đối với ngài về sau tiền đồ hội trở nên phi thường có lợi, ta chỉ có thể nói như vậy, tại người xem đến trong liên minh cực độ cao không thể chạm đại nhân vật, tại cộng trị hội chỉ là dự khuyết hội viên thậm chí quan sát viên, mà ta là mời ngài trở thành chính thức hội viên.
Đã có cộng trị hội trợ giúp, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ngài cuối cùng sẽ đi đến liên minh một bước kia.
Cộng trị hội năng lực cùng quyền lực, so ngài TSR.
Ông tưởng tượng còn muốn lớn hơn được hơn rất nhiều.
Ta không nghi ngờ điểm này, bất quá ta hay vẫn là cự tuyệt.
Đường Tiêu Viêm nói.
Vậy thì thật là lại để cho người về bài.
Thật trở tiểu thư nói, nếu đã qua buổi tối hôm nay ngài còn sống, của ta mời như trước hữu hiệu.
Đón lấy, thật trở tiểu thư vậy mà gom góp tiến lên đây. Nhẹ nhàng ôm Đường Tiêu Viêm thoáng một phát, lôi thời địa cùng Đường Tiêu Viêm làm một cái kề mặt lễ, sau đó đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đụng vào Đường Tiêu Viêm vành tai nói, kỳ thật ngươi cùng Khô Lâu Đảng đã thiếu nợ chúng ta một cái nhân tình rồi, tại buổi sáng hôm nay.
Dứt lời, Thật Trở tiểu thư nhẹ lướt đi, trong không khí còn sót lại lấy nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng như là lửa nóng mùi thơm.
Đường Tiêu Viêm đứng tại nguyên chỗ ngẩn người, trên mặt trắng nón mùi thơm xúc cảm phảng phất như cũ còn sót lại. Thật trở tiểu thư cuối cùng ngôn ngữ còn giống như tại lỗ thai giữa dòng chuyện.
Người sớm đã đi, còn chờ cái gì nữa?
Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên bên hông có chút đau xót, nhưng lại cao lăng bàn tay nhỏ bé tại véo hắn, sau đó hế ẩm nói.
Không phải như vậy một sự việc.
Đường Tiêu Viêm nói.
Xác thực không phải có chuyện như vậy, dựa theo Thật Trở tiểu thư ý tứ, buổi sáng hôm nay đối với đệ nhất phu người ám sát ở bên trong, Khô Lâu Đảng cùng cộng trị hội đều sắm vai không quá sáng rọi nhân vật, thế nhưng mà...
Một ngày trước vị kia Thật Trở tiểu thư vẫn chỉ là tù nhân, mà nội ám sát đối tượng thế nhưng mà tương lai liên minh đệ nhất phu người.
Tại sao có thể như vậy?
Bất quá, những này nội tình Cao Lăng tự nhiên không biết.
Khuôn mặt nàng đỏ hồng, đem cái miệng nhỏ nhắn dán tại Đường Tiêu Viêm trên lỗ tai ôn nhu nói, ngươi cái này bại hoại chẳng lẽ ưa thích cái loại nầy bị bợm hay sao?
Cái kia buổi tối hôm nay trở về, ta cũng tùy ngươi làm ra mấy đạo vết thương đến, được không?
Vừa nói, Cao Lăng thậm chí đem đầu lưỡi chui vào Đường Tiêu Viêm trong lỗ thai, khiến cho Đường Tiêu Viêm lỗ thai ngứa, trong nội tâm ngứa, thực tế Cao Lăng còn dùng đầy đặn kiên quyết bộ ngực sữa bất trụ địa lề mề cánh tay của hắn.
Sư phó, ngươi những điều này đều là ở đâu học được đó a?
Đường Tiêu Viêm nhịn không được hỏi.
Nữ nhân câu dẫn nam nhân buồn sự là trời sinh, còn dùng được lấy học sao?
Cao Lăng ăn ăn cười nói.
Đường Tiêu Viêm bên cạnh một tiếng la lên lại để cho Cao Lăng lập tức mặt đỏ tới mang tai. Vội vàng đem đầu lưỡi cùng khuôn mặt đều rút lui trở lại, khôi phục trước khi kéo Đường Tiêu Viêm tư thế, chỉ có điều dùng sức thấp che mặt lỗ, nàng cho dù tự nhận là khó chịu, nhưng lại không phải Lâm Tiểu Man cái loại nầy e sợ cho không đủ nóng bỏng phóng đãng nữ nhân điên.
Ninh Khả Khả cùng Phương Kiếm Tịch, Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma cùng nhau đến đây.
Ninh Khả Khả cùng Phương Kiếm Tịch đi cùng một chỗ, Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma một người đi ở phía sau.
Người cũng tới.
Ninh Khả Khả có chút kỳ quái. Mai Cơ Ngạn Thân Vương Yến Hội cũng sẽ biết mời Đường Tiêu Viêm đến đây.
Ân, Đường Tiêu Viêm nhẹ gật đầu.
Ninh Khả Khả mở miệng muốn nói điều gì, nhưng là phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu bọn hắn tầm đó giống như tìm không thấy lại nói rồi, liền gật đầu nói, ta đây đi vào trước.
Ân, ngươi xin cứ tự nhiên.
Đường Tiêu Viêm nói.
Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma cũng đi theo đi vào thời điểm hướng Đường Tiêu Viêm nhẹ gật đầu.
Lòng chua xót không đau xót.
Cao Lăng Tiếu lấy hỏi.
Không có á.
Đường Tiêu Viêm nói.
Còn gạt ta.
Cao Lăng đạo, bất quá nhất nên lòng chua xót chính là ta đi, ta ô yếm nam nhân nhìn qua những nữ nhân khác lòng chua xót, ta còn muốn đi hướng hắn.
Tiểu Đường Đường, đây không phải là một cái đơn giản nữ nhân, không tốt cân nhắc.
Cao Lăng ôn nhu nói, không muốn tại trên người nàng lãng phí quá nhiều tâm tư, biết không?
Đón lấy Cao Lăng ăn ăn cười nói, không giống ta chỉ là một cái đơn giản tục khí tiểu nữ nhân, chỉ biết quá chú tâm đi yêu đi nịnh nọt nam nhân của mình.
Ta sẽ yêu ngươi cả đời, ta làm ngươi cả đời nữ nhân.
Cuối cùng Cao Lăng nói đến phi thường chăm chú,
tiếp tục nói mơ nói, đợi ta hoa tàn ít bướm, thân thể đối với nam nhân không hề có lực hấp dẫn thời điểm, ta tiểu ở lại nhà tốt quản gia tốt, chiếu cố nhi nữ.
Không đúng, là tôn tử tôn nữ, ngươi lấy thê tử nếu là có thể cho ta, chúng ta tiểu sinh hoạt chung một chỗ, không thể cho ta, ta tiểu một mình chuyển đi ra ngoài ở.
Đường Tiêu Viêm lập tức cả kinh, nói, sư phó ngươi không muốn cùng ta kết hôn đấy sao?
Đồng ốc, ta đại ngươi 10 tuổi.
Cao Lăng ôn nhu nói, ngươi nếu như dương quá, ta nếu như tiểu long nữ đồng dạng cũng không sao cả.
Mấu chốt ngươi không phải dương quá, ta cũng không phải tiểu long nữ.
Sư phó Đường Tiêu Viêm nhịn không được phải lên tiếng, không ngờ Cao Lăng bàn tay nhỏ bé che miệng của hắn.
Không chỉ nói lời nói, hãy nghe ta nói.
Ta cũng từng dãy rủa qua, đối với ngươi lãnh đạm qua.
Ta cái này thuộc, quen thuộc, xử nữ tịch mịch quá độ cho nên không thể gặp nam nhân. Thực tế không thể gặp loại người như ngươi tiểu háo sắc lại thông minh lại thuần khiết tiểu nam nhân, hay vẫn là một cái tràn ngập anh hùng khí khái tiểu nam nhân. Nhưng là ta phát hiện ngươi cái này tiểu nam nhân có lẽ đối với tình yêu đần độn, u mê, đối với ta chỉ là đối với mỹ nữ hảo cảm cùng tràn ngập hormone ham muốn, về sau lại trở thành người nhà đồng dạng thân tình. Cho nên ta do dự mà có phải hay không muốn rời xa ngươi, ta là một người bình thường nữ nhân, cũng hy vọng tìm được yêu nam nhân của mình kết hôn, sinh con. Nhưng là do dự vùng vẫy hồi lâu sau, ta phát hiện giống như ta vậy niên. Kỳ nữ nhân ở trên mặt cảm tình hoàn toàn dày vò không dậy nổi, hơn nữa ta đã phân không rõ ràng lắm đối với người yêu cùng thân tình. Nếu như đơn thuần chỉ là yêu say đắm, như vậy phân ra tiểu phân ra, nhiều lắm là đau xót một thời gian ngắn thì tốt rồi, tìm nam nhân một lần nữa bắt đầu.
Người nhất dễ quên rồi, thời gian là trị liệu tình thương tốt nhất thuốc hay. Nhưng là ta tại nội tâm chính giữa, chẳng những đem ngươi trở thành cố tình yêu nam nhân, cũng đem ngươi trở thành thành trí thân người nhà, tựu như là ba ba, trùng trùng như vậy địa vị.
Được rồi, lời nói không có lương tâm, so trùng trùng còn muốn thân một ít, đó là một tiểu bại hoại, đối với ta đều nhổ nước miếng.
Tình nhân chia tay cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau, nhưng là muốn cho ta cùng với.
Thân nhân hoàn toàn cắt liệt, ta làm không được.
Trước khi ta tiểu nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, cho dù là ta không thích sự tình chính là vì lại để cho ba ba cao hứng, vui mừng.
Đối với ngươi cũng đồng dạng như vậy, vừa nghĩ tới nếu cùng ngươi làm không thành tình nhân cũng làm không thành thân người, tiểu muốn tiến hành cắt liệt, hình cùng người lạ.
Trong nội tâm của ta tiểu từng đợt xé rách đau nhức, đau đớn mấy lần về sau, tiểu hiểu rõ, cũng quyết định.
Ta không cách nào trở thành ngươi yêu nhất nữ nhân, nhưng là ta muốn trở thành yêu nhất nữ nhân của ngươi, một đời một thế.
Cao Lăng nhìn qua Đường Tiêu Viêm con mắt, thật sâu đôi mắt dễ thương bắn ra vạn bản nhu tình nói, đêm nay về sau, mặc kệ ngươi sống hay chết, ta đều là đáp án này. Không phải ta đến cỡ nào trung trình, mà là nội tâm của ta vô cùng yếu ớt, hoàn toàn chịu không được thay người giày vò.
Sư phó Đường Tiêu Viêm nhịn không được một tay lấy Cao Lăng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, chóp mũi tham lam địa nghe thân thể nàng cùng sợi tóc mùi thơm ngát, không chút nào bận tâm bên cạnh ánh mắt của người.
Một lát sau, Cao Lăng có chút vểnh lên mỹ rượu bằng ngông, nói khẽ, bại hoại, loại này cảm động thời điểm phía dưới còn không thành thật một chút đến sát phong cảnh sao.
Ta không phải cố ý đấy.
Đường Tiêu Viêm đỏ mặt nói, bất quá ngươi như vậy vểnh lên để cho người khác chứng kiến, người khác khẳng định biết rõ chuyện gì xảy ra, cái kia nhiều không có ý tứ.
Cái kia muốn hay không tiến toilet một chuyến.
Cao Lăng thấp giọng nói,
không cần, ta chỉ là khống chế không nổi chính mình phản ứng sinh lý, nhưng còn không đến mức liền điểm ấy tình dục khảo nghiệm đều chịu không được.
Đường Tiêu Viêm nói,
nhưng là Cao Lăng câu nói đầu tiên trực tiếp lại để cho Đường Tiêu Viêm chịu không được rồi.
Ta không phải lo lắng ngươi chịu không được, mà là lo lắng tự chính mình chịu không được.
Cao Lăng dịu dàng nói, đừng quên, ta là một cái chín nữ nhân, hay vẫn là một xử nữ.
Cứ như vậy, lại để cho Đường Tiêu Viêm không dám tin sự tình đã xảy ra.
Hắn cứ như vậy bị một cái xinh đẹp thành thục, khiếp đảm bảo thủ nữ nhân nắm tiến vào toilet.
Không dám tin chính là Cao Lăng vậy mà thật sự làm như vậy rồi, lại càng không dám tin chính là hắn vậy mà thật sự đi theo vào được.
Hắn là đến quyết đấu, bây giờ lại đã xảy ra loại chuyện này.
Bảo bối đừng lộ ra do dự ta bộ dáng, ta thật vất vả mới vừa vặn quyết định đấy.
Hôm nay nếu không đem mình giao cho ngươi, có lẽ về sau lại cũng sẽ không có cơ hội, nói không chừng ta sẽ hối hận cả đời đấy.
Cao Lăng những lời này lại để cho Đường Tiêu Viêm trong nội tâm có chút đau xót, sau đó tùy ý nàng mang theo chính mình đi đến buồng vệ sinh.
Còn chưa đi đến toilet cửa ra vào, Cao Lăng tiểu mấy có lẽ đã muốn qua đời, hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Đôi mắt dễ thương nước được phảng phất muốn chảy ra chất mật đến.
Bà bối, ngươi trước ở bên ngoài chờ, ta đi vào xem có người hay không.
Đã đến toilet nữ bên ngoài, Cao Lăng cơ hồ là kẹp lấy cặp đùi đẹp chạy đi vào.
Sau một lúc lâu về sau, nàng lại kẹp lấy cặp đùi đẹp chạy đến, nắm Đường Tiêu Viêm tay kéo lấy nàng tiến vào toilet nữ, tiến vào một cái phòng kế đóng cửa lại về sau, nàng đôi mắt dễ thương như là phun hỏa, toàn bộ thân thể mềm mại hoàn toàn là nóng, như là xà cuốn lên đến, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho hôn hít lấy Đường Tiêu Viêm khuôn mặt, cuối cùng miệng nhỏ của nàng rơi vào Đường Tiêu Viêm trên môi, lửa nóng điềm mật, ngọt ngào đầu lưỡi chui đi vào, điên cuồng mà hôn. Sâu, bởi vì tình dục mà trở nên thực tế hương vị ngọt ngào nước miếng thơm ngọt liên tục không ngừng địa vọt tới Đường Tiêu Viêm trong miệng, thậm chí theo khỏe miệng tràn chảy ra. Cao Lăng Nhất bên cạnh ăn nằm với nhau, một bên không thể chờ đợi được điệu tiến vào Đường Tiêu Viêm trong quần, bắt lấy cái kia căn lửa nóng đồ vật, hoàn toàn là không hợp thói thường cực lớn. Hiện tại Đường Tiêu Viêm hơi có chút đã hối hận, đây là người ngoài hành tinh lưu lại thành quả, nhưng hiện tại xem ra thật sự có chút quá lớn, liền mẹ gặng. Mẹn điên cuồng như vậy Tây phương nữ tính đều chịu không được, xem ra cái đồ chơi này thật không phải là càng lớn càng tốt. Cao Lăng bàn tay nhỏ bé tuy nhiên bắt không được, nhưng lại dùng sức cầm lấy bất trụ địa sự trượt. Mặt khác một chỉ bàn tay nhỏ bé không thể chờ đợi được địa cởi bỏ Đường Tiêu Viêm quần áo, vừa mới cởi bỏ về sau liền khát khao địa liếm láp lấy Đường Tiêu Viêm lồng ngực, một đường xuống, cuối cùng gian nan địa đem vật kia nuốt luôn đi vào. Nàng ăn được không quá chuyên nghiệp, hàm răng thường xuyên thổi qua, lại để cho Đường Tiêu Viêm vừa đau lại thoải mái, cơ hồ đứng đều đứng không vững. Ngay tại Đường Tiêu Viêm cho rằng Cao Lăng muốn một mực ăn vào hắn phát tiết thời điểm, không nghĩ tới Cao Lăng vậy mà mân mê mông đẹp, cái tay còn lại lên tới đằng sau xuống tới ra chính mình quần lót. Sư phó Đường Tiêu Viêm thấp giọng kêu lên. Cao Lăng tiếp tục nuốt luôn, một bên nâng lên đùi phải đem quần lót hoàn toàn nhổ xuống đến, Đường Tiêu Viêm chú ý tới cái kia quần lót đã hoàn toàn ướt sũng như là trong nước mới vớt ra. Thoát hết quần lót về sau, Cao Lăng theo Đường Tiêu Viêm dưới hàng đứng, tiếp tục dùng tiểu tay nắm lấy sự trượt phục vụ, mặt khác một chỉ bàn tay nhỏ bé cầm lấy Đường Tiêu Viêm giấu tay hướng bắp đùi của mình cuối cùng ở chỗ sâu trong, chán âm thanh nói, bà bối, ngươi còn không có sở qua nữ nhân đồ vật có phải hay không? Ngươi sợ a, ngươi nhanh sợ. Ngươi nhìn lén qua ta, nhưng sẽ không sợ qua. Cao Lăng động tình vô cùng địa dùng khuôn mặt liếm lấy Đường Tiêu Viêm mặt, cái miệng nhỏ nhắn mở ra lấy bật hơi, phảng phất ly khai nước con cá. Đường Tiêu Viêm bắt tay, bắt đầu là nóng một đoàn, ướt sũng phảng phất thấm tiến vào đốt nóng hũ mật, mỗi một chỗ đều là nhơ nhớp, mỗi một chỗ đều là lửa nóng nóng phòng tay, cái loại nầy nhiều lông phong mập xúc cảm lạ như vậy địa tràn ngập mị hoặc cùng yêu dị. Đường Tiêu Viêm nuốt cả quả táo địa bốn phía sờ loạn. Cuối cùng hai tay đều sờ lên, một tay tại mật chỗ, một tay tại đầy đặn trên cái mông tròn trịa, lưu luyến quên về. Đem Cao Lăng đùi, tuyết cặp mông trắng toàn bộ khiến cho vừa ướt lại dính. Cao Lăng lại túi xuống thân thể mềm mại tham lam tràn ngập thèm ý địa nuốt ăn vài miếng sau đứng, một tay chống phòng kế vách gỗ một tay đem váy nhấc lên lộ ra gợi cả mỹ hảo hạ thân, tuyết trắng mông lớn sáng rõ Đường Tiêu Viêm mắt mở không ra. Cao Lăng mở ra cặp đùi đẹp, mặt khác bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy ra vẻ đẹp của mình ngông. Quay sang chứng hướng Đường Tiêu Viêm thấp giọng nói, bà bối, vào đi. Đường Tiêu Viêm toàn thân phảng phất đều muốn cháy rồi sao, con mắt chăm chú nhìn Cao Lăng tuyệt vời nhất địa phương. Lúc ấy mẹ gặng, mẹn ở trước mặt hắn tới quần áo ra thời điểm, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, bởi vì hắn biết rõ mẹ gặng. Mẹn nửa điểm đều không để ý nhưng là hắn hiện tại do dự, cho dù hắn mấy có lẽ đã dục hỏa đốt người rồi. Bà bối, tỉ tỉ tiểu tâm can, mau vào Cao Lăng lo lắng địa giọng dịu dàng thấp hô. Một chân giẫm nát bùn cầu xuôi theo lên, lập tức hai chân càng thêm mở ra, tuyệt vời nhất địa phương lập tức càng thêm nóng bỏng lô mãng địa hiện ra ở Đường Tiêu Viêm trước mặt, như là chín mọng mật đảo, như là mỹ vị hương thịt. Đường Tiêu Viêm còn không có đi vào, Cao Lăng chuyển qua thân thể mềm mại đem Đường Tiêu Viêm đặt tại bùn cầu toa hạ, ngồi xuống, sau đó nàng mặt đối với Đường Tiêu Viêm hai chân mở ra, một tay vịn Đường Tiêu Viêm vật kia, một tay tách ra chính mình hạ thân liền muốn xuống ngồi. Sư phó, không nếu như vậy. Vạn nhất buổi tối hôm nay ta, ngươi hay vẫn là một cái thuần khiết vô hạ nữ nhân Đường Tiêu Viêm gian nan nói. Cũng là bởi vì buổi tối hôm nay khả năng, ta không muốn lưu lại tiếc nuối, ta cũng không muốn ngươi lưu lại tiếc nuối Cao Lăng giọng dịu dàng nói ra, ta không thể còn chưa ngủ qua nam nhân tiểu thủ cả đời xuống quả, ngươi cũng không thể không có làm qua nữ nhân tiểu. Ta cũng là vừa mới quyết định, vốn đêm qua tiểu muốn tìm ngươi tới cùng ta ngủ, nhưng cuối cùng cổ không dậy nổi dũng khí Cao Lăng cắn răng, dùng sức địa ngồi xuống. Lập tức một tiếng kêu đau, nước mắt theo trong đôi mắt đẹp dịu dàng chảy xuống. Đợt, cho dù thời cơ không đúng, địa điểm cũng không đúng, nhưng là cảm tình đã đến, cái gì cũng ngăn không được nữ nhân tình cảm. Các huynh đệ, giả như nguyện phiếu vé cũng như Cao Lăng tình cảm đồng dạng mãnh liệt mà đến tiểu thật tốt quá. Chương 9, quyết đấu chi dạng, 3. Vừa nóng lại lách vào, lại bị phỏng vừa ướt, Đường Tiêu Viêm phảng phất muốn nổ tung. Hoàn toàn sau khi ngồi xuống, Cao Lăng khí lực toàn thân đều biến mất. Kịch liệt đau nhức khó nhịn. nhưng là nội tâm hỏa diễm cùng điên cuồng thân thể làm cho nàng thầm nghĩ dốc sức liều mạng động, dốc sức liều mạng địa sáng ngời. Bà bối, ngươi khí lực đại, ta không còn khí lực rồi. Cao Lăng đầu lưỡi liếm láp Đường Tiêu Viêm mặt, thấp giọng nói, ngươi động, ngươi nâng cái mông của ta động. Đường Tiêu Viêm vốn tiểu muốn qua đời, bây giờ nghe đến Cao Lăng sau lập tức cũng nhịn không được nữa, hai tay ôm lấy Cao Lăng mông đẹp, nàng đầy đặn thân thể mềm mại vốn nặng trịch, nhưng là tại Đường Tiêu Viêm trong tay lại như là sợi đông, nhưng là ôm trong tay lại cảm thấy phi thường cảm nhận đầy đặn, chân thật một loại cảm giác kỳ diệu. Ôm Cao Lăng cặp mông trắng như tuyết, dùng sức ném, dùng sức địa xì, yên tĩnh trong toilet lập tức chuyển đến một hồi kỳ quái thanh âm, phảng phất một cước dẫm vào lầy lội địa. Đông nhiên, bên ngoài một thanh âm vang lên động, có một người đẩy cửa ra vào được. Đường Tiêu Viêm cho dù vạn phần không muốn, nhưng như trước đỉnh chỉ động tác, Cao Lăng chính mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Nàng cho dù vừa phá thân, nhưng là nàng thân thể mềm mại khỏe đẹp cân đối đầy đặn, so về nữ nhân mà nói thể chất tốt được quá nhiều. Hơn nữa lúc này nội tâm của nàng hoàn toàn bị tình yêu tràn ngập, đau đớn chỉ có thể làm cho nàng càng thêm điên cuồng. Vừa rồi Đường Tiêu Viêm hung mãnh động tác làm cho nàng hoàn toàn đắm chìm tại tình yêu cảnh giới trong như là sóng to gió lớn thuyền nhỏ, đồng bền đung đưa, không biết lúc nào sẽ bị sóng cồn đập chết. Lúc này Đường Tiêu Viêm động tác đã xong, chỉ làm cho nàng cảm giác được vô cùng hư không, lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu lưỡi kéo dài thật dài thẻ lưỡi ra liếm. Đường Tiêu Viêm miệng như là khát khao mèo, cặp mông trắng như tuyết dốc sức liều mạng dùng sức lại vô lực địa chấn. Đừng có ngừng, như thế nào dừng lại rồi hả? Cao Lăng tại Đường Tiêu Viêm bên thai thấp giọng hô nói. Bên ngoài có người. Đường Tiêu Viêm thấp giọng nói. Mặc kệ hắn, mặc kệ hắn, chúng ta làm chúng ta đấy. Cao Lăng dồn dập lo lắng nói. Tốt, vậy ngươi thanh âm thấp một chút. Đường Tiêu Viêm nói. Một bên ôm lấy Cao Lăng trên mông đít hạ dơ lên động, động tác biên độ như trước rất lớn, nhưng là không làm cản như vậy, tận lực không muốn làm ra khác thường thanh âm. Nhưng muốn chết chính là cái kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn giống như rất gấp gấp rút, là cái mang giày cao gót nữ nhân. Nàng vội vàng mở ra bên cạnh phòng kế môn, sẽ cực kỳ nhanh vọt lên đi vào, sau đó đặt mông dùng sức địa ngồi ở trên bồn cầu, thật dài địa hô thở ra một hơi. Sau đó, nàng lại đem đẹp đẽ quý giá váy trêu chọc, có chút xoay người mân mê bờ mông, hai tay đem bên trong quần lót tới ra. Đón lấy, không có truyền đến đi đáy thanh âm, ngược lại truyền đến một hồi áp lực tiếng rên rỉ. Đón lấy, Đường Tiêu Viêm càng kinh ngạc phát hiện, phòng kế vách gỗ bên trên vậy mà còn có một lỗ thủng. Nơi này chính là Á Mỹ Đế quốc hành cung buồng vệ sinh phòng kế nửa bên trên vậy mà sẽ có lỗ. Đây là vì cái gì? Bất quá, Đường Tiêu Viêm không kịp suy nghĩ vì cái gì, bản năng gom góp đi qua nhìn thoáng một phát. Đây chỉ là nam tính bản năng, thực tế ở vào tình dục tăng vọt thời điểm. Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy như vậy rất không lễ phép, không có lẽ, không tôn trọng, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Nhưng là bên kia tình cảnh lại làm cho hắn sợ ngây người, đó là một phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Đó là một cái diễm tuyệt nhân gian nữ nhân. Lâm Tiểu Man mẫu thân, mười mấy năm trước Hải Đường quốc đệ nhất mỹ nhân. So Lâm Tiểu Man càng thêm xinh đẹp động lòng người, so Lâm Tiểu Man càng thêm gợi cảm mỹ hoặc, dáng người so Lâm Tiểu Man càng thêm vũ mị xinh đẹp, một cái bị trở thành nhất nữ nhân hoàn mỹ. Lúc này, đang dùng lực mở ra nàng tuyết trắng mê người đùi, đùi cuối cùng diệu dụng không có một tia bộ lông. Nàng không biết bỏ ra bao nhiêu tiền đến giữ gìn hạ thân của nàng, nhưng tóm lại đó là một cái hoàn mỹ nhất hạ thân. Xinh đẹp nhất hạ thân, hoàn toàn siêu thoát sinh lý nữ nhân hạ thân, không chỉ là nhan sắc hay vẫn là tinh xảo độ. Đường Tiêu Viêm xem qua rất nhiều ạ, cùng nữ nhân trần truồng hình ảnh, đều chưa từng xem qua như vậy hoàn mỹ hạ thân. Nhưng là nàng hiện tại chính chảy nước mắt, dùng sức mở ra đùi, theo hoàn mỹ vô hạ hạ thân dùng sức ra bên ngoài lôi kéo một kiện đồ vật. Ngón tay của nàng toàn bộ đều duỗi tiến vào cũng còn kéo không đi ra, không biết là đau nhức hay vẫn là mặt khác, nàng nước mắt mãnh liệt mà ra. Cố gắng sau một lúc lâu, liền buông tha cho, hai chân xác nhập bụng lấy tuyệt mỹ khuôn mặt thấp giọng thút thít nỉ non, bi thương đứt ruột thút thít nỉ non. Đón lấy, nàng lại cắn răng, dùng sức đem cặp đùi đẹp trương đến nhất hai, hai tay tách ra đến góc độ lớn nhất, sau đó tại liên tiếp kêu đau ở bên trong, theo nàng bí ẩn nhất ở chỗ sâu trong móc ra một cái côn cầu. Lại giống như không phải côn cầu, bởi vì cái kia đồ chơi tại liều mạng địa chấn động. Lớn như vậy đồ vật không có tuyến nắm bị nhét vào bên trong, có thể thấy được là như thế nào thống khổ. Rốt cuộc là cái nào vương bắt đản như vậy biến thái, vậy mà như vậy tra tấn thê tử của mình. Đương nhiên, người kia không phải là người khác, chính là cái hoàn mỹ tình yêu người sáng lập Lâm thị gia chủ. Cho dù tình cảnh rất mê người, nhưng Đường Tiêu Viêm không thể lại nhìn rồi. Vừa rồi ở lại đó xem trong chốc lát còn có thể nói là bị chấn trụ rồi, lại tiếp tục xem tiếp tiểu là đạo đức vấn đề, đây chính là Lâm Tiểu Man mẫu thân. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nhưng là cái kia phó yêu dị diễm lệ xuất hiện ở trong đầu như thế nào đều lái đi không được, lại để cho Đường Tiêu Viêm nội tâm ác ma hung mãnh địa mạnh mẽ đâm tới, toàn thân đều phảng phất muốn bị dục hỏa đốt cháy. Đương nhiên Đường Tiêu Viêm không có chứng kiến kế tiếp tình cảnh, đây chỉ là bắt đầu. Cái kia được xưng từ trước tới nay nhất nữ nhân hoàn mỹ lại từ mặt khác hai cái bất đồng lỗ thủng ở bên trong thống khổ địa móc ra hai dạng đồ vật, một cái là càng lớn chấn động côn cầu, một cái là lại dài lại thô khuyết chương khí. Người nam nhân kia đã không thể dùng biến thái để hình dung, hoàn toàn là xuất sinh. Toàn bộ móc ra về sau, nữ nhân liền dùng sức đem cặp đùi đẹp dốc sức liều mạng khép lại, sau đó hai tay bụ mặt trứng, tùy ý thống khổ sỉ nhục nước mắt bất trụ đi xuống đất lưu. Cao Lăng còn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cảm thấy bỗng nhiên trở nên rất trướng, phảng phất muốn vỡ ra, lại cảm thấy đến Đường Tiêu Viêm động tác ngừng lại, lập tức thút thít nỉ non lên tiếng nói, bảo bối nhanh động, mặc kệ hắn, mặc kệ hắn. Đường Tiêu Viêm đầu góc như cũng là cái kia phó mỹ lệ hình ảnh, lập tức cắn răng một cái, ôm lấy Cao Lăng Tuyết cặp mông trắng, điên cuồng mà động. A lập tức một tiếng kiểu hô ra tiếng, sau đó liền điên cuồng giao hợp tiếng va đập, hô hấp tiếng rên rỉ, tại yên tĩnh trong toilet lộ ra phi thường chói tai. Bên cạnh chính là cái kia hoàn mỹ nữ nhân vốn là cả kinh, bản năng mặc vào đồ lót muốn chạy trốn. Nhưng là nghe bên này điên cuồng dục hủy yêu thanh âm, động tác lập tức lại chậm lại. Có lẽ các nàng quá đầu nhập, căn bản không biết ta ở bên cạnh, nếu không làm sao dám lớn tiếng như vậy. Nữ nhân bờ môi run rẩy, đem lỗ thai dán tại vách gỗ thượng thính. Lại cảm thấy một hồi cảm thấy thẹn, tranh thủ thời gian ly khai. Đón lấy lại mình phỉ nhổ ám đạo, thầm nghĩ, ta mỗi ngày liền kỹ nữ đều không bằng, còn nói gì cảm thấy thẹn không cảm thấy thẹn. Đón lấy, nàng dùng sức địa đem xinh đẹp lỗ thai nhỏ dán tại vách gỗ lên, cuối cùng nàng vậy mà phát hiện vách gỗ bên trên cái này lỗ thủng. Phản ứng đầu tiên vậy mà không phải đối phương có thấy hay không vừa rồi tình cảnh, mà là đụng lên đôi mắt dễ thương rình coi. Dĩ nhiên là hắn, cái kia tiểu Nam Hải. Chơi ạ! Các nàng như thế nào to gan như vậy? Thiên, tốt điên cuồng, lớn như vậy nữ nhân không khỏi nhìn bị chính mình để ở một bên cái kia khỏa chấn động côn cầu. Sau đó nhìn qua bên kia kịch liệt điên cuồng giao hợp tràng diện, hai chân chăm chú quấn cùng một chỗ. Sự tình như này là cái gì tư vị, thật sự có đẹp như vậy sao? Thật sự có đẹp như vậy sao? Thân thể nữ nhân lập tức bị hỏa nhen nhóm, cháy sạch, nấu được so Cao Lăng còn muốn nhiệt, còn sắp điên cuồng. Đường Tiêu Viêm rất nhanh địa bạo phát, bộc phát tại Cao Lăng trong cơ thể, Đường Tiêu Viêm muốn động, lại bị Cao Lăng để lại. Bảo bối, không muốn xuất ra đến, ngăn chặn, bằng không thì chảy ra rồi. Cao Lăng hôn Đường Tiêu Viêm nói, tốt nhất một lần trúng thầu, như vậy ta có thể cho ngươi sinh một cái xinh đẹp đáng yêu bảo bảo. Đường Tiêu Viêm thật không biết làm sao bây giờ. Lại không thể lên tiếng âm nhắc nhở người bên cạnh đang rình coi, nghe lén. Đường Tiêu Viêm hôm nay xúc giác đã phi thường linh mẫn rồi, hắn đã rõ ràng địa cảm giác được có một đạo ánh mắt chính xuyên thấu qua lỗ thủng tại nhiệt liệt địa rình coi bọn hắn. Vừa rồi tình dục đốt người thời điểm có lẽ còn không biết, nhưng là buộc phát về sau chung quanh hết thảy đều trở nên rõ ràng. Nữ nhân kia không ngớt đang rình coi, vẫn còn làm sự tình khác. Nhưng là hắn chỉ có thể chứa không biết. Bà bối, lại chắn 10 phút Cao Lăng thấp giọng nói mớ nói. Đón lấy, nàng đỗng nhiên hô nhỏ một tiếng nói, bà bối, nam nhân phát tiết về sau, có thể hay không tinh lực suy yếu, đợi chút nữa có thể hay không cho ngươi sức chiến đấu lùi bước. Trời ạ, ta tại sao không có nghĩ vậy một điểm, trước khi rất nhiều người luận võ trước khi đều muốn cấm dục, như vậy tình dục sẽ chuyển hóa làm chiến đấu dục vọng, ta chân thật bị tình dục đốt bất tỉnh ý nghĩ, làm sao bây giờ? Sẽ không đâu. Đường Tiêu Viêm đuổi ôm chặt nàng hống an ủi nói. Ta cùng với Mai Cơ Ngạn quyết đấu cần chính là tỉnh táo, trí tuệ, mà không phải dục vọng mãnh liệt cùng lửa nóng kích tỉnh. Cái này hoàn toàn không phải bình thường quyết đấu, mà là một loại khác cảnh giới quyết đấu. Thật sự, Cao Lăng đạo. Thật sự, Đường Tiêu Viêm nói. Bất quá, Tống Cục trưởng đã từng nói qua sẽ không để cho quyết đấu phát sinh, hắn lợi hại như vậy, khẳng định nói được thì làm được, đúng hay không? Cao Lăng bỗng nhiên nói ra. Đúng vậy, Tống Thúc lợi hại như vậy. Chưa bao giờ biết làm không có nắm chắc sự tình. Đường Tiêu Viêm nói. Bà bối, Lâm Tiểu Man cái kia cô nàng chết dầm kia thật sự là đem ngươi hại thảm rồi. Cao Lăng nuốt ve Đường Tiêu Viêm gương mặt, hoán hận nói, đáng tiếc cái kia tiểu mèo hoang không thích hợp ngươi, không cho không muốn cho lấy thân báo đáp không thể. Đường Tiêu Viêm rõ ràng địa cảm giác được, tại nâng lên Lâm Tiểu Man danh tự thời điểm, bên kia nữ nhân thân thể mềm mại khẽ run lên, cảm xúc lập tức đại biến. Nói loạn, làm sao lại như vậy? Đường Tiêu Viêm nói. Nàng hiện tại thích ngươi nha. Cao Lăng đạo. Sẽ không, hết thể chỉ là đúng là còn có, trùng hợp đánh lên rồi. Đường Tiêu Viêm nói, chỉ hy vọng lần này phong ba qua đi, nàng có thể tự do địa qua nàng muốn qua sinh hoạt. Tốt rồi, hiện tại đại khái những cái kia tiểu bảo bảo đã tiến vào ta trong bụng rồi. Cao Lăng theo Đường Tiêu Viêm trên thân thể xuống, nói những lời này thời điểm ngữ khí tràn đầy trước hướng cùng cương triều, phảng phất thực sự một tiểu bảo bảo đã tại trong bụng của nàng thai nghén. Sau đó, nàng đi đến rửa tay bên cạnh ao bên trên cẩn thận từng ly từng tí địa tẩy trừ, chà lau. Sau đó theo bao trong bọc xuất ra một đầu hoàn toàn mới đồ lót mặc vào. Nhìn thấy Đường Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc, Cao Lăng đạo, đâu chỉ là cái này, ta ngay cả thôi tình dược đều mang lên rồi, bất quá căn bản không cần phải. Sửa sang lại tốt hết thể về sau, Cao Lăng bụng lấy bụng nhỏ hóp lưng lại như mèo đi ra ngoài trước giò xếp phòng, xác nhận bên ngoài không có người hậu Đường Tiêu Viêm mới đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình giống như thời gian rất lâu, kỳ thật mới vừa vặn đi qua nửa giờ mà thôi, Đường Tiêu Viêm cùng Cao Lăng sau khi rời đi, toàn bộ toilet lập tức chỉ còn lại có cái kia nữ nhân hoàn mỹ. Nàng bắt đầu không hề áp lực, bắt đầu ngồi ở bên trong dùng sức và nhỏ giọng địa thuốc thít nỉ non. Khóc thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng tràn ngập thống khổ, tràn ngập sỉ nhục, tràn ngập chán ghét đem những vật kia rửa giấy sạch sẽ, sau đó lại sỉ nhục địa một lần nữa nhét vào chính mình tư mật trong cơ thể. Nàng rất muốn những vật này hung hăng nện tại người nam nhân kia trên mặt, nhưng là nàng không dám, nàng sợ hãi người nam nhân kia thật sự sợ hãi đến phải chết. Sở hữu tất cả khách mới đều tới đông đủ, thân phận quý trọng khách mới đều tại khách quý trong phòng nghỉ ngơi, mặt khác khách mới trong đại sảnh tùy ý hàn huyên nói chuyện với nhau. Đường Tiêu Viêm cùng Cao Lăng ở chỗ này ai không biết, hơn nữa vừa mới quan hệ đạt được đột phá, liền trốn ở một bên thân mật. Cao Lăng theo tại Đường Tiêu Viêm trong ngực, hôn hít lấy Đường Tiêu Viêm khỏe miệng, thấp giọng nói ra, ta cũng không có xúc miệng à, ta cố ý đấy. Đường Tiêu Viêm sắc mặt lập tức một quính, quyết định tối hôm nay không đi hôn Cao Lăng cái miệng nhỏ nhắn. Cho dù miệng nhỏ của nàng hiện tại ướt át đỏ tươi, phi thường mê người. Lúc này, Tống Vô Luân vội vàng tiến đến, ánh mắt bốn phía quét qua liền đã tìm được Đường Tiêu Viêm, liền bước nhanh đi tới, hướng Đường Tiêu Viêm cười nói nói, hết thảy ok, hai tử, hảo hảo hưởng thụ cái này ban đêm a. Dứt lời, Tống Vô Luân hướng xinh đẹp Cao Lăng nhìn lại liếc, đón lấy hướng Đường Tiêu Viêm mở chừng hai mắt liền đi tới một bên. Tiểu Đường Đường, ngươi không cần quyết đấu. Cao Lăng đôi mắt dễ thương trận to không dám tin nói. Cho dù nàng trước kia cũng là nghĩ như vậy, cảm thấy Tống Vô Luân như vậy thần thông quảng đại nhất định có thể đủ buộc Mai Cơ Ngạn hủy bỏ quyết đấu, nhưng hay vẫn là tràn đầy lo lắng, cho nên tại vừa rồi không thể chờ đợi được địa trong phòng vệ sinh hiện ra chính mình thuần khiết thân xử nữ, tự là không muốn Đường Tiêu Viêm vạn nhất quyết đấu bỏ mình hay vẫn là một cái xử nam liền rời đi cái thế giới này. Đương nhiên, nàng không biết Đường Tiêu Viêm kỳ thật đã không phải là xử nam. Hiện đang nghe được Tống Vô Luân xác định trả lời, lập tức từ trong tới ngoài tuân ra từng đợt cuồng hỉ. Xinh đẹp khuôn mặt cũng hào quang bắn ra bốn phía. Mạnh mà ôm lấy Đường Tiêu Viêm, mở ra cái miệng nhỏ nhắn dốc sức liều mạng địa hôn lên Đường Tiêu Viêm miệng, trong cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng hô, thật tốt quá, thật tốt quá. Bất quá, bởi vì đang hôn, cho nên thanh âm không có hoàn toàn phát ra tới. Đường Tiêu Viêm cảm giác rất kỳ quái, không biết là thở dài một hơi, hay vẫn là trong nội tâm mang theo nhàn nhạt thất vọng. Hắn vì quyết đấu bỏ ra rất nhiều, thậm chí hy sinh cũng rất nhiều. Hiện tại quyết đấu hủy bỏ, thật sự có một cổ nhàn nhạt hư không? Được rồi, bất quá chung quanh thân nhân, người yêu thật cao hứng, như vậy là tốt rồi, cảm giác của mình không quá quan trọng. Cao Lăng hôn môi sau khi xong, Đường Tiêu Viêm mới nghĩ đến vừa mới quyết định tại Cao Lăng đánh răng súc miệng trước khi bất hòa, không cùng Cao Lăng hôn môi, hiện tại chẳng những hôn môi rồi, còn lưỡi hôn. Đường Tiêu Viêm sắc mặt phát khổ, nhịn không được thò tay lau miệng của mình. Cao Lăng dùng sức bắt lấy Đường Tiêu Viêm tay nói, không cho phép bôi. Ngươi thối thứ đồ vật ta trực tiếp ăn hết tốt đều không chê, ngươi có cái gì tốt ghét bỏ đấy. Đường Tiêu Viêm chỉ là lắc đầu, Cao Lăng lại nói, không cho phép cố làm ra vẻ, nếu không ngày đó ngươi tới ăn ta, sau đó ta và ngươi hôn sâu như thế nào đây. Đường Tiêu Viêm càng là vô lực, chăm chú câm miệng, càng là không nói. Này, Tiểu Đường Đường, ta có hại chịu thiệt rồi. Cao Lăng thấp giọng nói, sớm biết như vậy bất quyết đấu, vừa rồi ta tiểu không để cho ngươi rồi. Lần thứ nhất vậy mà phát sinh ở buồng vệ sinh, thật sự là không có một điểm lãng mạn đều không có hại chịu thiệt lớn hơn. Đường Tiêu Viêm tiên sinh. Bên cạnh tràn ngập từ tính nam trong âm lại để cho Cao Lăng đình chỉ thân mật ngôn ngữ, sau đó tràn ngập đề phòng cùng địch ý nhìn qua người tới. Một đôi kim nam ngọc nữ thân mật tương vãn chậm rãi đi tới, hoàn toàn là cái này hiến hội nhất đoạt mục đích một đôi bích nhân. Được rồi, cái này đối với bích nhân niên kỷ không nhỏ rồi, nhất là người nam này đấy. Mà nữ nhân này lại hoàn toàn là tuổi trẻ mỹ mạo cực kỳ. Đi tới là tại toàn bộ liên minh tình yêu sử đều lưu lại giai thoại hoàn mỹ một đôi, Lâm thị gia chủ cùng đệ nhất mỹ nhân. Cái kia nữ nhân hoàn mỹ, mỗi một cái động tác, từng cái bộ pháp đều tràn đầy hàm xúc thú vị, toàn thân cao thấp không một chỗ không đẹp. Hoàn mỹ nhất dáng người, hoàn mỹ nhất khí chất, hoàn mỹ nhất cách ăn mặc. buổi tối hôm nay có lẽ chỉ có nàng mới có thể cùng đệ một phu nhân ở phong thái bên trên phân cao thấp. Tại nhìn thấy Đường Tiêu Viêm cùng Cao Lăng về sau, cái kia nữ nhân hoàn mỹ bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, dưới chân một hồi lảo đảo, phía dưới lập tức đau xót tê dần. Bảo bảo, làm sao vậy? Lâm thị gia chủ tranh thủ thời gian ôn nhu địa khoác ở thê tử eo, thấp giọng ôn nhu hỏi.
Không có gì, không sao đấy.
Nữ nhân giọng dịu dàng nói ra, tuyệt mỹ khuôn mặt nhịn không được phun lên một đạo ửng hồng. Lâm thị gia chủ ôn nhu địa vỗ vỗ thê tử bàn tay nhỏ bé, sau đó hướng Đường Tiêu Viêm nói, như thế nào, ta cái kia điêu ngoa nữ nhi bảo bối chưa có tới sao? Đường Tiêu Viêm nói, không có, Lâm tiên sinh. Lâm thị gia chủ hướng Cao Lăng đạo, những ngày này, ta cái kia con gái nhờ có Cao tiểu thư chăm sóc, thật sự là quá phiền thoái, ở chỗ này cảm ơn Cao tiểu thư cùng lệnh tôn. Cao Lăng lạnh lùng nói, không cần khách khí, Lâm tiên sinh. Lâm thị gia chủ liền dẫn thê tử phải ly khai, đồng nhiên lại quay người tới, từ trong lòng móc ra một cái hộp đưa cho Cao Lăng đạo, vì cho chuyện bề ngoài lòng biết ơn, tiện đưa Cao tiểu thư một kiện đồ vật. Có lẽ ngày mai Cao tiểu thư biết sử dụng lên, lo trước khỏi họa. Cao Lăng không tiếp, Lâm thị gia chủ trực tiếp đem cái kia đẹp đẽ quý giá cái hộp đặt ở Cao Lăng trên tay, quay người rời đi. Cao Lăng tức giận địa mở ra cái hộp muốn xem là vật gì, trong hộp nằm một chi xinh đẹp kim cương châm hoa, kim cương rất lớn, cái này chi châm hoa giá trị xa xỉ. Nhưng là vì cái gì Lâm thị gia chủ hội tiện đưa Cao Lăng nhất đóa châm hoa, nhìn kỹ về sau, Đường Tiêu Viêm lập tức sắc mặt giận dữ. Đây không phải một khỏa châm hoa, mà là một chi khảm toàn, chui vào, kim băng phía dưới nằm một khối màu đen vải nhung. Đem làm người chết thời điểm, mới cần dùng kim băng đem miếng vải đen đọng ở tay áo bên trên. Hắn đem kim băng cùng hắc vải nhung đưa cho Cao Lăng, nói nàng ngày mai cần dùng đến, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Cái kia chính là, Đường Tiêu Viêm buổi tối hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày mai Cao Lăng sẽ vì Đường Tiêu Viêm để tang rồi. Cao Lăng cũng đã nhìn ra, nhưng là nàng thậm chí không kịp phẫn nộ, nhất thời biến đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ địa nhìn qua Đường Tiêu Viêm nói, tiểu đường đường, vừa rồi Tống Cục trưởng đã từng nói qua hết thẻ ok, cho nên đợi chút nữa chắc chắn sẽ không quyết đấu, đúng hay không? Đường Tiêu Viêm cảm giác được thân thể mềm mại của nàng từng đợt run rẩy, độ ấm nhanh chóng biến mất, trở nên lạnh buốt. Hồng nhuận phơn phất tươi đẹp bờ môi cũng phát xanh trắng bệnh, vội vàng ôm nàng an ủi, đúng vậy, đúng vậy. Tống Thúc bọn hắn rất lợi hại, đã từng nói qua bất quyết đấu. Cái kia khẳng định tiểu là bất quyết đấu đấy. Họ Lâm chỉ là đến buồn nôn chúng ta. Cao Lăng cầm lấy trong tay cái hộp, đông nhiên sẽ cực kỳ nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Sư phó, ngươi làm gì? Đường Tiêu Viêm muốn đuổi kịp đi. Bảo bối ngươi đừng tới đây, ta đi đem thứ này ném tới vê đút cờ toilet trong buồn cầu con đi, tốt nhất vọt tới họ Lâm Vương bắt đạn trong nhà đi, lại để cho cả nhà của hắn chết hết. Cao Lăng vừa nói, một bên dẫn theo váy sẽ cực kỳ nhanh ra bên ngoài chạy. Ngay tại Cao Lăng ra bên ngoài chạy thời điểm, đẹp đẽ quý giá vô song trong đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh lại, sau đó vang lên nhiệt liệt và chỉnh tề tiếng vỗ tay. Mai Cơ Ngạn Thân Vương mang theo mấy cái Á Mỹ Đế quốc thành viên hoàng thất sao quanh trăng sáng đón Hải Đường quốc đệ nhất phu người chân thành đi ra, nàng phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ ngàn vạn. Cho dù là nàng đằng sau con gái ruột, lúc này cũng so ra kém nàng sáng chói chói mắt. Tiếng vỗ tay càng ngày càng nóng liệt, mãi cho đến Mai Cơ Ngạn Thân Vương nâng lên hai tay mới dần dần ngừng. Mai Cơ Ngạn Thân Vương không nói gì, mà là cầm lấy một lọ tạo hình đẹp đẽ quý giá quả nho đỏ rượu, đem trên mặt bàn hai cái chén rượu ngược lại cái non nửa, sau đó phân biệt hướng rượu trong chén tăng thêm hai quả khối băng. Cung kính địa đem bên trong một ly đưa cho đệ nhất phu người, mặt khác một ly cầm trong tay. Chén rượu thứ nhất này, mong ước liên minh cùng Á Mỹ Đế quốc hòa bình dung hợp, thân làm một gia. Chúc thế giới an tường thái bình. Chúc đệ nhất phu người đẹp mạo trường tồn, phong độ tư thái tuyệt đại. Dứt lời, Mai Cơ Ngạn Thân Vương uống một hơi cạn sạch, đệ nhất phu người cũng mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp đệ nhất phu người vì chính mình cùng Mai Cơ Ngạn Thân Vương rót rượu tăng thêm khối băng, sau đó có chút dơ lên dùng nàng mềm mại nhưng tràn ngập xuyên thấu tính thanh âm nói, chén thứ hai này rượu, mong ước phía Đông Liên Minh phồn vinh hưng thịnh, chúc thế giới nhân dân hạnh phúc yên vui, chúc Á Mỹ Đế quốc hoàng đế bệ hạ trường thọ khỏe mạnh. Cạn ly đệ nhất phu người cử động cao chén rượu. Đại sảnh mọi người ngay ngắn hướng nâng chén, chung ẩm. Nhưng mà Mai Cơ Ngạn Thân Vương lại không co ẩm xuống, mà là chậm rãi đem chén rượu thả lại đến trên mặt bàn. Mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì này cũng coi là một kiện vô lễ sự tình. Ta vừa mới nhớ tới ta còn có một việc không có hoàn thành, không dám an tâm hưởng dụng phu nhân châu ngược lại rượu ngon, chờ ta chiến tất lại đến ẩm hạ chén rượu này, hy vọng đến lúc đó chén rượu này khối băng còn không có có mất đi hết. Mai Cơ Ngạn hướng phía đệ nhất phu người túi người chào nói, thật có lỗi phu nhân, mấy phút đồng hồ sau liền trở lại. Vì để tránh cho thất lễ, mẹ của ta dùng tốc độ nhanh nhất theo đế quốc chạy tới nơi này. Tại mấy phút đồng hồ này,
liền có mẹ của ta đại nhân tới chiêu đãi ngài. Đệ nhất phu mặt người sắc khẽ biến gần kề nửa giây không đến, sau đó lập tức lộ ra mỉm cười nói, thân vương điện hạ khách khí, thỉnh tự tiện. Mai Cơ Ngạn thân vương một bên cởi bên ngoài áo bành tô cùng áo sơ mi, lộ ra bên trong võ sĩ phục, tiếp nhận người bên cạnh lấy tới một thanh dài đao. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng trong đám người Đường Tiêu Viêm thoáng nhìn nói, đến đây đi, tốc chiến tốc thắng, đừng cho phu nhân cho ta ngược lại mị trong rượu khối băng mất đi hết rồi. Mai Cơ Ngạn chuẩn bị noi theo tiên hiền, băng rượu chạm Đường Tiêu Viêm. Canh ba đưa lên, hôm nay tổng cộng càng 1.400.000 rồi, tương đương với 4, canh 5 rồi, cầu vẽ thắng, cầu bao dưỡng nha. Cảm ơn tử dạ ngân tiêu, bân boy khen thưởng, cảm ơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, sinh tử quyết chiến. Dứt lời, đằng sau vách tường mở ra một cánh cửa, nơi đó là một tòa thang máy, Mai Cơ Ngạn thân vương cầm đao đi vào thang máy, dưới thang máy hàng. Cao Lăng còn không có trở lại, nhưng là Đường Tiêu Viêm không kịp chờ hắn rồi. Cũng trực tiếp tới kéo nơ, cởi lễ phục cùng áo sơ mi, lộ ra bên trong tuyết trắng võ giả áo trắng, tiếp nhận bên cạnh giám sát bộ quan viên đưa tới một thanh dài đao hướng một tầng thang máy đi đến. Mọi người nhao nhao kinh ngạc địa chằm chằm vào Đường Tiêu Viêm, nhưng lại không biết lần này hiến hội tại sao lại phát sinh như thế biến cố. Phương Kiếm Tịch, Nguyên Đường lửa đốt sáng ma, Ninh Khả Khả tràn ngập kinh ngạc địa nhìn qua đây hết thảy. Sau đó giám sát bộ chủ yếu quan lớn, Lý Kỳ hơi thượng tướng bọn người nhao nhao đem chén rượu trong tay nhưng ở một bên, chỉnh tề chu đáo Đường Tiêu Viêm sau lưng, cùng nhau hướng cửa thang máy đi đến. Toàn bộ hào khí lập tức cứng lại, tràn đầy khắc nghiệt, ở đây khách mới nhao nhao mở ra thông đạo. Dung Thát Trở tiểu thư cầm đầu Tây Phương quý tộc cũng ném đi chén rượu trong tay, hướng phía mặt khác một tòa thang máy đi đến. Một mực đợi đến lúc những người này hoàn toàn đi vào thang máy, cửa thang máy khép lại biến thành vách tường về sau, ở giữa sân người như cũ không có kịp phản ứng, mục mục tưng, giòm, không ngớt làm gì phản ứng. Lúc này, một người mặc áo Mỹ đế quốc cổ xưa quần áo và trang sức trung niên Mỹ phụ chân thành mà vào, hướng phía đệ nhất phu có người nói, phu nhân tuyệt thế phong độ tư thái để cho ta thật là có chút không dám bước vào cái này tòa đại sảnh đây này. Đệ nhất phu người hơi có chút đỉnh trệ biểu lộ lại khôi phục xinh đẹp dáng tươi cười, nói, vương phi điện hạ thật sự quá khen, lần này vương phi ngàn dặm xa xôi chạy đến, thật là làm cho ta băn khoăn. Hai cái thân phận quý trọng nữ nhân bắt đầu hàn huyên, toàn bộ đại sảnh người mới khôi phục vốn có biểu lộ, một lần nữa bắt đầu uống rượu, hàn huyên, phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh. Thang máy một mực xuống, giống như không có cuối cùng. Trọn vẹn giảm xuống 100 mét về sau, thang máy mới ngừng lại được. Cửa thang máy mở ra, nhập mục đích là một tòa đình viện. Đúng vậy, là đình viện. Tại dưới mặt đất 100 mét chỗ thậm chí có một tòa đình viện, vài trăm mét diện tích đình viện. Á Mỹ đế quốc hoàng thất vậy mà đem dưới mặt đất 100 mét chỗ đào ra một cái vài trăm mét vuông diện tích, hơn 10 thước cao hình lập phương không gian. Bên trong, che có một tòa hồi hình chữ cung điện. Trung gian là tấm ván gỗ chăn đệm luận võ tràng, chung quanh cung điện tòa nhà building vần quanh. Ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu vốn phải là dưới mặt đất bùn đất, lại bị thủy tinh khảm nạm, tạo giả bộ tinh tinh nguyệt sáng, tựu như là thật sự thiên mạc. Lúc này, chính xác cung điện đèn đuốc sáng trưng. Sở hữu tất cả cửa sổ toàn bộ mở ra, đối với chính giữa quyết đấu chẳng nhìn một phát là thấy hết. Trong cung điện, đã ngồi đầy các nơi khách mới. Á Mỹ đế quốc hoàng thất mấy cái lớn tuổi thành viên, Lâm Thị tập đoàn cầm đầu tài phiệt thế lực, Tư Mã Kiếm Nam, Tống Vô Luân, Lý Kỳ hơi cầm đầu khô lâu đảng thế lực. Còn có quân đội, chính trị thế gia chờ kẻ thứ ba thế lực đại biểu nhân vật. Cơ hồ liên minh sở hữu tất cả trọng yếu thế lực đại biểu đều ở trong đó, bởi vì buổi tối hôm nay quyết đấu không chỉ là một hồi quyết đấu, mà là một hồi cực lớn chính trị đánh cờ. Liên minh tình thế hỗn loạn có lẽ cũng sẽ biết bởi vì cuộc quyết đấu này cũng hết sức căng thẳng. Duy nhất không phải liên minh trọng yếu thế lực đại biểu chính là dùng Thạch Trở tiểu thư vi đại biểu cộng trị hội, Thạch Trở tiểu thư sau lưng vài tên có lẽ không phải cộng trị sẽ trở thành viên, đại biểu chính là phương Bắc Trung Quốc quý tộc thành viên. Mai Cơ Ngạn thân vương ngồi chồm hôm tại quyết đấu trong tràng ương, nhắm mắt dưỡng thần. Linh quỷ gối hắn bên cạnh, đang dùng tâm vì hắn trà lau như nước trường đao. Đường Tiêu Viêm đi ra thang máy, thường thường địa thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi hướng quyết đấu trong tràng ương đi đến. Tống Vô Luân đã từng nói qua quyết đấu hủy bỏ. Nhưng tại sao lại xuất hiện trước mắt tình huống này, Đường Tiêu Viêm đã hoàn toàn không kịp suy nghĩ, hắn đủ khả năng muốn đúng là đợi chút nữa quyết đấu. Đồng nhiên, bên cạnh vách tường lần nữa vỡ ra, chỗ đó xuống lần nữa đến một đài thang máy. Bên trong là Tư Mã lao đầu, trong tay ôm một cái trắng ngần xinh đẹp tiểu nữ hài, 4-5 năm tuổi, đang tại níu lấy Tư Mã lao đầu có hạn mấy cây dầu rịa, một bên khanh khách cười to, như là chuông bạc vang vọng áp lực dưới mặt đất đình viện. Mai Cơ Ngạn thân vương sắc mặt hơi đổi, con mắt mạnh mà trợn mắt. Tốt rồi, ngoan ngoãn không thể lại tóm rồi,
lại tóm râu ria một căn cũng không có. Tư Mã lao đầu một bên cầu xin tha thứ, một bên đem tiểu nữ hài bông, thân mật nói, đi thôi, đi tìm hắn à. Tư Mã lao đầu một ngón tay Mai Cơ Ngạn Thân Vương. Tiểu nữ hài nhìn thấy Mai Cơ Ngạn Thân Vương, mắt to lập tức sáng ngời giống như nhìn thấy thân nhân, mở ra hai tay lảo đảo như là chim non hướng Mai Cơ Ngạn chạy tới, một bên chạy một bên tiểu nộ nói, xấu tỉnh tỉnh, ta bị người xấu bắt đi ngươi cũng không đi đánh người xấu cứu ta cùng mụ mụ, là ra ra đem chúng ta cứu ra đấy. Không có người nghe hiểu được xấu tỉnh tỉnh là có ý gì, vậy hẳn là chỉ có tiểu nữ hài cùng Mai Cơ Ngạn Thân Vương mới biết được đặc thù thân mật xưng hô. Có lẽ Lai Nguyên ở là một loại cổ tích, hoặc là Lai Nguyên ở là một loại ản nhỉm. Tư Mã trưởng phòng thò tay sau lưng, chỗ đó có một cái tuyệt mật điều khiển từ xa, chỉ cần nhấn một cái. Cái này thiên sứ tiểu nữ hài sẽ bạo tạc, tan thành mây khói, hội theo cái thế giới này triệt để biến mất, cho dù không có bất luận cái gì thống khổ. Nhưng là nàng cái này đóa xinh đẹp tiểu hoa lôi còn chưa bắt đầu cởi mở tiểu triệt để tàn lùi mất đi. Mai Cơ Ngạn thân hình bắt đầu run rẩy, bắt đầu sợ run, hàm răng đều phát ra dày đặc tiếng va đập. Tiểu cô nương này không phải Nguyên Tím con gái, mẹ của nàng gọi Nguyên Nghê, là Nguyên Tím tỷ tỷ, là Á Mị đế quốc chấp chính thân vương thế tử, là Mai Cơ Ngạn cả đời này duy nhất người yêu. Tiểu cô nương này là Mai Cơ Ngạn thân vương con gái, là các nàng mấy năm trước kìm nén không được yêu đương vụng trộm thành quả. Đối nội tuyên bố là hài tử không có sinh hạ đến tiểu chết non rồi, kỳ thật Mai Cơ Ngạn đã dùng hết thủ đoạn đem đứa bé này theo trong hoàng cung ôm ra đến, sau đó dùng Nguyên Tím danh nghĩa giáng sinh tại Hải Đường quốc một chỗ trong bệnh viện. Hắn không dám để cho đứa bé này lưu trong hoàng cung, dạ sinh vật thủ đoạn sẽ để cho đứa bé này thân thế hiển lộ không bỏ sót. Vì đứa bé này, Mai Cơ Ngạn thân vương ít nhất bỏ ra hơn 10 đầu tánh mạng. Mai Cơ Ngạn thân vương cảm thấy chuyện này chỉ có 3 người biết rõ, hắn, Nguyên Tím, Nguyên Nghê. Nhưng không nghĩ tới giám sát bộ đã biết, hơn nữa dùng lại để cho người không dám tư nghị mạo hiểm thủ đoạn theo đệ nhất phu thân người bên cạnh bắt đi nữ nhi của nàng. Ta vốn không muốn lý xấu tỉnh tỉnh, ai bảo người xấu làm ta sợ thời điểm ngươi không tại, nhưng là ta thấy đến xấu tỉnh tỉnh ta liền không nhịn được rồi. Tiểu nữ hài một bên hướng phía Mai Cơ Ngạn phương hướng chạy, một bên như là chim con líu díu nói chuyện, thanh âm kiểu nộn đáng yêu, lại để cho người từng đợt thất ức. Khoảng cách Mai Cơ Ngạn còn có 20m, 15m, 10m. Mai Cơ Ngạn hốc mắt từng đợt nóng lên, phát nhiệt, trái tim của hắn từng đợt run rẩy. Hắn biết rõ muốn làm ra lựa chọn, hoặc là buông tha cho quyết đấu thất tín với liên minh tài phiệt thế lực, từ đó làm cho Á thành phố Bắc Kinh đại đàm phán đế quốc tan tác. Hoặc là, hắn con gái ruột, hắn nhất yêu tha thiết tâm can bảo bối, sống sờ sờ địa chết ở trước mặt của hắn. Bảo bối của hắn đang tại hướng hắn chạy tới, như là một chú chim nhỏ lảo đảo đã chạy tới. Nhưng là hắn biết rõ, nếu hắn không thỏa hiệp, Cái này bảo bối vĩnh viễn đều không có cơ hội nào vào trong ngực của mình, vĩnh viễn đều không có. Nàng hội vĩnh viễn điệu biến mất ở trước mặt của hắn, cũng đã không thể nghe được nàng tiểu kiều non nớt tiếng nói chuyện, tiếng cười, rốt cuộc nhìn không thấy nàng sinh khí làm nũng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, rốt cuộc nhìn không thấy. Rất nhiều năm trước, sư phó của hắn buộc hắn giết chết vô số âu yếm tiểu động vật. Hiện tại, địch nhân của hắn bức bách bị hắn giết chết yêu mến nhất con gái, chỉ có 4-5 tuổi con gái. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hỏi người yêu của hắn nên làm cái gì bây giờ? Hỏi đầy trời thân Phật, hắn nên làm cái gì bây giờ? Có thể cho hắn lựa chọn khoảng cách còn có 5 mét, cái này 5 mét lại chỉ xích thiên ngai. Mai Cơ Ngạn thân vương con mắt dần dần trở nên thanh minh, tuấn mỹ vô cùng gương mặt dần dần trở nên lạnh như băng, miệng trong lặng lẽ nhớ kỹ người khác xem không hiểu, nghe không hiểu ngôn ngữ. Bà bối, thực xin lỗi. Không phải không yêu ngươi, mà là vì đế quốc. Thực xin lỗi, không thể nhìn lấy ngươi lớn lên. 4m, 3m. Nhưng là Mai Cơ Ngạn đã làm ra quyết định, trước mắt cái này cục diện tại hắn biết rõ Nguyên Tím cùng tiểu bảo bối bị bắt cóc tin tức nên nghĩ đến, không phải sao. Chẳng qua là thật đúng chính phát sinh thời điểm, hay vẫn là như vậy tê tâm liệt phế thống khổ. Đường Tiêu Viêm nhìn qua cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài, lại nhìn lấy ngồi chồm hổm tại Mai Cơ Ngạn, lại nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ Tư Mã lao đầu. Hắn rất nhanh đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta phải làm gì? Ta ứng nên làm cái gì lựa chọn? Hắn hết thể đều đã minh bạch Tống Vô Luân tại sao phải nói đã ok rồi, tại sao phải có buổi sáng hôm nay khủng bố tập kích rồi, cũng hoàn toàn đã minh bạch Khô Lâu Đảng cái này cái tổ chức là như thế nào điên cuồng. Khô Lâu Đảng nắm giữ kinh tế không nhiều lắm, tại quân đội thế lực cũng không được, chỗ nắm giữ cũng chỉ là đại bộ phận dưới mặt đất, tình báo cùng với bí mật lực lượng. Cái này cổ thế lực so về chính trị quyền quý thế gia, so về quân đội thế gia. So về tài phiệt lực lượng yếu nhược nhỏ đến rất nhiều. Nhưng mà lại cùng bọn hắn cùng một chỗ đặt song song trở thành liên minh bốn thế lực lớn, hơn nữa là nhất không ai dám trêu chọc thế lực. Cũng là bởi vì sự điên cuồng của hắn, vì mục đích, bọn hắn sự tình gì đều có thể làm được đi ra. Bọn hắn không đem tánh mạng của mình coi thành chuyện gì to tát, bọn hắn cũng càng không đem đừng tánh mạng con người đem làm một sự việc. Vì đạt tới mục đích, bọn hắn có thể hy sinh bất cứ người nào tánh mạng, bất kể là chính mình hay vẫn là người khác. Bất kể là phú quý hay vẫn là nghèo hèn, bất kể là có tội hay vẫn là người vô tội. Chính thức bởi vì cái này cổ điên cuồng, Khô Lâu Đảng mới đem giám sát bộ kinh doanh thành làm một cái lại để cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật hơn nữa siêu thoát bất luận cái gì quyền lực cơ cấu đặc thù bạo lực tổ chức. Đúng là cái này cổ điên cuồng đúng vậy giám sát bộ chủ nhân chân chính Ngụy Đoan Công nhượng bộ lui binh, tùy ý Tống Vô Luân cầm đầu Khô Lâu Đảng thế lực tại giám sát bộ nội muốn làm gì thì làm. Mà cái này điên cuồng cường đại tổ chức lại cẩn thận địa bảo hộ lấy Đường Tiêu Viêm, dùng hết sở hữu tất cả lực lượng cùng thủ đoạn che chở hắn phát triển. Nhưng là, Khô Lâu Đảng vì bảo hộ hắn muốn hy sinh một cái người vô tội đang yêu, gần kề 4 tuổi tiểu nữ hài. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Yên tâm thoải mái địa dùng tiểu cô nương này tánh mạng để đổi lấy tánh mạng của mình. Đương nhiên càng lẽ thẳng khí hùng một ít là, tiểu cô nương này tánh mạng đổi lấy không chỉ là tánh mạng của mình, còn có liên minh lợi ích. Đương nhiên, sự thật nhưng là như thế. Đường Tiêu Viêm không phải rất sợ chết, nhưng là liên minh lợi ích nặng như Thái Sơn. Vì liên minh lợi ích, hy sinh một cái người vô tội tiểu nữ hài, giống như cũng tính ra. Nhưng là, tiểu cô nương này chẳng lẽ cũng không phải là liên minh con dân sao? Cho dù nàng là Mai Cơ Ngạn con gái, nhưng đồng thời càng là liên minh con dân. Chính mình luôn miệng nói chính là phải bảo vệ từng cái liên minh con dân, không buông bỏ từng cái liên minh con dân. Như vậy hiện tại đâu này? Nếu liên minh lợi ích ngược lại muốn ký thác vào một cái người vô tội tiểu nữ hài tánh mạng bên trên. Cái kia đối với tại bọn hắn những này người yêu nước mà nói không phải lớn lao châm chọc là cái gì? Dùng tiểu nữ hài tánh mạng đi đổi liên minh lợi ích, cái kia các ngươi bọn này người yêu nước là làm cái gì? Muốn các ngươi làm gì dùng? Mai Cơ Ngạn Thân Vương muốn lâm vào sinh tử lựa chọn, mà Đường Tiêu Viêm tắc thì muốn lâm vào so Mai Cơ Ngạn Thân Vương càng thêm thống khổ cự tuyệt. Bên trái, trơ mắt nhìn xem người vô tội đáng yêu tiểu nữ hài chết tại trước mặt của mình. Bên phải, chính mình khả năng chết đi, liên minh lợi ích khả năng bị hao tổn, Khô Lâu Đảng trước khi trả giá tâm huyết trôi theo nước chảy. Ta ứng làm như thế nào lựa chọn? Ta ứng làm như thế nào lựa chọn? Đường Tiêu Viêm đầu nuốt nước. Nhìn xem Mai Cơ Ngạn Thân Vương, hắn mỉm cười mang theo nước mắt, ôn nhu mang theo lanh khốc. Rất hiển nhiên, hắn đã làm tốt lựa chọn. Hắn lựa chọn chính là Á Mỹ đế quốc lợi ích, mà không phải mình con gái ruột tánh mạng. Nếu ta dùng liên minh lợi ích vì do lựa chọn lại để cho tiểu nữ hài đi chết, ta đây cùng Mai Cơ Ngạn Thân Vương có cái gì khác nhau? Ta đây chẳng phải là cũng không cách nào đào thoát nhân tính đáng ghê tởm. Ý nghĩ này phảng phất một hồi sấm đánh lại để cho Đường Tiêu Viêm lập tức đầu thanh minh. Lúc này tiểu nữ hài đã lảo đảo đã đến Mai Cơ Ngạn Thân Vương trước mặt, Tư Mã Trưởng Phòng ngón tay đặt tại điều khiển bên trên. Nếu Mai Cơ Ngạn Thân Vương không thỏa hiệp, hắn hội không chút do dự đè nén xuống, cho dù hắn cũng sẽ đau lòng, hội tê tâm liệt phế đau nhức, biết làm ác ngộng. Nhưng là hắn hay vẫn là hội đè nén xuống, tại tiểu nữ hài khoảng cách Mai Cơ Ngạn Thân Vương gần đây thời điểm đè nén xuống, tiểu nữ hài sẽ bị nổ thành mảnh vỡ, Mai Cơ Ngạn Thân Vương không chết cũng sẽ trọng thương. Là cộng trị hội mũi nhọn nghiên cứu khoa học cơ cấu mới nhất thành quả. Đem một loại hóa học vật chất tiêm vào tiến trong cơ thể con người, loại này vật chất tại trong máu bình thường thời điểm không có bất kỳ chỗ hỏng, nhưng một khi trong máu nào đó vật chất mỗi lần bị kích hoạt biến thành cực kỳ không ổn định kịch liệt kích hoạt tề, như vậy loại này hóa học vật chất sẽ cùng huyết dịch phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học, phát sinh mãnh liệt bạo tạc sau trực tiếp tạo ra có độc vật chất, cho dù phạm vi rất tiểu chỉ có 2m, nhưng là 2m nội bị nhiễm bên. Trên người tử vong xác suất là 80. Hơn nữa như vậy, giám sát bộ không có bất cứ trách nhiệm nào. Bởi vì hoàn toàn có thể nói cái này quả bùm là phần tử khủng bố cất vào tiểu nữ hài trong cơ thể, giám sát bộ hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cho nên, chỉ cần Tư Mã Trưởng Phòng một đè nén xuống, chẳng những tiểu nữ hài sẽ chết, Mai Cơ Ngạn Thân Vương cũng có thể tránh khỏi vận rủi. Ta không phải Mai Cơ Ngạn Thân Vương người như vậy, ta có thể chiến thắng nhân tính đáng ghê tởm. Đồng nhiên, Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên mạnh mà liền xông ra ngoài. À, không, Tư Mã Trưởng Phòng cùng Tống Vô Luân chỉ cảm thấy trái tim mạnh mà một hồi run rẩy, sau đó trước mắt một phiến hắc ám, một cổ phảng phất muốn cảm giác hít thở không thông. Ngay sau đó cổ họng mạnh mà dâng lên một cổ thứ đồ vật, miệng đầy thơm ngon, đó là dũng mãnh tiến ra bầm máu. Không muốn, không muốn, hài tử, không muốn. Tư Mã Trưởng Phòng tranh thủ thời gian buông tay ra, đem sở hữu tất cả cầu khẩn ngưng tụ tại trong ánh mắt, nhìn qua Đường Tiêu Viêm, phảng phất muốn đem ánh mắt của mình hóa thành dây thừng đem Đường Tiêu Viêm trói lại. Đường Tiêu Viêm có chút xoay người,
rõ ràng chứng kiến Tư Mã trưởng phòng tràn ngập thống khổ cầu khẩn. Van cầu ngươi, không muốn đi qua, không muốn đi qua. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lao đầu, ta thật sự làm không được. Đường Tiêu Viêm tràn ngập áy náy hướng Tư Mã trưởng phòng nhìn lại liếc, sau đó nhanh chóng hướng tiểu nữ hài phóng đi, đem nàng kiều nộn thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Tư Mã trưởng phòng trước mắt tối sầm, dưới chân một hồi lảo đảo, vịn vách tường muốn sụt ngã xuống đất, đầy mục đích tuyệt vọng. Đợt, canh một dâng, cầu vé tháng. Ta lại rất sớm rất đúng giờ địa đổi mới rồi, chư vị đại nhân cho mấy chương vé tháng khao một chút đi. Chương 11, màu đen chiến thần. Ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ hải tại Đường Tiêu Viêm trong ngực dùng sức dây rủa muôn xuống đất, quay mặt lại thấy được Đường Tiêu Viêm gương mặt, dịu dàng nói, ta muốn chính mình đi đường. Ồ, ca ca, ngươi đại có ca có lạ đâu này? Nàng còn nhớ rõ Đường Tiêu Viêm, thực tế nhớ rõ trong tay hắn ôm cái kia chén đại có cả có lạ. Đường Tiêu Viêm chịu đựng nước mắt mỉm cười nói, đại có cả có lạ uống xong à, người muốn uống sao? Mụ mị không cho phép ta uống có cả có lạ, chỉ cần ta uống nước trái cây đấy. Tiểu nữ hài hơi có chút ảo nao nói, đón lấy nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đại đen lung liếng con mắt hỏi, có cả có lạ dễ uống sao? A, Đường Tiêu Viêm dùng sức suy nghĩ trong chốc lát nói, không có nước trái cây dễ uống. Mai Cơ Ngạn Thân Vương ngơ ngác địa nhìn qua đây hết thảy, trước khi sở hữu tất cả lãnh khốc đạm mạc khí chất hoàn toàn không thấy, chỉ là đang ngẩn người, nhìn qua Đường Tiêu Viêm, lại nhìn lấy trong lòng ngực của hắn tiểu nữ hài. Hắn phảng phất tại kinh ngạc, vì cái gì mình cũng vô cùng thống khổ địa buông tha cho nữ nhi của mình tánh mạng. Mà trước mắt cái này không thể làm chung nam hài lại sắp bị buông tha cho tiểu sinh mệnh một lần nữa ôm lấy, dù là trả giá cao là tánh mạng của mình. Đường Tiêu Viêm vươn tay đem trong ngực tiểu nữ hài đưa cho Mai Cơ Ngạn Thân Vương. Xấu tỉnh tỉnh tiểu nữ hài như là nhũ yến về nhào vào Mai Cơ Ngạn Thân Vương trong ngực, dùng nàng kiều nộn đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức địa lề mề. Mai Cơ Ngạn còn đang ngẩn người, đột nhiên mạnh mà đem tiểu nữ hài dùng sức ôm vào trong ngực, càng không ngừng hôn tóc của nàng, ngửi ngửi nàng còn không có hoàn toàn thối lui mùi sữa thơm. Xấu tỉnh tỉnh tiểu nữ hài vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, dùng tay dắt Mai Cơ Ngạn Thân Vương rất khóc võ sĩ phục cổ áo. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút không đúng, lại làm cho không rõ là lạ ở chỗ nào. Dùng sức ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn qua Mai Cơ Ngạn Thân Vương tuấn thẩm mỹ gương mặt, sau đó có chút nghi hoặc địa duỗi ra bàn tay nhỏ bé đi sờ cái mũi của hắn, sờ ánh mắt của hắn. Tiểu quay quay tới trước tỷ tỷ chạy đi đâu, trong chốc lát tỉnh tỉnh cho ngươi kể chuyện xưa, một bên giảng một bên ngủ được không? Mai Cơ Ngạn Thân Vương dùng chưa bao giờ có ôn nhu thấp giọng nói, sau đó đem tiểu nữ hải đưa cho đi tới Linh. Tiểu nữ hải tại Linh trong ngực dùng sức ôn éo qua tiểu thân hình, vẫn còn nhìn qua Mai Cơ Ngạn Thân Vương gương mặt. Có chút nhướng mày lên một hồi lâu. Bất quá đến cuối cùng lại hướng Đường Tiêu Viêm nhuyễn miệng cười, cơ cơ trắng non bàn tay nhỏ bé điểm nhìn hỏi, "Ca ca bị bi?" Đường Tiêu Viêm mỉm cười, cũng hướng nàng phất phất tay. Tiểu nữ hài hoàn toàn đã đi ra mọi người tầm mắt, cái kia một cổ mát lạnh phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ không khí lập tức khôi phục trước khi khắc nghiệt, ngưng trọng, áp lực. Mai Cơ Ngạn Thân Vương dần dần thu hồi chính mình sở hữu tất cả biểu lộ, sở hữu tất cả tình cảm, chậm rãi lui ra phía sau vài bước. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhắm mắt. Đường Tiêu Viêm cũng đem chính mình dồn đến một cái tuyệt địa, dồn đến một cái chết cũng không thể chết được hoàn cảnh. Cho dù chết cũng không có thể giải quyết hoàn cảnh. Hắn phụ vô cùng chân ái hắn trưởng lao nhóm, đám bọn họ, phụ dốc sức liều mạng che chở hắn khô lâu đảng. Trước khi có lẽ có thể vừa chết chi, trực tiếp vì liên minh trả giá tánh mạng, cái kia cũng không có cái gì, như trước có thể yên tâm thoải mái đi chết. Nhưng là hiện tại không được, hiện tại cho dù chết cũng mang theo vô hạn đáy náy. Cũng mang theo đối với khô lâu đảng, đối với trưởng bối của hắn nhóm, đám bọn họ mang lên không cách nào phai mở tổn thương. Trước khi hắn cầu thắng tâm cũng không phải rất cắt, không có gì tất thắng quyết tâm cùng tin tưởng. Hiện tại, hắn không có bất kỳ một chút đường lui. Nếu không thắng, cái kia hết thể khó giải, hoàn toàn khó giải, duy nhất con đường tiểu là thắng. Mà đối thủ trước mắt, nhưng lại cường đại đến cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng, hoàn toàn không cách nào hình dung, hoàn toàn là cách biệt một trời chênh lệch. Nhưng là hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là thắng. Nếu không thắng, kết quả so chết còn muốn nghiêm trọng còn muốn thống khổ. Đường Tiêu Viêm nhắm mắt, chậm rãi ngồi xếp bằng mà xuống, hoành đao đầu gối trước. Lập tức, cả người hoàn toàn tĩnh lặng. Sở hữu tất cả tư duy thần kinh hoàn toàn chặt đứt cùng ngoại giới sở hữu tất cả liên hệ, tiến nhập một cái một mình không gian. Lập tức, tiến vào minh tưởng, sâu đậm cấp độ minh tưởng. Cho tới bây giờ không ai có thể nhanh như vậy tiến vào minh tưởng thế giới. Bị nhốt tại hắn đầu góc thân ở cái kia tên Xích Đế quốc thái tử Tắt Long. Xích Tam Thế xuất hiện lần nữa, lần này hắn hoàn toàn đem chính mình bao phủ tại một thân hắc áo choàng bên trong, chỉ lộ ra hai cái nhân loại con mắt. Hai người đứng tại vạn trượng vách núi chi đỉnh, vách núi bên trái là sâu không thấy đáy hắc ám,
vách núi phía bên phải là mãnh liệt thiêu đốt núi lửa nham thạch nóng chảy. Lúc này vạn trượng vách núi núi lửa đang mãnh liệt phun trào, toàn bộ thế giới lung lay sắp đổ, dưới chân vách núi tùy thời hội văng tung tóe sụp xuống. Muốn thắng trong hiện thực trước mặt ngươi người nam nhân kia sao? Thái tử chậm rãi hỏi.
Muốn.
Đường Tiêu Viêm nói.
Tốt, như vậy hãy tiến vào càng sâu cấp độ minh tưởng, rất sâu, so sánh với thứ yếu rất được hơn rất nhiều, cụ thể nhiều bao nhiêu ta cũng không cách nào xác định.
Thái tử chậm rãi nói ra, hơn nữa minh tưởng hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, ít nhất lần này minh tưởng trong thế giới, hai chúng ta tầm đó khả năng ai cũng phân không rõ ràng lắm ai, ngươi đáp ứng không?
Đường Tiêu Viêm lâm vào trầm mặc.
Đúng vậy. Ta rất che giấu chính mình ý đồ, ta muốn tại ở trong đầu của ngươi chiếm hữu một chỗ cắm rủi, ta muốn tự do. Bất kể là dùng phân liệt phương thức, hay vẫn là dùng dung hợp phương thức, ta đều muốn tự do, ta muốn đầu góc ngươi một bộ phận.
Thái tử chậm rãi nói ra, ngươi có thể lựa chọn đồng ý, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt.
Ngươi đồng ý lập tức, tiểu ý nghĩa ngươi ý chí tăng dã, tiểu ý nghĩa ngươi thể sắc và tinh thần toàn diện thỏa hiệp, tiểu ý nghĩa ta có thể đủ dắt lấy suy nghĩ của ngươi tiến vào não vực sâu nhất cấp độ, tại đâu đó ngươi. Ta hỗn làm một người, cái này một người cùng Mai Cơ Ngạn càng không ngừng chiến đấu, chúng ta hội càng không ngừng chiến đấu, thẳng đến ta có thể đủ hoàn toàn ở cái này trong hoàn cảnh chiến thắng hắn. Không dám xác định sẽ ở minh tưởng trong thế giới dạo chơi bao lâu, nhưng là ta lại càng không dám cam đoan chính là, đem làm ngươi tỉnh lại về sau ngươi sẽ biết chính mình là ai, đem làm ngươi tỉnh lại phải chăng có thể tìm được chính mình. Có lẽ, đem làm ngươi lúc tỉnh lại, xuất hiện tại trước mắt người đời chính là cái người kia. Có lẽ biến thành ta. Ngươi có thể sẽ triệt để biến mất, ngươi nguyện ý sao? Thái tử chậm rãi nói ra.
Đường Tiêu Viêm như trước không có lên tiếng, đã qua hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra nói, ta nguyện ý, ta không có lựa chọn nào khác.
Ha 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 ha, thái tử chói tai cười, chậm rãi xốc lên chính mình áo choàng, lộ ra cùng Đường Tiêu Viêm giống như lúc gương mặt. Chỉ có điều cái kia trương gương mặt tràn đầy sâu u, âm u, cặp mắt kia, như là đêm khuya nước biển, hoàn toàn bị màu xám bao phủ.
Cái kia tốt. Cái kia chúng ta mà bắt đầu a.
Cái kia âm lạnh u ám Đường Tiêu Viêm tới, nắm Đường Tiêu Viêm tay chậm rãi hướng bên vách núi bên trái. Bên trái là hắc ám hỗn độn, bên phải hừng hực liệt hỏa. Hướng phải một bước là hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán. Đi phía trái một bước, có lẽ là triệt để mất phương hướng.
Thái tử lôi kéo Đường Tiêu Viêm tay, mạnh mà hướng hắc ám hồn đoạn nhảy dựng.
Thưởng thụ hắc ám lữ trình a.
Thái tử một tiếng ngáy to, hai người thân hình nhanh chóng hạ xuống.
Đường Tiêu Viêm nhắm mắt, hồi tưởng lại để cho chính mình tâm động Nguyệt Chim Non công chúa, hồi tưởng lại để cho chính mình cảm động Cao Lăng. Hồi tưởng che chở thân nhân của mình, trưởng bối. Sở hữu tất cả cảm động, thương cảm ơn toàn bộ nhu hòa cùng một chỗ, hóa thành một đoàn yêu tình cảm, tại vô hạn trong bóng tối như là lóe sáng vầng sáng, hóa thành một khỏa sáng ngời ánh sao sáng, tiến vào hắc ám trong óc ở chỗ sâu trong.
Đường Tiêu Viêm càng trầm càng sâu, chung quanh càng ngày càng hắc ám, tư duy càng ngày càng hỗn độn, càng ngày càng mê ly.
Trong mê ly, chứng kiến Nguyệt Chim Non khuôn mặt tươi cười, chứng kiến Cao Lăng hờn dỗi, chứng kiến Tư Mã lao đầu yêu đương, chứng kiến cha mẹ hiền lành.
Hô hết thể biến mất không thấy gì nữa, gần như tử vong yên tĩnh cùng u ám, sau đó chung quanh từng điểm địa khôi phục ánh sáng, trước mắt thế giới, hoàn toàn biến ảo.
Thương Hải Tăng Điển, sông cạn đá mòn lại như là thời gian qua nhanh, ngắn ngủn một lát, lại trở lại, đã là trải qua nhiều năm.
10 phút về sau, mọi người nhìn thấy Đường Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt ra.
Lạ lắm, là triệt để lạ lắm.
Tại hắn mở to mắt trong nháy mắt, đèn đuốc sáng trưng cung điện phảng phất lập tức tối ám. Không là vì ánh mắt của hắn sáng quá, mà là ánh mắt của hắn quá sâu, quá đen, phảng phất đem ánh sáng đều cắn nuốt một chút.
Ta trở lại rồi. Ta đã đến, ta chinh phục.
Hết thảy tất cả, đều phủ phục tại dưới chân của ta.
Đường Tiêu Viêm chậm rãi dương đôi mắt, đạm mạc địa nhìn qua lấy hết thảy trước mắt, cuối cùng rơi vào đối thủ trước mắt Mai Cơ Ngạn Thân Vương bên trên.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương chứng kiến Đường Tiêu Viêm con mắt, lập tức hơi kinh hãi, cặp mắt kia như là thật sâu lô đen, muốn thôn phệ bất luận cái gì có sinh mạng đồ vật.
Cái này trong nháy mắt, lại để cho hắn đem tổ chức tốt ngôn ngữ toàn bộ quên.
Lại để cho hắn vừa rồi ngắn ngủi minh tưởng mới bình tĩnh trở lại tâm cảnh lập tức có chút mê loạn.
Chuyện gì xảy ra?
Như thế nào hoàn toàn thay đổi một người đồng dạng?
Mai Cơ Ngạn tranh thủ thời gian chậm rãi nhắm mắt, tâm hồ bị kích thích rung động dần dần biến mất, toàn bộ tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tâm như chỉ thủy.
Lần nữa mở hai mắt ra, Mai Cơ Ngạn Thân Vương đôi mắt trở nên cùng Đường Tiêu Viêm có chút giống.
Chậm rãi rút ra trường đao, đem vỏ đao ném qua một bên.
Mặc kệ người đối diện là ai đều không trọng yếu, quan trọng là
đánh bại hắn, giết hắn đi.
Véo Mai Cơ Ngạn thân hình vật đổi sao rời, đao mang như là lưu tinh, mang theo thường thường hắc ám vi quang hướng Đường Tiêu Viêm thứ đi.
rất đơn giản chiêu số, trực tiếp nhất đâm, không có bất kỳ bị bợm, trực tiếp nhất sảng khoái đâm.
Đường.
Đường Tiêu Viêm dựng thẳng lên không có ra khỏi vỏ trường đao, không có bất kỳ dư thừa động tác, trực tiếp nhất sảng khoái ngăn cản. Một chuỗi hỏa hoa bắn ra, Mai Cơ Ngạn mũi đao trực tiếp đâm vào trên vỏ đao. Đường Tiêu Viêm cổ tay khẽ đảo, trực tiếp rút ra trường đao hướng Mai Cơ Ngạn đỉnh đầu bổ tới, trực tiếp đem làm bổ, đồng dạng không có bất kỳ dư thừa chiêu số.
Lúc này, Đường Tiêu Viêm đã thắng nửa chiêu.
Bởi vì Mai Cơ Ngạn đệ nhất đao đâm vào trên vỏ đao không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, một lần tiến công thất bại. Mà Đường Tiêu Viêm không có bởi vậy lui về phía sau, tránh né cũng lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian, không có đến trễ bất luận cái gì tiến công cơ hội, trực tiếp đem làm bổ ra. Mai Cơ Ngạn Thân Vương muốn không bị tổn thương, hoặc là tránh né, hoặc là đem đâm ra đệ nhất đao rút trở lại. Cao thủ quyết đấu đều tại trong nháy mắt, cùng hắn nói đang cùng đối thủ thi chạy, không bằng nói đang cùng thời gian, không gian thi chạy. Mai Cơ Ngạn bất kể là tránh né, hay vẫn là lui về phía sau, hay vẫn là rút về trường đao đều muốn lãng phí thời gian, cho dù là một chút.
Đợt, canh 2 đưa lên, hướng các huynh đệ cầu vé tháng A.
Thực, xin nhờ rồi, đem các ngươi túi vé tháng quang xuất hiện đi.
Chương 12, đỉnh phong cuộc chiến.
Cái này là rớt lại phía sau nửa chiêu, rớt lại phía sau nửa chiêu không có thể hội chí mạng, nhưng là một chút rớt lại phía sau cuối cùng tích lũy đến nhất định lượng thời điểm, lượng biến chuyển thành biến chất, tiểu sẽ biến thành huyết tinh tàn nhẫn thất bại.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương liền cái này nửa chiêu đều không muốn thua, hắn sẽ không ở thời điểm này suy nghĩ vì cái gì lúc này Đường Tiêu Viêm hội trở nên lợi hại như thế, khủng bố như thế, hoàn toàn một chút cũng sẽ không suy nghĩ. Hắn suy nghĩ chỉ có trước mắt chiến đấu. Hắn liền nửa chiêu đều không muốn thua, cho nên không lui về phía sau, không né tránh, không rút về trường đao.
Lựa chọn của hắn là, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh.
Cao thủ so chiêu, thời gian, không gian tiểu là hết thảy.
Hắn liền đẩy ra vỏ đao thời gian cũng không muốn lãng phí, trực tiếp mạnh mà lăng không đâm thủng vỏ đao, bỏ qua đỉnh đầu đánh xuống trường đao, tiếp tục phía trước một chiêu thế công, đâm thẳng Đường Tiêu Viêm trái tim.
Cái kia vỏ đao như là giấy bị đâm thủng, sắc bén đao kiếm mang theo tử vong khí tức trực tiếp đâm vào Đường Tiêu Viêm trái tim.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương đốn hóa bị động làm chủ động, vừa rồi rất lại phía sau nửa chiêu, là nếu một chiêu kia dùng đâm trúng vỏ đao vì chấm dứt. Nhưng là hắn hiện tại lại ngược lại vượt lên đầu nửa chiêu. Đó là bởi vì hắn dùng đâm trúng vỏ đao vi chính giữa điểm mà không phải chấm dứt, tiếp tục tổ chức tiến công, đâm về Đường Tiêu Viêm trái tim.
Bởi vì, đao của hắn tiêm khoảng cách Đường Tiêu Viêm trái tim chỉ có 5 phân mễ, m.
Mà Đường Tiêu Viêm lưới đao khoảng cách đầu của hắn còn có 20cm.
Thời gian, không gian quyền chủ động đều tại Mai Cơ Ngạn Thân Vương.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương đâm vào Đường Tiêu Viêm trái tim thời gian so Đường Tiêu Viêm bổ ra Mai Cơ Ngạn đầu thời gian muốn đoạn một nhiều hơn phân nửa.
Đương nhiên, Mai Cơ Ngạn Thân Vương cũng không phải muốn trực tiếp đâm chết Đường Tiêu Viêm, bởi vì Đường Tiêu Viêm tại trước khi chết hoàn toàn hội đem đầu hắn chém thành hai khúc.
Đưa vào chỗ chết không phải là vì chết, mà là vì sinh.
Hắn truy cầu chính là thắng hồi nửa chiêu, hóa thành chủ động.
Hắn tại đánh bạc Đường Tiêu Viêm hội tránh đi, hội đón đỡ.
Như vậy, Đường Tiêu Viêm sẽ lãng phí bộ phận không gian cùng thời gian.
Như vậy Mai Cơ Ngạn Thân Vương thua trận nửa chiêu có thể đền bù, thậm chí còn có thể thắng hồi nửa chiêu.
Tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, máu tươi tiêu sạng.
Không 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 một giây sau, Mai Cơ Ngạn Thân Vương cảm thấy mình đao mãnh liệt địa thứ vào Đường Tiêu Viêm ngực.
Lập tức, một bên vui mừng, một bên tuyệt vọng.
Á Mỹ đế quốc thế lực, Lâm thị gia chủ hoan hô.
Lý Kỳ Hơi, Tống Vô Luân, Tư Mã Kiếm Nam bọn người tuyệt vọng, Trầm Luân tuyệt vọng, cơ hồ sắp điên cuồng tuyệt vọng.
Chiến đấu đã xong, bọn hắn nghĩ tới hội thất bại, bởi vì thực lực sai biệt thật sự quá lớn.
Nhưng là đương sự chân tình phát sinh thời điểm, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận.
Tư Mã trưởng phòng trực tiếp xuất ra cái kia hắn cơ hồ muốn phế vứt bỏ điều khiển từ xa, hắn muốn nổ chết tiểu cô nương kia.
Tiểu cô nương kia là Đường Tiêu Viêm cứu đến, như vậy hiện tại tiểu làm cho nàng cho Đường Tiêu Viêm chôn cùng a.
Cao thủ so chiêu, không ai bị đâm trúng ngực có thể bất tử đấy.
Mai Cơ Ngạn Thân Vương nghe không được người một nhà tiếng hoan hô, chỉ có một mình hắn biết rõ chính mình thua cuộc.
Đường Tiêu Viêm không có tranh né, mà là tùy ý chính mình đâm vào ngực.
Như vậy kế tiếp Mai Cơ Ngạn có hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn, tiếp tục đâm xuống dưới, sau đó tùy ý Đường Tiêu Viêm lưới đao đem đầu mình chém thành hai khúc, hai người đồng quy vu tận.
Loại thứ hai lựa chọn, dùng trực tiếp nhất, cũng là nhất chật vật đích phương pháp xử lý lui về phía sau, tránh né đối phương một kích chí mạng.
Lúc này đao của mình tiêm vừa mới đâm vào đối phương ngực 1cm nhiều, đối với Đường Tiêu Viêm tánh mạng không tạo được tổn thương.
Có thể hay không đem Đường Tiêu Viêm trái tim đâm thủng sau lại tránh né, không có khả năng.
Thời gian, không gian hoàn toàn không cho phép, tất cả mọi người là tuyệt đỉnh cao thủ,
hoàn toàn lòng dạ biết rõ. Hơn nữa nhất mấu chốt nhất chính là, cho dù Mai Cơ Ngạn Thân Vương nguyện ý đồng quy vu tận, Đường Tiêu Viêm cũng chưa chắc sẽ chết. Bởi vì trong chiến đấu xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, cái kia chính là cái này vỏ đao. Mai Cơ Ngạn đao đâm xuyên qua vỏ đao, hiện tại vỏ đao mặc ở Mai Cơ Ngạn trên lưỡi đao, khoảng cách mũi đao 3 cm. Nói cách khác, đem làm mũi đao đâm vào Đường Tiêu Viêm ngực 3 cm về sau, sẽ có cái ngắn ngủi đình trệ, bởi vì vỏ đao hội kẹt tại ngực. Đương nhiên, Mai Cơ Ngạn có thể tiếp tục dùng lực đâm vào đi. Nhưng lại như vậy cần phải thời gian, cho dù chỉ là rất ngắn thời gian rất ngắn. Nhưng là chưa hẳn tới kịp rồi, bởi vì vi đầu của mình hội lập tức bị phách khai hai nửa, động tác của mình hội lập tức đình chỉ, bởi vì đại não lập tức tử vong, không cách nào khống chế thần kinh tiếp tục động tác. Mà Đường Tiêu Viêm cho dù bị đâm xuyên qua trái tim, đại não cũng sẽ không biết lập tức tử vong, sẽ có một cái gián đoạn giảm sốc kỳ. Trong đoạn thời gian này, Đường Tiêu Viêm hoàn toàn có thể dựa vào động tác quán tính cùng còn lại sinh mệnh lực đem Mai Cơ Ngạn chém thành hai khúc. Hết thể sự tình đều phát sinh ở sấm sét vang dội, trong khoảng khắc. Mai Cơ Ngạn Thân Vương quyết định thật nhanh, dùng trực tiếp nhất phương thức lựa chọn lui về phía sau, bạo lui mấy mét. Nếu là bình thường chiến đấu, lui về phía sau không có gì. Coi như là tuyệt đỉnh cao thủ chiến đấu, lui về phía sau vấn đề cũng không phải phi thường đại, lần nữa tổ chức tiến công chưa hẳn không thể quay lại chủ động cục diện. Nhưng là tại tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến, hơn nữa là đối với chính mình vô cùng hiểu rõ đối thủ chiến đấu. Như vậy, lui về phía sau sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Tại vô số lần mình tưởng trong chiến đấu, Đường Tiêu Viêm đối với Mai Cơ Ngạn cơ hổ rõ như lòng bàn tay. Cho nên, tổn thất bất luận cái gì một chút thời gian, không gian, đều tạo thành chí mạng hậu quả. Mai Cơ Ngạn Thân Vương cái này một lui về phía sau, lập tức thua nửa chiêu biến thành thua một chiêu. Đường Tiêu Viêm lập tức hoàn toàn nắm giữ chiến trường quyền chủ động, lập tức lại để cho mọi người tại đây tràn đầy khó hiểu, nhao nhao hai mặt tương giòm. Tại bọn hắn xem ra, vừa rồi Mai Cơ Ngạn Thân Vương có lẽ một đao cũng đã đâm chết Đường Tiêu Viêm rồi, Đường Tiêu Viêm có lẽ đã sớm thua, đã sớm chết được không thể lại chết rồi. Như thế nào một đao kia không có đâm xuống, chẳng lẽ là Mai Cơ Ngạn Thân Vương hạ thủ lưu tình, cái kia hoàn toàn không có khả năng a. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, vừa rồi rõ ràng Mai Cơ Ngạn Thân Vương chiếm hết phần thắng, như thế nào trong nháy mắt lại trở nên bị động như vậy, chật vật như vậy rồi. Khô Lâu Đảng mọi người trước mắt lập tức sáng ngời, thường thường địa thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dụng lực che như cũ tóm đau nhức trái tim, chằm chằm vào quyết đấu trong tràng bất kỳ một cái nào động tác, Tư Mã Lao Đầu cũng thời gian dần qua bung lỏng tay ra bên trong đích tiểu nhân điều khiển từ xa. Bổ, bổ, bổ. Đường Tiêu Viêm nắm giữ chủ động về sau, chỉ có một động tác, cái kia chính là càng không ngừng bổ. Trực tiếp địa phương bổ, không có bất kỳ sức tưởng tượng, thậm chí không có thị giác hiệu quả địa bổ. Mai Cơ Ngạn Thân Vương cũng chỉ có một động tác, ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản. Không hề sức tưởng tượng ngăn cản, trực tiếp nhất sảng khoái ngăn cản, bởi vì chỉ cần có một điểm sức tưởng tượng sẽ lãng phí thời gian cùng không gian. Như vậy trực tiếp đem làm đón đỡ, có lẽ mỗi một lần đều thua trận nửa chiêu thời gian không gian, tối đa thua 10 lần nửa chiêu, lượng biến sẽ chuyển thành biến chất, chính hắn hẳn phải chết vô tình ý. Nhưng là hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì nếu dùng mặt khác chiêu số, dùng không trực tiếp đem làm chiêu số, có lẽ có thể sẽ cải biến chiêu cứ. Nhưng là 99 khả năng là mình lãng phí không gian cùng thế giới, trực tiếp bị đối thủ một cách chết. Bị động như vậy địa đón đỡ là chờ chết, mà không trực tiếp đón đỡ tắc thì là muốn chết, hơn nữa là chết sớm. Nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ chiến đấu không có gì người có thể thấy hiểu, bọn hắn chỉ cảm thấy thanh âm này tốt chói tai, nghe rất thống khổ. Lâm thị gia chủ thê tử, cái kia tuyệt sắc nữ nhân hoàn mỹ đã đến không thể chịu được biên giới, sắc mặt đã hoàn toàn tái nhợt không màu, nhìn về phía trên càng thêm mảnh mai động lòng người. Lâm thị gia chủ ôn nhu địa ôm hống an ủi thê tử, sau đó hướng bên cạnh một vị Á Mỹ đế quốc hoàng thất dòng họ, cho rằng tuổi già công tước hỏi, công tước đại nhân, cái này là cao thủ quyết đấu sao? Như thế nào nửa điểm đều không giống à, cùng người bình thường đánh nhau không có gì khác nhau, còn không có có võ giả giải thi đấu nhìn về phía trên cao minh lợi hại. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng là rất nhiều người thân phận không đủ không thể nói thẳng ra, nhưng Lâm thị gia chủ quyền thế có thể cho hắn trực tiếp đem làm hỏi lên. Lâm tiên sinh thỉnh xem. Vị kia lão công tức một ngón tay cung điện bên ngoài trên lan can cái kia mấy sắp xếp cục đá nhỏ sư tử. Những cái kia thạch đầu sư tử như là lớn nhỏ cỡ nắm tay, đều là thủ công tạo hình, mỗi một chỉ đều hình thái khác nhau, trông rất sống động, hoàn toàn là đại sư tiêu chuẩn. Đem làm Đường Tiêu Viêm một đao đánh xuống lập tức. Chỉ thấy được một chỉ thạch đầu tiểu sư tử bỗng nhiên mạnh mà vỡ vụn, vô thanh vô tức. Cứng rắn sư tử bằng đá phảng phất dùng hương cho tố thành, lập tức vỡ thành bột mịn. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì.
nếu như không phải lão công tức nhắc nhở Lâm thị gia chủ hoàn toàn sẽ không chú ý tới. Đường Tiêu Viêm đao khoảng cách những cái kia tiểu sư tử trọn vẹn hơn 10 thước, cũng không có cái gì đao khí các loại thứ đồ vật bổ chúng những này tiểu sư tử. Bởi vì trường đao chỗ bổ phương hướng hoàn toàn cùng những này cục đá nhỏ sư tử tương lưng, vắt. Lâm thị gia chủ lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi địa nhìn qua Đường Tiêu Viêm. Cái này hắn chưa từng có con mắt xem qua, hoàn toàn cảm thấy là một chuyện cười, một cái ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình con sâu cái kiến, thật không ngờ lợi hại đến văn sở vị văn, lợi hại đến vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. Nhưng là tư Đường Tiêu Viêm đến cỡ nào lợi hại Lâm thị gia chủ hiện tại không đi chú ý, hắn hiện tại nhất chú ý chính là Mai Cơ Ngạn Thân Vương có thể hay không thua. Đây mới là chí mạng nhất, hắn chưa từng có nghĩ tới Mai Cơ Ngạn Thân Vương thất bại, cho nên thoải mái dưới mặt đất tiền đặt cược. Nhưng là Mai Cơ Ngạn một khi thua, như vậy hắn và hắn đại biểu tài phiệt thế lực sẽ thua thêm nữa, hắn thậm chí có chút ít thua không nổi. Chẳng lẽ Mai Cơ Ngạn Thân Vương thất bại? Lâm thị gia chủ thấp giọng hỏi. Người có thể lớn tiếng nói, hiện tại cho dù bên người nổ lớn, Mai Cơ Ngạn cũng không nghe thấy đấy. Lao công tức nói. Lâm thị gia chủ muốn nghe đến không phải những này, hắn muốn biết chính là Mai Cơ Ngạn có thể hay không thua, vì vậy hắn hỏi lần nữa. Lao công tức lắc đầu, Lâm thị gia chủ lập tức vui vẻ. Nhưng là lão công tức kế tiếp một câu lại để cho Lâm thị gia chủ lập tức như là rơi vào hầm băng. Mai Cơ Ngạn Thân Vương không phải thất bại, mà là sẽ chết. Lão công tức chỉ vào cái kia sắp xếp cục đá nhỏ sư tử nói, ngươi xem rồi những cái kia tiểu sư tử, hiện tại còn thừa lại ba cái, nếu Mai Cơ Ngạn nếu không thay đổi chiến cuộc, đem làm cuối cùng một cái sư tử cũng toái mất thời điểm tiểu là Mai Cơ Ngạn tử kỳ rồi. Lập tức, Lâm thị gia chủ thân thể một co quắp, không phát ra được thanh âm nào đến. A đón lấy. Bên cạnh hắn cái kia nữ nhân hoàn mỹ bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm trầm kêu đau, nguyên lai Lâm thị gia chủ phẫn nộ trên tay dùng sức quá độ đem nàng kiều nộn bàn tay nhỏ bé niết được tím xanh. Lâm thị gia chủ tùy tiện sờ lên nàng bàn tay nhỏ bé dùng bày ra an ủi, con mắt chăm chú chầm chầm vào cuối cùng ba con sư tử. Hô lại là một đầu tiểu sư tử vô thanh vô tức hóa thành một mịn, Lâm thị gia chủ thân hình khẽ run lên. Hô hai giây về sau, lại một chỉ tiểu sư tử vô thanh vô tức địa nát bấy. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng một chỉ tiểu sư tử rồi. Đợt, các vinh đệ, canh ba đưa lên, mọi người vẽ thắng cũng muốn cho lực A. Kỳ thật, vẽ thắng tình hình đã không quá rượu rồi, chỉ có điều ta cũng không nên mỗi ngày kêu khổ, thật sự là xin nhờ mọi người, quăng ra trong túi áo vẽ thắng A. Cảm ơn. Chương 13, thị huyết sát. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng một chỉ tiểu sư tử rồi, tất cả mọi người không khỏi địa chủ địa ngồi thẳng thân hình, tận quản bọn hắn không biết mình tại sao phải làm như vậy. Trong không khí phảng phất sền sệt đến cứng lại làm cho không người nào có thể hô hấp, nhưng theo Đường Tiêu Viêm cánh tay nhẹ nhàng nâng khởi lúc, toàn bộ sân nhỏ lăng không vung vẩy một cổ kính gió thổi qua. Hai chuỗi đèn lồng một hồi lay động, bên trong ánh nến dập tắt, mọi người cũng hiểu được ra mặt siết chặt, phảng phất bị một cổ phong ngăn chặn không cách nào hô hấp. Mà càng thêm thống khổ thì còn lại là Mai Cơ Ngạn Thân Vương, thân thể của hắn phảng phất trướng đại một quyền, miệng mũi đóng chặt, mặt sắc phát tím. Bởi vì lúc trước mỗi một đao phê xuống, tuy nhiên hắn đều có thể dùng chính mình bảo đao ngăn trở, nhưng mỗi một lần đều sẽ khiến cực lớn chấn giảng, đều có một cổ cực lớn khí lưu tại thể nội va chạm ngưng tụ. Nếu như bình thường thời điểm, hắn hoàn toàn có thể thông dong đem cái này cổ chí mạng năng lượng phóng xuất ra. Nhưng là lúc này hoàn toàn không kịp, bởi vì đối phương tiếp theo đao rất nhanh tiểu phê xuống đấy. Hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng đi đón đỡ. Như vậy mỗi một lần đón đỡ đều tạo thành một lần thể nội năng lượng dành dụm. Đây là một loại khác cảnh giới võ học. Người khác không hiểu nhưng là Mai Cơ Ngạn hiểu, hắn thậm chí hội, cho dù không phải rất lưu loát. Nếu ngay từ đầu thắng nửa chiêu là hắn, như vậy kế tiếp hắn hội dùng phương thức giống nhau đối phó Đường Tiêu Viêm, tất cả mọi người là tuyệt đỉnh cao thủ, trên cơ bản đối với đối phương kế tiếp muốn sử dụng chiêu số đều so sánh lòng dạ biết rõ. Bởi vì chính mình là đối phương, cũng sẽ biết làm như vậy. Mai Cơ Ngạn Thân Vương bởi vì thua trận nửa chiêu, muốn vãn hồi nổi lên đánh bạc tâm. Kết quả đối với đối phương ra chiêu phán đoán sai lầm. Do đó một bước mất từng bước mất, đã dẫn phát cái này cục diện. Tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu chưa bao giờ muốn hy vọng xa vời ngẫu nhiên một kích chí mạng, cũng không muốn hy vọng xa vời đột nhiên chuyển bại thành thắng. Đều là chậm rãi tích lũy không gian cùng thời gian ưu thế, đương lượng biến chuyển tới biến chất về sau, một kích chí mạng. Một kích chí mạng đến rồi. Mai Cơ Ngạn Thân Vương thể nội năng lượng khí lưu đã ngưng tụ áp lực tới cực điểm, như là một quả tùy thời khả năng bạo tạc quả bùm, tiểu đợi đến đối phương kiếp nổ. Chết đi Đường Tiêu Viêm giống to một tiếng. Rốt cục hắn không hề thẳng tắp đi xuống đất bổ, mà là thẳng tắp địa đi phía trước đâm, mang theo ô ô chói tai tiếng rít, đâm thẳng Mai Cơ Ngạn trái tim. Tất cả mọi người cho rằng Mai Cơ Ngạn Thân Vương lúc này có lẽ hoành đao vừa đỡ, đem Đường Tiêu Viêm mũi đao ngăn trở, tựu như là ngay từ đầu Đường Tiêu Viêm chiêu số. Hơn nữa đối với tại bọn hắn loại cao thủ này mà nói, ngăn trở Đường Tiêu Viêm thứ đến mũi đao rất dễ dàng. Nhưng làm Mai Cơ Ngạn không có làm như vậy, hắn cũng không dám làm như vậy. Đương nhiên, hắn có thể ngăn trở. Nếu lúc trước một phút đồng hồ, hắn cũng tuyệt đối phải làm như vậy. Nhưng là hiện tại hắn nếu dùng trong tay bảo đao ngăn trở Đường Tiêu Viêm thứ đến mũi đao, hội phát ra bén nhọn và chỉ môi hắn có tần suất tiếng va đập. Loại này bén nhọn bình thường nghe vào trong lỗ tai đã cực kỳ lại để cho người thống khổ, sẽ để cho người mặt trời huyệt động mạch mạnh mà nhảy dựng. Mà ở thời điểm này, càng là hội thẳng tiếp dẫn bạo Mai Cơ Ngạn thể nội đã áp lực cực kỳ cao áp khí khí lưu đoàn. Cái này tiểu đến cuối cùng trước mắt, hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chiến đấu ngay từ đầu rất lại phía sau nửa chiêu thời điểm hắn không có lựa chọn tránh né mà là lựa chọn tiếp tục đâm xuống dưới, đó là đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Nhưng là hắn đã thất bại, theo thua nửa chiêu biến thành thua một chiêu kế tiếp từng bước thua cuối cùng gây thành hiện tại nơi này cơ hồ hẳn phải chết tình thế nguy hiểm. Như vậy hiện tại lại tới một lần, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Mai Cơ Ngạn không chút nào ngăn cản, bay thẳng đến Đường Tiêu Viêm trái tim vị trí đâm tới. Lập tức, hai người biến thành mọi người đâm mọi người, đều hướng đối phương trái tim vị trí công kích. Nhưng thời gian không gian đều tại Đường Tiêu Viêm một phương, Đường Tiêu Viêm đao có thể so với Mai Cơ Ngạn nhanh, bởi vì trước kia ưu thế lại để cho hắn đâm vào sớm hơn. Mai Cơ Ngạn cần ngăn cản cuối cùng bổ một phát lại quyết định đâm về Đường Tiêu Viêm xỉ ẩn khẩu. Cho nên dưới tình huống bình thường Đường Tiêu Viêm sẽ trực tiếp đâm thủng Mai Cơ Ngạn trái tim, kiếp nổ Đường Tiêu Viêm thể nội năng lượng khí lưu đưa hắn tặng cái nấu nhừ. Mà lúc kia, Mai Cơ Ngạn mũi đao có lẽ vừa mới va chạm vào Đường Tiêu Viêm xỉ ẩn khẩu. Tại mỗi người trong mắt, cũng kỳ quái địa cảm giác được quyết đấu trong chàng hai người hình ảnh vậy mà bắt đầu nghiêng lệch, vặn mèo, gấp. Tiêu phảng phất xuyên thấu qua ánh nến đỉnh xem thứ đồ vật, hình ảnh hội lộn xộn loạn uốn éo. Đó là bởi vì ánh nến đem thượng diện không khí đun nóng, khiến cho không khí mật độ cải biến tạo thành khí lưu. Mà lúc này Đường Tiêu Viêm cùng Mai Cơ Ngạn bên người không khí khí lưu đã sớm loạn được rối tinh rối mù, mạnh mẽ đâm tới, lẫn nhỏ gấp. Phanh một tiếng trầm thấp tiếng vang. Đường Tiêu Viêm một đao mãnh liệt địa thứ tại Mai Cơ Ngạn xỉ ẩn trên miệng, lúc này Mai Cơ Ngạn mũi đao khoảng cách Đường Tiêu Viêm xỉ ẩn khẩu hay vẫn là 15 cm. Phốc, Mai Cơ Ngạn mặt sắc biến đổi, toàn bộ thân hình chấn động mạnh một cái, một đoàn huyết vụ từ miệng mũi hai đạo phun ra. Phanh, 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 phanh. Chỉ thấy đâm vào Mai Cơ Ngạn xỉ ẩn khẩu trường đao phảng phất đâm vào kim cương bên trên, từng mảnh vỡ vụn, một đoạn đứt gãy, rơi xuống trên mặt đất. Đường Tiêu Viêm đao trong tay càng lúc càng ngắn càng lúc càng ngắn. Cuối cùng chỉ còn lại có chôi đao. Phúc, phúc. Mà theo mỗi một đoạn trường đao đứt gãy, Mai Cơ Ngạn thân thể liền mạnh mà chấn động thoáng một phát, nồng đậm huyết vụ tiểu hung mãnh địa theo xoang mũi, khoang miệng, lỗ tai phun ra, thậm chí theo trong ánh mắt phun ra, cuối cùng toàn thân làn da bỗng nhiên vỡ ra, toàn thân đều phun ra rậm rạp đồng đồng huyết sắc sương mù. Lập tức, tuấn mỹ tiêu sái cực kỳ Mai Cơ Ngạn không thấy rồi, toàn thân huyết nhục mơ hồ, trên người cơ hồ không có nửa tấc thịt ngon. À, ở đây nữ quyến nhẫn không lũ dùng sức che con mắt, không dám nhìn cái này tàn nhẫn một mặt. Đã xong Lâm thị yêu chủ ngơ ngác không nói. Ngược lại bên cạnh hắn Á Mỹ đế quốc đại công tức hai mắt tỏa sáng, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Mai Cơ Ngạn, tại nơi này hẳn phải chết chi trong cục hắn vậy mà đã tìm được chuyển cơ. Lúc này Mai Cơ Ngạn thân vương trên thân quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn, lại để cho người tình tưởng chứng kiến hắn xỉ ẩn khẩu vị trí có một khối miếng hộ tâm. Vậy mà sẽ có một khối miếng hộ tâm, như là cổ đại võ tướng. Chỉ có điều cái này khối miếng hộ tâm chỉ dùng để mật độ độ mềm và giai độ cứng cực cao hợp kim nút thành, bên ngoài khảm đầy độ cứng đệ nhất kim cương. Cho nên, vừa rồi Đường Tiêu Viêm một đao kia đâm không đi vào. Cái này không coi vào đâu, cho dù đâm không đi vào, Mai Cơ Ngạn cũng hẳn phải chết. Nhưng là một đao đâm vào miếng hộ tâm bên trên phát ra tới thanh âm rất tầng dưới chót, tạo thành chấn động bo rất thấp. Không cách nào toàn diện kiếp nổ Mai Cơ Ngạn thể nội khí áp đã cao tới cực điểm năng lượng khí lưu. Nếu là lúc trước, điểm này chấn động đều đã đầy đủ dẫn để nổ rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác một lần cuối cùng Mai Cơ Ngạn lựa chọn tiến công, mà không phải phòng thủ. Tiến công là phóng thích khí quá trình, buông tay ngăn cản là hấp thu khí quá trình. Cuối cùng một lần tiến công, khiến cho Mai Cơ Ngạn phóng ra bộ phận khí tức, do đó khiến cho thể nội cao áp năng lượng khí lưu không hề ở vào mạnh nhất thời khắc. Kết quả bản tới một lần nổ lớn chia làm vài chục lần tiểu bạo tạc. Đường Tiêu Viêm đao mỗi đoạn một lần khiến cho chấn động tiểu khiến cho một lần cỡ nhỏ bạo tạc, cho dù nhìn về phía trên rất thảm thiết, nhưng là Mai Cơ Ngạn không chết. Mặt mũi tràn đầy máu tươi Mai Cơ Ngạn trên mặt. Đạo cười lạnh, máu tươi hồng thấu gương mặt lưu ra răng trắng như tuyết lại để cho người càng thêm không rét mà run, cảm thấy huyết tinh tàn nhẫn. Hắn đưa vào chỗ chết rồi sau đó tạo ra công rồi, cái kia kế tiếp cái chết là Đường Tiêu Viêm rồi, bởi vì đao của hắn đã đâm đến hắn xỉ ẩn khẩu rồi. Lúc trước Đường Tiêu Viêm còn có hậu lui, ngăn cản cơ hội. Nhưng là hiện tại đã không có, thân thể di động mau nữa cũng không sánh bằng đâm tới đao nhanh. Tê mũi đao đâm vào xỉ ẩn khẩu cơ bắp thanh âm, vì tiết kiệm thời gian Mai Cơ Ngạn Thân Vương thậm chí hoàn toàn chuẩn xác địa thứ vào trước khi Đường Tiêu Viêm xỉ ẩn trước cái kia một vết thương, bởi vì như vậy có thể dùng nhanh nhất thời gian đâm thủng địch nhân trái tim. Mai Cơ Ngạn dùng một khối miếng hộ tâm cải biến chiến cuộc. Nhưng là Đường Tiêu Viêm không có miếng hộ tâm. Nhưng là Đường Tiêu Viêm con mắt đống nhiên sáng lên một đạo hoàn toàn không giống nhân loại hào quang. Ừ. CA một tiếng cực độ cao vút, cực độ bén nhọn cực độ ngắn ngủi quái gọi từ trong miệng hắn phát ra. Phanh, phanh. Cùng lúc đó trong cung điện sở hữu tất cả bóng đèn sở hữu tất cả thủy tinh dụng cụ, ở đây người đeo đích kính mắt, sở hữu tất cả thủy tinh toàn bộ lập tức vỡ vụn. Trong sân hoa muối, lá cây, hoa lôi lập tức vỡ vụn. Toàn bộ sân nhỏ toàn bộ lâm vào hắc ám, chỉ còn lại có nhàn nhạt mông lung hào quang đó là trên đỉnh đầu trang trí thành tinh tinh nguyệt sáng dạ quang huỳnh thạch. Cái này không phải nhân loại có thể phát ra thanh âm, thậm chí tìm không thấy một loại động vật có thể phát ra loại này bo đoạn thanh âm. Cao như thế chi tiêm, nhiều như thế biến. Thậm chí loại này thanh âm bản thân tiểu là một loại đáng sợ vũ khí. Ở đây tất cả mọi người nghe được thanh âm này về sau, chỉ cảm thấy trái tim mạnh mà co lại xúc, đầu chấn động, trước mắt tối sầm, đó là một loại cực độ cảm giác khó chịu. Mai Cơ Ngạn động tác lập tức đình trệ. Phanh cái này cao vút cực kỳ thanh âm lại để cho hắn thể nội vốn đã thưa thất khí lưu năng lượng lần nữa kích nổ. Phốc lần này Mai Cơ Ngạn phun ra không còn là huyết vụ, mà là đại cổ máu tươi, thậm chí còn có vỡ vụ nội tạng. Đường Tiêu Viêm thừa cơ một tay bắt lấy đâm tại chính mình xì ẩn khẩu trường đao, mạnh mà bẻ gãy, đón lấy nắm nửa đem trường đao mạnh mà một đao đâm vào Mai Cơ Ngạn xì ẩn khẩu. Rút ra đoạn đao, lại mạnh mà một đao đâm vào. Động tác dứt khoát và tàn nhẫn. Mai Cơ Ngạn Thân Vương trong ánh mắt tánh mạng hào quang càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng cho dù ở thời điểm này, hắn như trước dốc sức liều mạng đấy, miễn cưỡng đấy, dùng hết sở hữu tất cả khí lực, đâm ra trong tay mình mặt khác một nửa đoạn đao, cho dù tính cả mũi đao cái kia một nửa thân đao đã không có. Nhưng là, tại cuối cùng trước mắt hắn như cũ muốn đem cái này chi đoạn đao đâm vào Đường Tiêu Viêm trái tim. Mà lúc này, động tác của hắn đã rất chậm chạp, rất vô lực rồi. Đường Tiêu Viêm tùy tiện là trốn. Tuy tiện là đoạt đao cũng có thể. Đường Tiêu Viêm cười lạnh, đem một nửa lưỡi đao đặt ở Mai Cơ Ngạn trên đầu không, chậm rãi dùng sức đánh xuống. Lần này, hắn tuyệt đối có thể đem Mai Cơ Ngạn đầu chém thành hai khúc. Đừng giết chủ nhân của ta. Cùng lúc đó, Linh nhìn thấy chủ nhân của mình cũng bị chém thành hai khúc, giao hô một tiếng, cầm đao mạnh mà lao ra. Nhưng là cũng không có gì nhân để ý, lúc này Đường Tiêu Viêm lợi hại như vậy, Mai Cơ Ngạn Thân Vương cũng không là đối thủ vương chi một cái nho nhỏ Linh. Đường Tiêu Viêm dao găm tiếp tục chậm rãi rơi xuống, hướng Mai Cơ Ngạn nhàn nhạt nói ra, các hạ, ta và ngươi bạn tri kỷ đã lâu, ngươi ngoại trừ có thể bảo ta Đường Tiêu Viêm, ngươi còn có thể bảo ta Tắc Long Xịt Tam Thế. Chương 14, Thiên Sứ Cùng Ma Quỷ. Mỗi Cơ Ngạn ánh mắt ngẩn ngơ, vô cùng địa kinh ngạc. Cái lúc này, hắn mới tới kịp suy nghĩ muốn tay vì cái gì bỗng nhiên trở nên lợi hại như thế u ám, như thế tàn nhẫn. Nguyên lai đã sớm thay đổi một người. Mà Đường Tiêu Viêm đang nói biên cương xa xôi Long Xịt Tam Thế cái tên này thời điểm, phảng phất gây ra đã đến một cái thứ gì. Vốn cho hắc ám động đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, đầu óc tiến vào ngắn ngủi đình trệ, mi mang, thân thể động tác cũng lập tức đình chỉ. Đón lấy, trong đầu chỗ thật xa, phảng phất tại vạn dặm bên ngoài phía chân trời xuất hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng bên trong xuất hiện một đạo nhân ảnh, rất mỹ lệ bóng người. Nguyệt chim non công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt, lại để cho lòng hắn động khuôn mặt. Cao Lăng ôn nhu thần sắc đồng tử, cha mẹ hiền lành gương mặt, Tống Vô Luân bọn người yêu mến ánh mắt. Đạo này ánh sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng vậy mà đem đã u ám lạnh như băng thân thể, con mắt, trong đầu u ám thế giới chiếu sáng, trở nên ôn hòa. Sáu tiểu đường đường, động ai nhìn thấy Đường Tiêu Viêm vậy mà vẫn không nhúc nhích, mà Mai Cơ Ngạn Thân Vương đoạn đao chậm rãi và kiên định địa thứ nhập hắn xỉ ẩn khẩu, Tống Vô Luân bọn người không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì chiến cuộc sẽ như thế hay thay đổi. Bọn hắn tim phổi du liệt, lớn tiếng gào thét. À, Tiêu Viêm ca ca, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy êm thai thanh âm vang lên, bỗng nhiên hắc ám vách tường vỡ ra một cánh cửa, một đạo ánh sáng mạnh mà chiếu xạ tiến hắc ám quyết đấu tràng. Ánh sáng ở bên trong, Nguyệt chim non công chúa như là khoác trên vai một quang vinh thiên sứ, tuyệt mỹ vạn phần, thuần khiết không tì vết. Cái thanh âm này lại để cho Đường Tiêu Viêm trong con mắt hắc ám nhanh chóng tiêu tán, Đường Tiêu Viêm gương mặt trở nên kinh hoàng, hắn khàn giọng hô, ta không cam lòng, ta không cam lòng của ta tự do, của ta dã vọng. Nhưng là không có chờ đợi hắn hoàn toàn kêu đi ra, Đường Tiêu Viêm trong con mắt u ám hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.
trong đầu phảng phất một cái hắc ám bóng người truy lạc vạn trượng thâm uyên. Mà Nguyệt Chim Non một tiếng này hô cũng đồng dạng ném Mai Cơ Ngạn ngẩn ngơ, run lên. Phốc, Mai Cơ Ngạn đoạn đao cắt lấy đâm vào Đường Tiêu Viêm xỉ ẩn khẩu, máu tươi tiêu xạ. Cùng lúc đó, Linh một cái khác thanh đao cũng mạnh mà muốn đâm vào Đường Tiêu Viêm xỉ ẩn khẩu. Phanh Tống Vô Luân nhanh chóng móc ra thương nhắm ngay Linh mạnh mà nổ súng. Viên đạn cực lớn trùng kích lực đem Linh mang đi ra ngoài vài mét, Linh ngã xuống đất không dậy nổi. Khai hết thương về sau, Tống Vô Luân bọn người lập tức theo trong cung điện vào ra. Á Mỹ đế quốc thành viên hoàng thất nhao nhao nổi giận nhao nhao rút ra trường đao quát, không muốn phá hư quyết đấu quy tắc, tại một phương ngã xuống trước khi không được xông vào trong tràng. Tống Vô Luân bọn người không để ý đến như trước liền xông ra ngoài. Đối với đây hết thảy, Đường Tiêu Viêm đều nhìn không thấy, đều nghe không được. Hắn chỉ cảm thấy xỉ ẩn trước một hồi kịch liệt đau nhức, tiểu thấy được cắm ở xỉ ẩn trên miệng đao còn có trước mắt huyết nhục mơ hồ một người. Mà trong tay mình cầm một nửa khác đoạn đao hướng Mai Cơ Ngạn đỉnh đầu đánh rớt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta đây là tại quyết đấu sao? Ta đây là thắng, hay vẫn là thua? Hắn là Mai Cơ Ngạn, như thế nào sẽ như thế thảm khủng bố như thế? Ai lợi hại như vậy, lại đem Mai Cơ Ngạn đánh thành cái dạng này? Ta sao? Mà lúc này, Mai Cơ Ngạn trong mắt hào quang bùng cháy mạnh dùng hết toàn thân sở hữu tất cả khí lực mạnh mà liền muốn đem trường đao hoàn toàn đâm vào Đường Tiêu Viêm trái tim, đem Đường Tiêu Viêm trái tim xoắn thành mảnh vỡ. Đi, Đường Tiêu Viêm một tiếng gào to. Mạnh mà một quyền đập tới, trực tiếp đem Mai Cơ Ngạn toàn bộ thân hình nện bay ra ngoài hơn 10 thước, Mai Cơ Ngạn ngã xuống đất run rẩy sinh tử không biết. Ta cái này là xem như thắng A. Đường Tiêu Viêm ném ra đi một quyền lập tức xỉ ẩn bộ miệng vết thương mạnh mà xé rách, từng đợt kịch liệt đau nhức nương theo lấy hắc ám đánh út lại, trước mắt tối sầm, cũng mạnh mà ngã xuống đất. Tiêu Viêm ca ca một cỗ mềm mại hương hương giao thân thể đem Đường Tiêu Viêm ôm vào trong ngực, nhưng là nàng ôm bất trụ, cũng theo Đường Tiêu Viêm ngã xuống thân hình té ngã trên đất. Ngay sau đó, Tống Vô Luân bọn người xông tiến lên đây, ôm Đường Tiêu Viêm sẽ cực kỳ nhanh tiểu vã ngoại bảo. Không biết tại trong bóng tối trầm luân bao lâu, Đường Tiêu Viêm chỉ cảm giác mình dốc sức liều mạng địa bò đó là một cái rất sâu động huyệt, một phiến hắc ám, không thấy mặt trời. Đường Tiêu Viêm dốc sức liều mạng địa bò, không biết bò lên bao lâu, rốt cục đống nhiên nhìn thấy đỉnh đầu một hồi ánh sáng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy một cái mềm mại giao thân thể cuộn mình nằm tại bên cạnh của mình. Là Nguyệt Chim Non, nàng ngủ như là mèo đồng dạng toàn thân đều co lại thành một đoàn, cho nên chỉ cần chiếm rất tiểu nhân vị trí. Đường Tiêu Viêm nhìn qua Nguyệt Chim Non tuyệt mỹ khuôn mặt, thượng diện còn treo móc vệt nước mắt, cho dù ngủ cũng tràn đầy bất an, lông mi thật dài bất trụ địa run rẩy, tuyết trắng dao nộn khuôn mặt tràn đầy dao dọn. Nàng phi thường mẫn cảm, cho dù là bị Đường Tiêu Viêm ánh mắt nhìn cũng có thể đem nàng bừng tỉnh. Nàng run rẩy mở to mắt, thấy được tỉnh lại Đường Tiêu Viêm, vốn là ngẩn ngơ hoàn toàn không dám tin. Đón lấy phun lên vô hạn vui mừng. Nước mắt phún dũng mà ra, Nguyệt Chim Non dùng sức nhào lên ôm lấy Đường Tiêu Viêm cổ, vui mừng khóc ròng nói, Tiêu Viêm ca ca, ngươi rốt cục tỉnh à, nếu không tỉnh lại, ta cũng không biết làm sao bây giờ rồi. Đường Tiêu Viêm chịu mến địa vớt ve lấy Nguyệt Chim Non công chúa phía sau lưng, ôn nhu hống an ủi. Ta đã ngủ đã lâu rồi sao? Đường Tiêu Viêm hỏi. 39 ngày. Nguyệt Chim Non nhớ rõ thanh thanh sở sở. Ta bây giờ đang ở đâu, tại Liên minh trưởng quân đội sao? Đường Tiêu Viêm hỏi. Không phải, ta cũng không biết ở nơi nào. Tống Thúc Thúc dùng máy bay màn đêm buông xuống đem chúng ta mang đến nơi đây, lại thay đổi nhiều lần máy bay, lại ngồi thuyền, lại ngồi xe. Tống Thúc Thúc nói nơi này là một cái người xấu ai cũng không biết địa phương. Nguyệt Chim Non công chúa nói, hắn sợ người xấu sẽ đến hại ngươi. Đường Tiêu Viêm đã biết, bởi vì giết chết Mai Cơ Ngạn thần vương, lo lắng đối phương trả thù. Hơn nữa Đường Tiêu Viêm cũng hôn mê bất tỉnh, vì đạt được an tĩnh nhất tốt nhất trị liệu. Tống Vô Luân đem Đường Tiêu Viêm chuyển rời đến Khô Lâu Đảng một chỗ trụ sở bí mật. Nguyệt Chim Non, Tống Thúc Thúc ngươi dẫn theo một mình ngươi tới sao? Đường Tiêu Viêm hỏi. Còn có một chút ta không biết Thúc Thúc. Nguyệt Chim Non nói. Đường Tiêu Viêm buồn ý là muốn hỏi có hay không mang Cao Lăng đến, nhưng Nguyệt Chim Non liền Cao Lăng là ai cũng không biết. Nhưng vào lúc này, đông nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rộn rập, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, một người trung niên bác sĩ mang theo vài tên dừng tay, y tá nhanh chóng chạy tiến đến. Ánh mắt của bọn hắn cơ hồ là tràn đầy cuồng hỉ, tên kia bác sĩ trực tiếp tiến lên, mo Đường Tiêu Viêm mạch đập, trái tim, xem đồng tử. Sau đó luống cuống tay chân địa dùng các loại dụng cụ kiểm tra Đường Tiêu Viêm thân thể mỗi một nơi. May mắn không làm nhục mệnh kiểm tra hoàn tất về sau, tên kia một tiếng tháo xuống con mắt dùng sức xoa ánh mắt của mình, dùng sức địa hô thở ra một hơi nói, hai tử, ngươi nếu không tỉnh lại tóc của ta muốn trắng phao rồi. Dứt lời, tên kia bác sĩ cầm xuống chính mình mũ.
chỉ thấy được đầu của hắn lâu hoa bạch, hoàn toàn cùng tuổi của hắn không hợp. Thương thế của ngươi không nghiêm trọng lắm, cũng không có làm bị thương trái tim, không đến 10 ngày tiểu không sai biệt lắm tốt rồi. Nhưng là không biết vì cái gì tiểu là vẫn chưa tỉnh lại, ngươi các hạng sinh lý cơ năng cũng bình thường, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, ta như thế nào đều tìm không thấy nguyên nhân. Trung niên bác sĩ nói tống đầu 2-3 ngày tiểu tới một lần liền mắng ta một lần. Mắng ta phế vật, nói ngươi nếu vẫn chưa tỉnh lại liền trực tiếp đập chết ta, lại đổi một gã bác sĩ. Ta nói ngươi nếu nửa tháng nửa bất tỉnh đến không cần đầu ngươi đập chết ta, tự chính mình tiểu đập chết tự chính mình rồi. Ta họ Trương, Trương trong cảnh. Tự chúng ta người, chính mình đến không thể lại chính mình người một nhà, ngươi minh bạch đấy. Trương trong cảnh bác sĩ hướng Đường Tiêu Viêm cười nói. Đường Tiêu Viêm cười cười, hắn đương nhiên minh bạch, bởi vì này đoàn người xem ánh mắt của mình là không hề giữ lại bảo vệ. Cho dù trong lúc này rất nhiều người Đường Tiêu Viêm căn bản là không biết. Tiểu Đường, ta quá trình trị liệu trong ta phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Thân thể của ngươi rất nhanh tiểu khôi phục khỏe mạnh, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa hình như là chính ngươi không muốn tỉnh lại, giống như ngươi tái sợ hãi cái gì đó, ta cũng nói không rất rõ ràng, thuận tiện có thể nói sao? Trương trong cảnh hỏi. Đúng vậy, ngài nói được rất chính xác. Đường Tiêu Viêm nói, ta sợ hai chính mình tỉnh vu đến tiểu sẽ biến thành một người khác, một cái rất người xấu, hội nguy hại cái thế giới này, cho nên có chút không dám tỉnh lại. Minh Tưởng Trương trong cảnh nói ra. Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, gật đầu nói, đúng vậy, Minh Tưởng hậu quả, ngài cũng biết thứ này đáng sợ. Trương trong cảnh thở dài một tiếng nói, ta đã từng thay bang đội ổ tướng quân xem qua. Bang đội ổ tướng quân còn có thể trị sao? Đường Tiêu Viêm chờ mong lo lắng hỏi. Có thể trị. Trương trong cảnh nói, nhưng không bằng không chừng trị. Cứ như vậy trong giấc mộng, có lẽ hắn còn có thể có còn sống lý do. Một khi tỉnh lại, này gặp phải đúng là triệt để sụp đổ. Lúc kia lại để cho chúng ta kính yêu người này tiểu sẽ biến thành một người điên. Đường Tiêu Viêm cúi đầu không nói, hắn hết hoàn toàn kim có thể lý giải Trương thầy thuốc. Ta thật sự đụng đều không muốn gặp mặt vật kia, thật sự là bất đắc dĩ. Đường Tiêu Viêm nói. Ta biết rõ. Trương trong cảnh ánh mắt nhiệt dựng nói, ngươi là mọi người chúng ta kiêu ngạo, cho dù cùng ngày ngươi làm quyết định lại để cho chúng ta tâm thần du liệt. Nhưng là, ngươi là mọi người chúng ta kiêu ngạo. Bởi vì Nguyệt Chim Non công chúa tại bên cạnh, cho nên Trương trong cảnh không có đem lời nói rõ. Đường Tiêu Viêm tại ngày đó quyết đấu trong quyết định cứu tiểu cô nương kia, như vậy Mai Cơ Ngạn tiểu sẽ không buông tha cho quyết đấu, như vậy kế tiếp quyết đấu Đường Tiêu Viêm 99% khả năng muốn thua, mà một khi thua trận, Đường Tiêu Viêm chết. Điểm ấy Đường Tiêu Viêm không quan tâm, đáng sợ hơn hậu quả là ở đại đàm phán trong liên minh lợi ích trọng tổn thất lớn, Khô Lâu Đảng làm cố gắng đem trôi theo nước chảy, Khô Lâu Đảng sẽ gặp thụ nghiêm trọng trọng thương. Cứu cái kia người vô tội tiểu nữ hài một cái giá lớn là to lớn như thế, nhưng Đường Tiêu Viêm như cũ quyết định cứu cái kia người vô tội tánh mạng. Do đó cũng đem chính mình dồn đến tuyệt lộ, kế tiếp quyết đấu hắn chẳng những thua không nổi, liền chết đều chết không dậy nổi. Vì vậy, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lần nữa tiến vào minh tưởng, sâu nhất cấp độ minh tưởng, cùng Tắc Long Xịt Tam Thế làm một lần chí mạng giao dịch. Hắn không chút nghi ngờ Tắc Long Xịt Tam Thế cường đại, cho nên đối với kế tiếp thắng được quyết đấu ông có rất lớn tin tưởng. Nhưng là một cái giá lớn là, hắn vĩnh viễn không cách nào theo minh tưởng ở chỗ sâu trong thế giới tỉnh lại, vĩnh viễn tìm không hồi chính mình. Bởi vì lúc ấy sự thật chỉ có ngắn ngủi 10 phút, mà ở minh tưởng trong thế giới có bao lâu Đường Tiêu Viêm không biết. Bởi vì tại minh tưởng trong thế giới, không có hắn Đường Tiêu Viêm nhân vật, chỉ có Mai Cơ Ngạn cùng Tắc Long, Xịt Tam Thế nhân vật. Như vậy không hề nghi ngờ, tại minh tưởng trong thế giới trầm luân rất nhiều năm sau, Đường Tiêu Viêm đầu óc bị Tắc Long Xịt chiếm cứ được quá lâu. Có lẽ đều muốn hoàn toàn quên Đường Tiêu Viêm chính mình tư duy tồn tại. Bang đội ổ tướng quân gần kề chỉ là tỉnh lại thì âm nhạc bị thay thế tìm không hồi chính mình, huống chi là Đường Tiêu Viêm tại minh tưởng thế giới vô số năm hoàn toàn không có chính mình nhân vật. Chỉ có điều tại chính mình trầm luân trước khi, hắn để lại một cái hạt giống. Cái này hạt giống tiểu là đối với Nguyệt Chim Non công chúa tâm động, đối với cha mẹ hoài niệm, đối với các trưởng bối cảm ơn. Cái này dùng yêu cùng tình cảm ngưng kết hạt giống chôn ở đầu góc ở chỗ sâu trong. Hơn nữa thiết lập một cái gây ra điều kiện. Cái kia gây ra điều kiện tiểu là đem làm Tắc Long Xịt Tam Thế nói ra tên của mình. Thỉnh bảo ta Tắc Long, Xịt Tam Thế. Những lời này, Đường Tiêu Viêm phi thường hiểu rõ Tắc Long Xịt Tam Thế, hơn nữa trước khi tại mình tưởng trong thế giới, hắn là hơn lần tràn ngập chờ mong địa lặp lại những lời này. Một sáng hắn đạt được tự do, hắn tuyệt đối sẽ tràn ngập đắc ý nói ra những lời này. Hơn nữa nhất thời khắc mấu chốt, lại để cho lòng hắn động Nguyệt Chim Non công chúa xuất hiện. Lại để cho Đường Tiêu Viêm triệt để theo Tắc Long Xịt, Tam Thế tình cảm trong thế giới tỉnh táo lại. Phán. Đường, ngươi là ta đã thấy nhất chính trực, tinh khiết nhất, nhất rất giỏi,
cũng là đáng yêu nhất nam hải tử. Trương Trong Cảnh nghiêm túc hướng phía Đường Tiêu Viêm nói, chúng ta bây giờ có thể che chở ngươi, tương lai có thể phụ tá ngươi, thật sự là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đường Tiêu Viêm lập tức bị khoa trương được mặt đỏ tới mang thai không biết có lẽ nói gì đó. Nhìn thấy Nguyệt Chim Non công chúa vẻ mặt sương mù không biết bọn hắn đang nói cái gì, Trương Trong Cảnh khẽ mỉm cười nói, sương sợ hãi tỉnh lại, không dám tỉnh lại. Như vậy chúng ta ngay tại bên cạnh ngươi phóng một cái hấp dẫn đồ đạc của ngươi, cho ngươi tâm động đồ vật, cho ngươi không nỡ bất tỉnh đến, quả nhiên hay vẫn là bị hấp lên đây. Trương Trong Cảnh câu này trêu chọc Nguyệt Chim Non nghe hiểu rồi, lập tức khuôn mặt hơi đỏ lên, túi đầu xoắn bắt tay vào làm chỉ, phi thường mất tự nhiên. Tốt rồi, không quay dày các ngươi vợ chồng son rồi. Tại đây phong cảnh như vẽ, tại hồi Á thành phố Bắc Kinh trước khi bốn phía dạo chơi, cho phép sau lưu lại một đoạn tốt nhớ lại. Trương Trong Cảnh một bên cười ha ha, một bên hướng ra phía ngoài đi đến. Nguyệt Chim Non công chúa càng thêm khuôn mặt đỏ bừng, không biết làm sao, mai cho đến bọn hắn hoàn toàn sau khi rời đi, Nguyệt Chim Non còn khôi phục một chút tự nhiên. Nàng tướng mạo, khí chất hoàn toàn là đẹp nhất công chúa. Nhưng là đang giận thế lên, nàng hoàn toàn như là một cái sợ hãi sinh ra tiểu nữ hài, có người xa lạ tại thời điểm, nàng thậm chí liền lời nói cũng không biết nói như thế nào, giống như làm cái gì đều mất tự nhiên. Chỉ có tại người quen trước mặt, nàng mới có thể khôi phục thành làm một cái ngây thơ hoạt bát tiểu nữ hài. Nàng hoàn toàn không có một cái nào đế quốc công chúa lợi hại cùng cường thế, thậm chí liền làm một cái tuyệt sắc mỹ nữ có lẽ có đắc ý cùng ngạo giao đều không có. Nàng phảng phất không biết mình có thật đẹp, nàng cũng hoàn toàn không biết biết rõ có thể tại sở hữu tất cả nam nhân trước mặt cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến. Tiêu Viêm ca ca, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Đống nhiên Nguyệt Chim Non chăm chú ngẩng đầu hỏi. Chương 15, ngươi yêu thích ta sao? Đường Tiêu Viêm rất ít chứng kiến Nguyệt Chim Non như vậy trịnh trọng chuyện lạ hỏi mình vấn đề, không khỏi ngồi thẳng thân thể nói, ngươi hỏi đi. Có phải hay không ta hại ngươi, nếu ta không đột nhiên xuất hiện? Ngươi tiểu cũng không bị hắn đâm bị thương, hắn căn bản đánh không lại ngươi. Ta bỗng nhiên đi ra kêu ngươi một tiếng, ngươi bởi vì hắn là ca ca của ta, cho nên không hạ thủ được, cho nên ngừng một chút, cho nên ngược lại bị hắn đâm bị thương rồi, có phải hay không? Tại Nguyệt Chim Non trong suy nghĩ, nàng chỗ đã thấy vĩnh viễn là Mai Cơ Ngạn đâm Đường Tiêu Viêm một đao, cho nên lộ ra Mai Cơ Ngạn rất tàn nhẫn. Về phần Mai Cơ Ngạn toàn thân là huyết, cái kia đều là Đường Tiêu Viêm làm, ít nhất là Đường Tiêu Viêm thân thể làm. Nhưng là hắn không có trông thấy. Cho nên, Đường Tiêu Viêm vĩnh viễn là nhân tử, là thiện lương đấy. Cho nên là ta hại ngươi, nếu không phải ta, ngươi căn bản sẽ không bị thương có phải hay không? Nguyệt Chim Non chăm chú hỏi, trong lời nói đã nhịn không được mang theo một điểm tiếng khóc. Đường Tiêu Viêm nghiêm túc lắc đầu nói, không đúng vậy, ngươi chẳng những không có hại lâu. Ngươi còn đã cứu ta. Nếu không phải sự xuất hiện của ngươi, ta có lẽ tiểu vĩnh viễn chết rồi, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, hoặc là so chết còn muốn đáng sợ. Vì cái gì? Nguyệt Chim Non hỏi, Đường Tiêu Viêm bối cảnh quá phức tạp. Đường Tiêu Viêm cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ, nói, bởi vì, tại ta trong suy nghĩ, ngươi như là một đạo ánh sáng, dù là tại nhất hắc ám thời điểm, cũng khả năng hấp dẫn ta, kêu gọi ta chiếu sáng ta, sẽ không để cho ta hoàn toàn trầm luân. Nguyệt Chim Non đôi mắt dễ thương dùng sức chớp chớp, tuyệt mỹ khuôn mặt lại trở nên hồng đồng đồng, những lời này nàng nghe hiểu rồi, bởi vì mạn gạ bên trong nhân vật nam chính thường xuyên đối với nhân vật nữ chính nói cùng loại. Nàng xem thời điểm lúc ấy cũng rất cảm động, bây giờ lại đã nghe được, không biết vì cái gì, toàn thân có một loại tê tê cảm giác. Tiêu Viêm ca ca, ta còn không có chuẩn bị cho tốt bỗng nhiên, Nguyệt Chim Non công chúa ngẩng đầu xấu hổ thẹn thùng nói. Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói, cái gì không có chuẩn bị cho tốt. Ta không có nói qua yêu đương, cũng không biết phải nên làm như thế nào. Nguyệt Chim Non thanh âm càng ngày càng thấp. A, Đường Tiêu Viêm lập tức á khẩu không trả lời được, hắn chỉ là tại trình bày một kiện tương đối nghiêm túc lý luận nói rõ ngay lúc đó tình huống, nhưng là tại Nguyệt Chim Non trong thai lại trở thành tình cảm thổ lộ. Ta là nói lúc ấy phi thường phức tạp dưới tình huống cảm giác cùng nguyên nhân. Đường Tiêu Viêm nói. Ân, ta minh bạch đấy. Nguyệt Chim Non dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng là ta không có trải qua, ta không biết cái loại cảm giác này là lâu sao dạng, cho nên ta cũng không biết ứng nên trả lời thế nào. Tiêu Viêm ca ca. Ngươi căn bản là không rõ. Đường Tiêu Viêm lập tức im lặng, lập tức buông tha cho kế tiếp giải thích, phải biết rằng cô bé này cả đời chỉ tiếp xúc ba người, mẹ của nàng, Mai Cơ Ngạn ca ca, Đường Tiêu Viêm ca ca. Đối với đạo lý đối nhân xử thế đều không biết rõ, tiếp xúc đến tối đa tư tưởng giáo dục đều đến từ chính ạ niệm. Cho dù nàng cực kỳ thông minh, cho dù nàng chỉ số thông minh cơ hồ là những người khác gấp hai, nhưng là những lời này nàng hay vẫn là nghe không rõ đấy. Bất quá, nàng cảm thấy Đường Tiêu Viêm biểu bạch, nàng tiểu phải chăm chỉ đáp lại, không thể không coi như một sự việc, cho nên nàng dùng sức cố gắng địa tổ chức ngôn ngữ nói ra cảm thụ của mình. Ta đem Tiêu Viêm ca ca coi như ca ca. Nguyệt Chim Non chân thành nói, đón lấy lại lắc đầu nói, không đúng, mạn gạ bên trong nữ sinh cự tuyệt người khác cũng là nói như vậy. Ta không có muốn cự tuyệt, thế nhưng mà ta cũng không có chuẩn bị cho tốt, không có nói yêu thương chuẩn bị tư tưởng, dù sao ta cũng không biết phải nói như thế nào. Nguyệt Chim Non công chúa gấp đến độ nước mắt đều mau xuống đây rồi, còn nói không rõ ràng. Tốt rồi Đường Tiêu Viêm nói, ngươi không muốn cự tuyệt ta, nhưng là ngươi lại chưa từng có nghĩ tới nói yêu thương sự tình. Cũng không biết nói yêu thương là cái dạng gì nữa trời hay sao. Ngươi căn bản cũng không biết cái gì là ưa thích, cái gì là yêu, cho nên cũng không biết có thích hay không ta, tiểu thi nguyện ý thân cận ta, đem ta coi như ca ca đồng dạng, có phải hay không? Nguyệt Chim Non tranh thủ thời gian gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, nói, đúng vậy, là như thế này đấy. Bất quá, nàng lại nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi, ngươi nói đem ngươi coi như ca ca đồng dạng, là cùng Mai Cơ Ngạn ca ca chính là cái kia ca ca đồng dạng sao? Trước khi, ta cũng đem Mai Cơ Ngạn coi như ca ca. Cái này muốn hỏi ngươi a. Đường Tiêu Viêm nói, nếu như tại trong lòng ngươi ta và ngươi trước khi Mai Cơ Ngạn ca ca đồng dạng, vậy ngươi tiểu là đem ta coi như ca ca, không có nam nữ sinh cái chủng loại kia ưa thích. Nguyệt Chim Non công chúa trận to ngập nước Mỹ Đồng, vẻ mặt mờ mịt, nói, ta không biết ta suy nghĩ. Khảm. Nàng lại lâm vào trầm tư. Suy nghĩ một hồi lâu nói, cùng Mai Cơ Ngạn ca ca hẳn là không đồng dạng như vậy. Thế nhưng mà nam nữ sinh cái chủng loại kia ưa thích, ta không biết, cái gì là nam nữ sinh cái chủng loại kia ưa thích. Đường Tiêu Viêm bị hỏi khó rồi, thoáng cái trả lời không được. Không thể không nói Nguyệt Chim Non công chúa để thi hiếm thấy năng lực thật lợi hại, theo có phải hay không nàng hại Đường Tiêu Viêm thiên đến cái gì là giữa nam nữ ưa thích. Tiểu là có nhớ hay không ôm, muốn hôn miệng xúc động. Đường Tiêu Viêm cho một đầu rất nhào chân giải thích. Nguyệt Chim Non trợn to đôi mắt dễ thương nhìn qua Đường Tiêu Viêm, nhịn không được nháy hai cái lông mi, sau đó vừa mới khôi phục tuyết trắng khuôn mặt lại từ từ chảy ra một đạo đỏ ửng. Không, không biết Nguyệt Chim Non công chúa nói, giống như, không có nghĩ như thế nào mớn. Đường Tiêu Viêm vốn là chỉ là thoải mái mà cùng Nguyệt Chim Non nói chuyện, giải thích rõ ràng cho nàng nghe. Nhưng là nghe được nội tâm của nàng nghĩ cách, hay vẫn là nhịn không được có chút thất lạc. Có lẽ là nàng còn quá nhỏ, căn bản là không hiểu cái gì là nam nữ sinh ưa thích. Đường Tiêu Viêm trong nội tâm tự an ủi mình nói. Bất quá, ta xem đại bộ phận đều là an nỉm, bên trong cảm tình cùng hai người chúng ta người tốt như không giống với. Mai Nguyệt Chim Non nói, tại an nỉm bên trong có như ta nữ nhân như vậy, có chút ngơ ngác đấy. Cái kia có hay không như ta nam sinh như vậy đâu này? Đường Tiêu Viêm hỏi. Có a, đương nhiên là có. Nguyệt Chim Non tranh thủ thời gian nói, an nỉm ở bên trong có cùng Tiêu Viêm ca ca một người như vậy, rất dũng cảm, rất chính trực, rất cao thượng. Rất ánh mặt trời, rất thuần khiết. Bọn hắn vĩnh viễn chiến đấu tại tuyến đầu, vĩnh viễn nguyện ý vì bảo hộ người khác hy sinh chính mình. Cái kia bọn hắn đến cùng là dạng gì nhân vật đâu này? Cùng nhân vật nữ chính là quan hệ như thế nào đâu này? Đường Tiêu Viêm hỏi. Nguyệt Chim Non nói, bọn họ đều là rất trọng yếu nam phối hợp diễn, bọn hắn ngay từ đầu cùng nhân vật nam chính quan hệ không tốt, nhưng là đằng sau đều thành vì huynh đệ. Bọn hắn bình thường đều yêu mến nhân vật nữ chính, một mực bảo hộ nhân vật nữ chính. Nguyện ý vì nhân vật nữ chính hy sinh hết thảy. Bất quá nhân vật nữ chính bình thường thật khó khăn, chỉ có thể đem hắn coi như ca ca. Thực là nam nhân không xấu, nữ nhân không yếu a. Đây là trăm cổ không phá chân lý, đáng tiếc Đường Tiêu Viêm định hình rồi, không thành được cái loại này lại du côn lại tà lánh khóc xấu nam nhân. Nguyệt Chim Non công chúa thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng không có ý tứ địa nhìn qua Đường Tiêu Viêm nói, bất quá, bọn hắn cũng sẽ có rất đẹp nữ sinh yêu mến đấy. Hơn nữa là cái loại này phi thường xinh đẹp, phi thường vũ mị nữ sinh, có chút xấu, có chút tà, phi thường tìm hiệt thông minh nữ sinh. Nguyệt Chim Non nói cuối cùng vốn là muốn dùng sức an ủi Đường Tiêu Viêm, nhưng là không hiểu tình yêu nam nữ nàng đương nhiên sẽ không biết loại này an ủi càng thất lạc. Đề thi hiếm thấy sau dẫn xuất vấn đề đáp án rất lại để cho người thất lạc, nhưng là nàng niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa loại chuyện này giống như không cách nào miễn cưỡng. Đường Tiêu Viêm vô mặt, dùng sức lắc đầu. Sau đó cười chân thành nói, được rồi, mặc kệ chuyện gì phát sinh. Ta nguyện ý là Nguyệt Chim Non ca ca, một mực bảo hộ ngươi. Nguyệt Chim Non công chúa sau khi nghe xong, túi đầu tại đâu đó ngẩn người. Đến trưa, Đường Tiêu Viêm đều vui sướng địa cùng Nguyệt Chim Non công chúa tại nơi này xinh đẹp trên đảo nhỏ du ngoạn, cùng ở trên đảo tiểu động vật chơi đùa. Tiêu Viêm ca ca, ngươi xem Nguyệt Chim Non trong bàn tay nhỏ chiếm bốn chỉ lăng đầu lăng nao chim con, chính mổ lấy nàng trong bàn tay nhỏ thịt bò ti ăn. Không thể để cho chúng ăn quá nhiều, chúng rất đần, có ăn vẫn ăn, hội chống đỡ cái chết. Đường Tiêu Viêm nói. A Nguyệt Chim Non giao hô một tiếng,
vội vàng đem những cái kia thịt bò ti lấy đi, lập tức những cái kia tiểu. Điều đáng thương nhìn qua Nguyệt chim non chiêm chiếp kêu to. Nguyệt chim non thấp giọng nói, không phải không cho các ngươi ăn quá nhiều không tốt, ngày mai lại ăn có được hay không? Cái kia chim con chỉ là chiêm chiếp địa gọi, Nguyệt chim non không đành lòng xem, tự bắt bọn nó phóng trên mặt đất khiến chúng nó về nhà. Ai biết những cái kia chim con xấu, hai chi chân nhỏ sẽ cực kỳ nhanh chạy đuổi theo Nguyệt chim non, muốn hướng trên người nàng vịt. Nguyệt chim non không biết làm sao bây giờ, chỉ có một mực chạy về phía trước, một bên chạy một bên hướng đường Tiêu Viêm lo lắng hô, Tiêu Viêm ca ca, làm sao bây giờ à, chim con một mực tại truy ta. Đường Tiêu Viêm lập tức cười khổ không được, đi tiến lên đây, chân trên mặt đất dùng sức một đập mạnh. Bốn con chim nhỏ tranh thủ thời gian phịch địa nẽ ra, tiến vào trong bụi cỏ, như trước không cam lòng chui ra cái đầu nhỏ địa ra bên ngoài thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Đường Tiêu Viêm cầm qua Nguyệt chim non dùng giấy cẩn thận gói kỹ đập vỡ vụn thịt bò ti, mở ra giấy đem thịt bò ti dùng sức hướng bốn phía một rơi vãi. Tiêu Viêm ca ca, lãng phí không tốt, Nguyệt chim non yếu ớt nói. Kết quả, chứng kiến mấy cái chim con sẽ cực kỳ nhanh lao tới, lần lượt đi tìm rơi xuống trên mặt đất thịt băm. Có lưỡng con chim nhỏ đã tìm được cùng đấu cấn thịt băm, lập tức một chỉ cắn một đầu ai cũng không buông miệng, tại đâu đó dùng sức địa kéo co. Đơn điểu, có kéo co công phu, không biết tại địa phương khác tìm được bao nhiêu thịt băm ăn hết. Đường Tiêu Viêm cười mắng. Thế nhưng mà, chúng có lẽ tiểu ưa thích ăn cái kia một căn đây này. Nguyệt chim non nói. Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, có người ưa thích một người vẫn ưa thích, thà rằng treo cổ tại trên một thân cây. Mà có người ưa thích một người không thành, sẽ quay đầu đi ưa thích một người khác. Cái kia chính mình là thuộc về loại nào? Dùng sức lắc lắc đầu không thèm nghĩ nữa những này, Đường Tiêu Viêm liền xuống cởi quần áo. Nguyệt chim non nhìn, khuôn mặt đỏ lên nói, Tiêu Viêm ca ca, người muốn bơi lội. Đúng vậy a. Đường Tiêu Viêm nói. Thế nhưng mà ngươi thân thể vừa mới tốt. Đường Tiêu Viêm nói. Thân thể của ta thể sớm tốt rồi. Đường Tiêu Viêm thoát được chỉ còn lại có một đầu đoạn cu, sau đó dụng lực vào trong hồ nước. Tốt thoải mái, thật thoải mái, hồ nước lại thanh tịnh, lại lạnh buốt, không có thụ qua bất luận cái gì ô nhiễm, uống tại trong miệng cũng ngọt ngào, Đường Tiêu Viêm thoải mái địa trong hồ bơi lội. Hắn bơi lội trình độ rất dã, nhưng quả thật không tệ. Nguyệt chim non ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh bờ xem, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đông nhiên cảm giác được bên cạnh có động tĩnh, sợ hai sẽ có xả cái gì, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, kết quả chứng kiến bốn con chim nhỏ song song đứng tại chính mình bên phải, sắp xếp chỉnh tề bên cạnh cái đầu đang nhìn Đường Tiêu Viêm bơi lội. Bên trái thứ hai chim con lớn nhất còn đặc biệt tương ảnh, lắc lắc thân thể bắt nó hai bên trái phải tiểu. Điều đẩy ra, không khiến chúng nó nhờ chính mình gần như vậy, nó muốn thư thư phục phục địa bá chiếm một miếng đất lớn phương. Không thể bá đạo như vậy đấy. Nguyệt chim non công chúa dùng bàn tay nhỏ bé gõ cái con kia ương ảnh chim con đầu. Trẻ non xuống đây đi, trong nước thật thoải mái. Đường Tiêu Viêm trong nước lập tức trở nên đường hoàng rất nhiều, dùng tay hướng trên bờ hát nước. Nguyệt chim non trên người lập tức bị dội cho bọt nước, nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng. Còn bên cạnh cái con kia ương ngạnh chim con mắt vừa lúc bị một khỏa bọt nước đánh trúng, lập tức kêu to một tiếng, dùng sức địa vùng cái đầu nhỏ, sau đó tiểu. Nháy mắt một cái nháy mắt. Nguyệt chim non cũng rất thèm hồ nước này, lập tức trong nội tâm ngao ngoe du động, nhưng là lại không dám, nàng liền sông đều không có hạ qua. Ta không biết bơi lặn. Nguyệt chim non nói. Ngươi tiểu đứng tại bên hồ lên, chỗ đó rất cạn đấy. Đường Tiêu Viêm nói, ta nước tính rất tốt, ngươi căn bản không có nguy hiểm. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng Tiêu Viêm ca ca đấy. Nguyệt chim non trịnh trọng gật đầu nói, một câu rất đơn giản, đều có thể khiến cho nàng trịnh trọng chuyện lạ phản ứng. Cô bé này thật sự rất đáng yêu, có một loại rất ngây thơ cố chấp chăm chú. Cởi xuống, Nguyệt chim non cẩn thận từng ly từng tí địa cởi áo ngoài, lại thoát cu tử thời điểm, mới vang lên Tiêu Viêm ca ca thế nhưng mà nam sinh. Chính mình ở trước mặt hắn cởi quần áo ra nhiều không có ý tứ, nhưng là tại vừa rồi nàng xác thực hoàn toàn thật không ngờ điểm này. Nàng thẳng nghĩ vậy là nàng hoàn toàn tin cậy người, như là thân nhân tin cậy. Hiện tại vểnh lên mông đít nhỏ thoát cu tử thời điểm, mới nghĩ đến chính mình là nữ sinh hội không có ý tứ. Ta hiện tại nếu không thoát cu tử buổi chiều bơi lội, Tiêu Viêm ca ca nhất định sẽ cảm thấy ta không tín nhiệm hắn, hắn nhất định sẽ khổ sở. Không thể không nói tiểu cô nương này có đôi khi thật sự sẽ rất đa tưởng. Vì vậy, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng địa cởi bỏ cu tử, ăn mặc bạch sắc tinh khiết đông vải tiểu nội cu. Đúng quần chỗ còn khe hở lấy một chỉ tiểu hùng, chỗ mông đít còn khe hở lấy một chỉ hơi hơi lớn một điểm gấu. Tuyết trắng mi tui, cánh tay thật sự tuyết trắng như ngọc, như non nà, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Vừa chân lại nộn, lại chán lại tuyết. Mông đít nhỏ còn không phong hợp, nhưng là hình cầu vểnh lên, đáng yêu cực kỳ. Nguyệt chim non vụng trộm nhìn thoáng qua Đường Tiêu Viêm,
xem hắn có hay không đang nhìn nàng, nếu như tại xem, nàng hội càng không có ý tứ. Kết quả Đường Tiêu Viêm không có xem, ngược lại trên mặt đất cái kia bốn con chim nhỏ chỉnh tề xếp hàng bên cạnh cái đầu đang nhìn, mắt nhỏ nhanh như chớp địa nháy mắt cũng không nháy mắt. Không cho phép xem. Nguyệt chim non hướng chim con giao âm thanh sảng giọng, sau đó hai tay ôm xỉ ẩn khẩu, vốn lên tiểu. Eo, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng trong hồ nước đi. À, thật mát. Nguyệt chim non cẩn thận từng ly từng tí địa duỗi ra tinh xảo ngọc nhuận chân nhỏ hướng trong nước dò xét, sau đó sẽ cực kỳ nhanh co lại trở lại. Nhanh lên, nhanh lên. Đường Tiêu Viêm phảng phất trở lại ở nông thôn khi còn bé, Đường Hoàng địa thúc giục nói, mà là làm bộ muốn dùng nước 8 tháng chim non. Nguyệt chim non nghe được thúc giục, lập tức hoảng hốt cao su e sợ cho Đường Tiêu Viêm chờ lâu, tranh thủ thời gian một cước dẫm vào trong nước, lập tức giao thân thể phát lạnh con bé. Thật mát à, thật thoải mái. Nguyệt hai tại bắt đầu lạnh buốt về sau, cảm thấy rất thoải mái, bắt đầu cẩn thận chậm rãi hướng sâu một điểm địa phương đi đến, chỉ có điều trong nước thạch đầu dẫm nát dao nộn lòng bàn chân, có chút điên, có chút ngứa. Nhìn xem Đường Tiêu Viêm vui sướng địa trong nước bơi qua bơi lại như là cá, Nguyệt chim non thật hâm mộ. Bất quá, nàng vận động thần kinh thật sự quá kém, quang đứng trong nước bởi vì sức nổi đều có chút đứng không vững, trong nội tâm hư hư đấy. Muốn hay không học bơi lội? Đường Tiêu Viêm linh hoạt địa bơi tới Nguyệt chim non bên người hỏi. Nguyệt chim non bản năng không muốn học, bởi vì có chút sợ hãi nước. Nhưng nhìn đến Đường Tiêu nóng bức cắt ánh mắt, lại không đành lòng cự tuyệt. Đối với người xa lạ nàng như là gai nhím không để ý tới, nhưng là đối với người thân cận, nàng vĩnh viễn đều học không được cự tuyệt. Ta sẽ không, ta rất đần đấy. Nguyệt chim non thấp giọng nói. Không có khả năng. Đường Tiêu Viêm tiến lên phía trước nói, đến, ta ôm eo của ngươi, ngươi hít một hơi sau sẽ phủ trong nước, sau đó tay chân cùng một chỗ dùng, muốn cái gì hoa tiểu như thế nào hoa. Thật vậy chăng? Nguyệt chim non thanh âm có chút lo lắng, nàng thật sự là không thế nào dám học, nhưng là trong nước Đường Tiêu Viêm đường hoàng cực kỳ, đã trực tiếp ôm lấy nàng bờ eo thon bé bỏng. Nguyệt chim non giao thân thể lập tức có chút cứng đờ, đây là A không giữ lại sờ mò, hắn còn chưa từng có bị nam sinh chạm qua da thịt. Thật trơn, thiếu chút nữa trượt tay rồi. Đường Tiêu Viêm cầm chặt nàng eo nhỏ, lập tức hỏi một cổ mi người mùi thơm, đây là Nguyệt chim non công chúa tự nhiên mùi thơm của cơ thể. Hơn nữa cầm chặt nàng eo nhỏ thời điểm, vừa chân lại nộn lại chán, thiếu chút nữa trượt tay. Đường Tiêu Viêm hai tay siết chặt, nói, tốt rồi, ngươi thử xem. Nguyệt chim non giao thân thể bị Đường Tiêu Viêm hoành lấy nâng lên, chân không có dẫm địa cảm giác lập tức sợ rất loạn. Sau đó khuôn mặt tiến vào trong nước, tranh thủ thời gian dùng sức nhắm mắt lại, nhắm lại miệng mũi. Tốt rồi, hai tay hai chân bắt đầu động. Đường Tiêu Viêm nói. Nguyệt chim non tâm hồn thiếu nữ một mảnh bối rối, nghe được Đường Tiêu Viêm lời nói về sau, không châu bắt chó đi cày tứ chi lộn xộn. Thật sự là một đầu lại bạch lại tuyết mỹ nhân ngư, tuyệt mỹ dung thể ở trong nước cơ hồ hội sáng lên, sướng được đến lại để cho người mắt mở không ra. Bất quá, cái này cũng chân thực một đầu không biết bơi lặn mỹ nhân ngư, động cao su lại loạn vừa nát kém cỏi, tứ chi chỉ là mỏ mắm thịt. Động tác không muốn cứng như vậy, tự nhiên một điểm. Đường Tiêu Viêm nói. Nguyệt chim non thật sự muốn khóc, hắn ước gì lập tức chấm dứt không học. Nhưng là nghe được Đường Tiêu Viêm về sau, hay vẫn là tận lực không cho tứ chi của mình như vậy cứng ngắc. Tại Nguyệt chim non kêu trời không ứng gọi địa mất linh địa học tập trong quá trình, rốt cục tứ chi động tác tự nhiên chút ít, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi. Tốt rồi, ta muốn buông tay a. Đường Tiêu Viêm nói. Không muốn, Tiêu Viêm ca ca, không muốn thả tay, không muốn thả tay. Nguyệt chim non vội vàng đem khuôn mặt lu nước chảy mặt cầu khẩn hô. Ta thật sự buông tay, ta buông tay. Nguyệt chim non lập tức ở trong nước dốc sức liều mạng địa dãy rủa, há mồm lập tức nuốt mấy ngụm nước, mở to mắt nước càng là trực tiếp chen vào trong ánh mắt. Thật là khó chịu. Hơn nữa hoàn toàn không cách nào hô hấp, dùng sức hô hấp, vừa lớn khẩu nuốt tốt mấy ngụm nước. Tiêu Viêm ca ca, cứu mạng. Nguyệt chim non tứ chi dốc sức liều mạng dãy rủa, trong nước khóc hồ, nước càng không ngừng hướng nàng trong miệng mũi rót. Sau đó, nàng tứ chi vậy mà bắt đầu rút gân, vừa đau lại khó chịu. Ta muốn chết phải không, ta muốn chết phải không. Nguyệt chim non trong nội tâm hô hào, Tiêu Viêm ca ca cứu cứu ta. Đường Tiêu Viêm lập tức hoảng sợ nhìn qua một màn này, hắn chỉ nói là muốn thả tay. Kỳ thật căn bản cũng không có buông tay hay vẫn là cầm lấy Nguyệt chim non eo nhỏ, cho nên nàng căn bản sẽ không chìm xuống dưới, căn bản sẽ không ngâm nước. Khuôn mặt của hắn bị nước trốn lấy, chỉ cần ngẩng đầu là được rồi. Nhưng là cái lúc này, phản ứng của nàng đúng như cùng ngâm nước. Cuối cùng, chứng kiến Nguyệt chim non vậy mà song tui căng gần, Đường Tiêu Viêm lập tức kinh hãi, vội vàng đem Nguyệt chim non ôm ra mặt nước hướng bên cạnh bờ chạy tới, một bên chạy một bên ôn nhu nói, trẻ non, không phải sợ, không phải sợ, ta không có buông tay. Ra mặt nước về sau, Nguyệt chim non vẫn còn bốn chi dãy rủa, nhắm mắt kêu cứu. Đường Tiêu Viêm dùng sức một hồi lay động về sau, nàng mới mở to mắt phát hiện mình không có gặp nguy hiểm, sau đó bắt đầu ho khan, nhổ ra tốt mấy ngụm nước đi ra, xinh đẹp mắt to bị nước thấm được đỏ bừng đấy. Tiêu Viêm ca ca, của ta tui không nhúc nhích được rồi, thật là khó chịu. Nguyệt chim non cái lúc này mới phát hiện mình tui căng gân, đau đến sợ tới mức chảy ra nước mắt đến. Không sao, không sao, rất nhanh là tốt rồi, rất nhanh là tốt rồi. Đường Tiêu Viêm ôm Nguyệt chim non dong thể lên bờ bên cạnh về sau, lại để cho Nguyệt chim non mông đít nhỏ ngồi tại chính mình tui lên, sau đó dụng lực phát nàng óng ánh ngọc nộn mỹ tui. Hai tay bắt lấy nàng đại tui, theo căn chỗ xuống nhất, đập. Bận việc sau một lúc lâu, Nguyệt chim non mới dần dần đã hết đau, mới khôi phục trực giác cùng nhúc nhích năng lực. Nguyệt chim non, xong chưa? Tui còn đau không đau nhức? Đường Tiêu Viêm nu hỏi nhiều nói. Tốt rồi, chỉ là còn một điều chút đau. Nguyệt chim non nói, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ tràn đầy lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Thực xin lỗi, thoáng một phát nước ta thật giống như trở lại ở nông thôn sông nhỏ, cùng tiểu đồng bạn mặc kệ nam hải nữ hải chúng ta đều như vậy vây người ta xuống nước đấy. Đường Tiêu Viêm ôn nhu nói, vừa rồi quên hết tất cả rồi, quên ngươi sợ hãi rất nhiều thứ. Đường Tiêu Viêm đem trong ngực Nguyệt chim non ôm chặt một ít, Nguyệt chim non lắc đầu, xinh đẹp mắt to như trước đỏ bừng nói, không sao, là ta quá ngu ngốc. Bất quá Nguyệt chim non ca ca, ta về sau có thể hay không không học bơi lặn. Nguyệt chim non nói. Nguyệt chim non tuyệt mỹ khuôn mặt hiện tại hay vẫn là tái nhợt, khỏe mắt còn giữ nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn chiếm hết bọt nước tử. Như vậy tinh xảo, xinh đẹp như vậy điềm đạm đáng yêu. Nàng còn đại bộ phận xích loa lấy, nàng tuổi còn nhỏ không có mặc xỉ ẩn đây, chỉ là ăn mặc hơi mỏng xỉ ẩn y áo ba lô sau lưng. Nội cu cũng là tinh khiết bông vải, bị nước một xuống nước, cơ hồ toàn bộ trong suốt rồi. Xỉ ẩn trước hồng hồng hai điểm như là con thỏ con mắt dao nộn hồng nhan, tuyết bạch ngọc nộn đại tui tầm đó nội cu trong suốt, ấn ra nữ hải nhất xì mật địa phương. Không có gì mau, nữ hải hoa viên tinh xảo phấn nộn đến tột đỉnh, hoa múi dao mỹ vô hạn. Đường Tiêu Viêm hô hấp dồn dập, cũng nhịn không được nữa. Nhìn qua Nguyệt chim non mềm mại xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn, ôm chặt nàng giao thân thể dùng sức muốn vê đút nở đi lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đứng đầu chi lộ. Nguyệt chim non nhìn ra Đường Tiêu Viêm động tình, lập tức một hồi bối rối không biết nên làm như thế nào, muốn dây rủa rời khuôn mặt lại không có khí lực lại không dám, chỉ muốn phải liều mạng dùng sức địa hai mắt nhắm lại, trước cái gì sự tình đều nhìn không thấy. Xa xa Tống Vô Luân chính hạ phi cơ trực thăng hướng cái này vừa đi tới, xa xa chứng kiến bên này tình cảnh, lập tức hiểu ý cười cười, hướng người phía sau phất phất tay, quay người lui trở về. Ngay tại vừa mới muốn vê đút nở tháng trước chim non cánh hoa miệng chút lúc, Đường Tiêu Viêm đã gặp nàng lông mi thật dài bất trụ địa run rẩy, tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Lập tức rút đi, chịu mến tâm lên, dùng ngón tay tại nàng tiểu trên chóp mũi câu thoáng một phát, nói, tốt rồi, về sau không cần học bơi lặn. Dứt lời, Đường Tiêu Viêm đem Nguyệt chim non phóng trên mặt đất, sau đó mạnh mà một đầu đâm vào mát lạnh trong hồ nước, lại để cho chính mình triệt để thanh tỉnh. Tống thúc, thực xin lỗi. Quật cường của ta thiếu chút nữa hư mất đại sự, cho chúng ta mang đến không thể đo lường tổn thất. Đường Tiêu Viêm nói. Tống Vô Luân chỉ là cười toe toét miệng cười, sau đó đong đưa ngón tay nói, không, không, không. Tiểu Đường Đường, đối với đệ nhất phu người gặp khủng bố tập kích một chuyện ngươi khẳng định nhìn ra một chút mánh khỏe, đúng hay không? Tống Vô Luân nói. Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu, cho dù hắn cố ý không đi nghĩ sâu, nhưng là cũng biết Khô Lâu Đảng trong này sắm vai nhân vật cũng ám muội. Ngươi đối với chúng ta loại này phong cách hành sự thấy thế nào? Tống Vô Luân hỏi. Ta không biết nên nói như thế nào, suy nghĩ một hồi lâu, Đường Tiêu Viêm nói. Ngươi không phải không biết nên nói như thế nào, mà là cái này liên quan đến đã đến ta, Tư Mã, Lý Kỳ hơi chờ ngươi người thân cận nhất. Cho nên cho ngươi nội tâm trở nên thật khó khăn. Ngươi bản năng cảm thấy làm như vậy không đối với, nhưng là tình cảm của ngươi rồi lại không muốn cho ngươi đem chúng ta hướng hắc ám một mặt đẩy. Tống Vô Luân nói, ta có thể trực tiếp nói, chúng ta làm như vậy không đối với, là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí sẽ cho liên minh mang đến thương tổn cực lớn. Là một loại khuyết thiếu lý trí đánh bạc, mà chính trị nhất kiêng kỵ nhất đúng là đánh bạc. Có chưa đánh bạc tính chất chính trị hành vi có thể sẽ thắng liền rất nhiều lần, đạt được ích lợi thật lớn, nhưng chỉ cần thua một lần, chẳng những hội đem trước khi thắng đến lợi ích toàn bộ nhổ ra, thậm chí còn có thể chìm đắm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Há to miệng, hay vẫn là không có nói ra. Ngươi muốn hỏi, đã ta cũng biết được rõ ràng như vậy, vì sao còn muốn làm như vậy không phải? Tống Vô Luân hỏi. Đường Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Đó là bởi vì, điên cuồng là chúng ta Khô Lâu Đảng duy nhất cách sinh tồn. Tống Vô Luân nói ra những lời này thời điểm mặt sắc không biết là bi thương buồn bã hay vẫn là kiêu ngạo. Không biết là bất đắc dĩ mới được là tàn nhẫn. truyền thống thế lực chính trị, quân đội thế lực, vốn liếng thế lực, cái này tam đại thế lực tạo thành liên minh ba giá xe ngựa, cái này ba cái tập đoàn cảm thấy liên minh kim tự tháp đã rất vững chắc, không cần phải nữa thêm tiến đến mới thế lực rồi. Đối với bất luận cái gì mới thế lực bọn hắn đều cảm thấy là tới đoạt quyền phân bánh ngọt, cho nên tự nhiên muốn hết mọi biện pháp tiến hành hợp nhất cùng tiêu diệt, ví dụ như đã từng thế lực khổng lồ uy danh truyền xa nhiệt huyết áo đỏ xã, bọn hắn muốn đánh vỡ tam đại tập đoàn đối với liên minh thống trị. Hy vọng bằng chính trực, nhất vương đạo, nhất quang minh phương thức tiến hành quang minh chính đại đoạt quyền. Bọn hắn cơ hồ thành công hơn phân nửa, lúc ấy liên minh sắp thành lập. Phát sinh qua mấy lần bộ phận chiến tranh, ám chiến càng là vô số. Nhiệt huyết phái đám người kia không sợ chết, không tham lợi, lập nhiều vô số công lao hắn mã, hiện lên ra một nhóm lớn vầng sáng long lánh tướng tinh, bọn hắn thậm chí bắt đầu thảo phạt thanh toán liên minh quân đội cửu phái thế lực. Bọn hắn hùng tâm hiển hách chuẩn bị đem cửu phái quân đội thế lực triệt để đuổi xuống đài đi, lại để cho bang đòi ổ tướng quân trở thành liên minh tam quân thống soái triệt để nắm giữ liên minh quân sự quyền lực. Nhưng là liên minh thành lập về sau, những cái kia hội chiến tranh không sợ chết muốn đoạt quyền nhiệt huyết phái tiểu không trọng yếu. Trước kia đấu được người chết ta sống thế lực khắp nơi một liên hợp, một cái tắt đem nhiệt huyết phái đập cái bị dày vò. Bị bắt. Bị thanh toán, bị ướp lạnh. Thanh thế nhất thời vô lượng nhiệt huyết phái tại trong vòng một năm cơ hồ tan thành mây khói, lại cũng vô lực trọng sinh. Bọn hắn đứng đầu bang. Đòi ổ tướng quân lưu vong tại trong đại tuyết sơn hỗn hỗn độn độn, nửa đời bị dày vò. Sư phụ của ngươi cao thủ bị tức đoạt quân tịch đuổi hội địa phương, nếu không là Kha Lập Chi tướng quân mấy người dốc sức liều mạng bảo hộ, đã sớm tại quân sự trong ngục giam chết đi. Kha Lập Chi tướng quân theo cỡ lớn quân đội tư lệnh biến thành liên minh trưởng quân đội không có việc gì chính trị bộ chủ nhiệm, thủ hạ muốn nhúng tay vào ba lượng chỉ con mèo nhỏ, thanh thế như thế hiển hách nhiệt huyết phái trong khoảng thời gian ngắn, tan thành mây khói, thật sâu chấn trụ cờ hở. Nờ dê ta, cũng kinh đến chúng ta. Tống Vô Luân nói, lúc ấy, thế lực của chúng ta còn xa xa không bằng nhiệt huyết áo đỏ xã. Nhiệt huyết phái đều xong đời, sớm muộn hội đến phiên chúng ta khô lâu đảng. Vì vậy, một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề để ngang trước mặt của chúng ta, cái kia chính là, chúng ta khô lâu đảng gặp phải vấn đề lớn nhất tiểu là như thế nào sinh tồn được. Đúng vậy, là như thế nào sống sót không bị tiêu diệt. Nhiệt huyết phái kết cục là chúng ta trực tiếp giáo huấn. Như thế nào sinh tồn được. Vì vậy, chúng ta ngay tại không muốn sống trên cơ sở lại thêm ba chữ Tống Vô Luân nói, cái kia ba chữ tiểu là, không biết xấu hổ. Chúng ta chủ động đi vì những cái kia lợi ích tập đoàn, thống trị giai tầng làm bọn hắn bất tiện đi làm hắc sống. Thay bọn hắn chửi ít, trước hết để cho bọn hắn cảm thấy chúng ta đối với có rất lớn tác dụng. Đợi đến lúc những chuyện này làm được đủ nhiều, chúng ta cũng nắm giữ bọn hắn đầy đủ tấm màn đen cùng nhận không ra người tay cầm lúc, chúng ta lại quay người lại biến thành một đầu chó điên, triệt để chó điên. Tống Vô Luân khỏe miệng mang theo cười lạnh nói, đúng vậy, chúng ta lực lượng là không đủ đại. Dựa theo cổ đại thuyết pháp, tam công cửu khanh tất cả bộ đại thần chúng ta không có một cái nào. Khô lâu đảng lớn nhất quan chính là ta cùng Lý. Ký hơi. Một cái là giám sát bộ phó bộ trưởng kiêm một ván cục trưởng, phó bộ cấp mà thôi, Lý. K. Ý hơi càng là một cái không mang theo binh thượng tướng. Luận chức quan lớn nhỏ, chúng ta đều tại mấy trăm tên có hơn. Nhưng là ai cũng đừng tới gây chúng ta, chỉ cần gây chúng ta, không chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là quốc gia nào tổng thống, mặc kệ ngươi có cao quý cỡ nào hiền hách, mặc kệ ngươi là nam hay là nữ. Chỉ cần gây chúng ta đều như chó điên đồng dạng phốc cắn lên đi. Không tươi sống cắn chết ngươi. Cũng muốn cắn mất ngươi khối lớn thịt, đại lượng huyết, cắn ngươi một ngụm, tận xương ba phần. Hơn nữa đừng cầm âm mưu để đối phó chúng ta, bởi vì vì chúng ta không cần bất cứ chứng cứ gì, chỉ cần chúng ta cảm thấy là ngươi muốn tới hại chúng ta gây chúng ta tiểu cắn chết ngươi. Chúng ta không sợ chết, mạng của chúng ta không đê. Nờ dê tiễn. Mạng của các ngươi rất đáng tiễn. Hơn nữa, không muốn lấy cái gì đạo nghĩa, cái gì đại cục tới dọa chúng ta không nghe cái này một bộ. Chúng ta chỉ có một đầu. Đừng đến gây chúng ta, chọc ta tiểu cắn chết ngươi. Tống Vô Luân chữ thử nhe răng cười lạnh nói, đúng là dựa vào cái này chó điên phát tắc. Hơn nữa đại bộ phận thời điểm không đi khiêu khích những này cỡ lớn lợi ích tập đoàn điểm mấu chốt, bọn hắn cũng bị thai mà đi trộm trông, mở một con mắt nhắm một con mắt. Chúng ta mới phát triển cho tới bây giờ đã trở thành liên minh ba khung ngoài xe ngựa chiếc thứ tư xe ngựa, cho dù nhà này xe ngựa rất nhỏ, rất phá. Nhưng là chúng ta cái này khung trên xe ngựa vẫn không phải tiễn, không phải vàng bạc châu báu. Mà là Vô Luân nói, cho nên, bất luận cái dê. Ý thời điểm, chúng ta cũng không thể vi phạm chúng ta chó điên pháp tắc. Một khi vi phạm với, những cái kia cỡ lớn lợi ích tập đoàn sẽ sói đói phốc cắn lên đến đem chúng ta ăn được liền xương cốt đều không thừa xuống. Lần này,
Tài phiệt thế lực muốn giết ngươi tới hướng ra phía ngoài giới tỏ vẻ Khô Lâu Đảng cái này đầu chó điên cũng không phải không thể chiến thắng đấy. Mà đổi thành bên ngoài hai khung xe ngựa cũng vui vẻ được đứng ngoài quan sát, muốn xem Khô Lâu Đảng rốt cuộc là thật sự chó điên hay là giả chó điên. Cái lúc này chúng ta chỉ cần có một chút do dự, như vậy bọn hắn sẽ ngay ngắn hướng phốc cắn lên đến, đem chúng ta cái này không thích sống chung dị loại giết chết. Tiểu Đường Đường, ta không có nói cho ngươi biết chính là, tại ngươi quyết đấu một ngày trước. Bí mật của bọn hắn tổ điều tra đã đi tới Á thành phố Bắc Kinh, bọn hắn trong ngực ước lượng chính là đối với ta tạm thời điều tra làm cho. Cái hạng này nghe đi lên không có gì đúng không? Trên thực, tế cái này chương điều tra làm cho tùy thời có thể biến thành lệnh bắt. Lý do là bởi vì Á Mỹ đế quốc đại đàm phán ở bên trong, chúng ta Khô Lâu Đảng lôi thời quật cường thái độ đã nghiêm trọng uy hiếp ảnh hưởng đến đàm phán tiến trình. Bọn hắn dùng tàn nhẫn nhất phương thức khảo thí chúng ta có phải thật vậy hay không chó điên. Cái kia chúng ta cũng dùng tàn nhẫn nhất phương thức nói cho bọn hắn. Chúng ta là chó điên. Hơn nữa, cao nhất tổng thống ngươi cái kia xinh đẹp phu nhân thiếu chút nữa đã bị chúng ta tươi sống cắn chết. Chắc hẳn lần này khảo thí kết quả, sẽ để cho khắp nơi đều tương đối hài lòng, cũng đều lòng còn sợ hai đấy. Tống Vô Luân nhìn qua Đường Tiêu Viêm nói, cho nên, chúng ta ngày đó điên cuồng hành vi không chỉ là vì ngươi, cũng là vì tự cờ hở. NG ta. Hơn nữa vì để cho bọn hắn đối với khảo thí kết quả càng thêm thỏa mãn. Tống Vô Luân hời hợt nói, cái kia đến hoạt động tra bí mật của ta tổ điều tra thành viên toàn bộ tại một lần trong tai nạn xe bị chết rồi, tự tay khai ra đối với ta tạm thời điều tra chứng nhận chính là cái kia cao nhất phó kiểm sát trưởng đã chảy máu nao trở thành người sống đời sống thực vật rồi. Hải đường quốc thứ 7 nhân vật thì ra là tương lai liên minh thứ 13 nhân vật, đã xảy ra một lần kinh bạo thế giới tính rèm pha, khỏi bệnh rồi. Sau đó sở hữu tất cả thế lực tiểu lui tản, ngay tại ta tới trước mấy giờ, Hải đường quốc tổng thống vẫn còn giám sát bộ thị sát công tác, đối với chúng ta giám sát bộ công tác đưa ra khen ngợi cùng khẳng định, đương nhiên hắn hiện tại có lẽ vẫn còn giám sát bộ. Tống Vô Luân cười nói, bất quá ta nghe được tiểu Đường Đường đã tỉnh lại, tiểu lập tức chạy đến, tiểu không cùng hắn ăn cơm tối. Tống Vô Luân cuối cùng khó được trêu chọc thoáng một phát. Đường Tiêu Viêm nói, Tống Thúc, nhưng là ngày đó kế hoạch của các ngươi cơ hồ muốn thành công rồi. Các ngươi đã lập tức có thể lợi dụng tiểu cô nương kia tổn thương Mai Cơ Ngạn. Mà của ta gần như lỗi thời kiên trì hoàn toàn phá hủy kế hoạch của các ngươi, cho các ngươi đã mang đến rất lớn bị động, phiền toái rất lớn. Không Tống Vô Luân chém đinh chặt sắt đã cắt đứt Đường Tiêu Viêm nói, hắc ám thủy chung không thể lâu dài, chó điên thủy chung lên không được mặt bàn. Ngươi Quang Minh, chính tốt có thể tẩy chúng ta hắc ám. Hơn nữa còn có một vấn đề mấu chốt nhất tự là, chúng ta là Khô Lâu Đảng người. Nhưng ngươi không phải Tống Vô Luân nhìn thấy Đường Tiêu Viêm kinh ngạc ánh mắt nói, đúng vậy, ngươi không phải Khô Lâu Đảng người. Trước kia không phải, bây giờ không phải là, tương lai cũng sẽ không biết phải ngươi muốn kiên trì làm chính ngươi, không cần lo cho chúng ta thế nào, tóm lại ngươi kiên trì làm chính ngươi. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn đem ngươi trở thành Khô Lâu Đảng quyền lực người nối nghiệp, nhưng ngươi tương lai tuyệt đối sẽ không đến giám sát bộ, cũng sẽ không biết kế thừa chức vị của ta. Tống Vô Luân nói, ngươi muốn kế thừa vị trí là nhiệt huyết áo đỏ xã phái đứng đầu. Thậm chí trong tương lai ngươi muốn kế thừa là cả liên minh đứng đầu. Ta. Đường Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Đúng vậy, chúng ta mặc dù không có nhiệt huyết phái thế lực nhân vật đàm luận qua điểm này, nhưng là song phương đều có được tuyệt đối ăn ý. Tống Vô Luân nói, lúc ấy cao thủ buông tha cho hết thảy đi theo ngươi tới Á thành phố Bắc Kinh, tự là ôm cái mục tiêu này. Kha Lập Chi tướng quân bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi, đồng dạng cũng là ôm cái mục tiêu này tại quan sát ngươi. Trước khi chúng ta lại để cho bang. Đòi ổ tướng quân thu ngươi làm đồ đệ cũng chính là một lần chính thức thăm dò, kết quả Kha Lập Chi tướng quân đồng ý chỉ về thế bố tẩu, ngươi cũng trở thành bang. Đòi ổ tướng quân ngắn ngủi môn đồ, đây là một cái phi thường rõ ràng tiêu chí. Ngay tại ngươi bất tỉnh mi những ngày này, Kha Lập Chi tướng quân đã lục tục ngo ngoe cùng Khô Lâu Đảng còn sót lại mấy cái nhân vật dẫn đầu đã tiến hành hiệp đàm, bọn hắn đã đại khái đồng ý đem ngươi liệt vào nhiệt huyết phái mới người nối nghiệp khảo sát đối tượng. Tống Vô Luân nói, một khi thành công, nhiệt huyết phái đã chia 5 xẻ 7 còn sót lại thế lực sẽ một lần nữa ngưng tụ, cái kia chính là một cái phi thường lực lượng cường đại. Cho dù nhiệt huyết phái với tư cách nguyên vẹn thế lực đã biến mất đã lâu rồi, nhưng là rất nhiều nhiệt huyết phái quân nhân đều là khắp nơi quân đội trong tầng dưới quan quân trung kiên lực lượng. Bọn hắn bây giờ là chia rẽ, nhưng là một khi bọn hắn đã có mới đích đứng đầu, mục tiêu mới, bọn hắn tiểu sẽ n. Hành chóng ngưng tụ, biến thành hoàn toàn mới sức chiến đấu nhiệt huyết phái. Hơn nữa cái này nhiệt huyết phái cùng trước một cái nhiệt huyết phái không đồng dạng như vậy là, trước một cái nhiệt huyết phái chỉ có quang minh chính trực. Mà mới đích nhiệt huyết phái còn có chúng ta Khô Lâu trốn ở chỗ hắc ám, vì các ngươi hộ giá hộ tống. Tống Vô Luân vô cùng di động nói, đến lúc đó chúng ta tái đi tối sầm song kiếm hợp bích, dù là liên minh đến lúc đó thật sự lâm vào làm loạn, chúng ta cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem chọn cái cục diện chèo trống. Hiện tại thật tinh mắt người đều có thể nhìn ra được, liên minh đã dần dần lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm bên trong, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm rồi, chúng ta muốn cho dù đem ngươi nâng lên nhiệt huyết áo đỏ xã mới đứng đầu người thừa kế vị trí. Nhưng là, nhiệt huyết phái mới đứng đầu người thừa kế vị trí này, có hai cái đối thủ cường đại cùng ngươi cạnh tranh, bởi vì nhiệt huyết áo đỏ xã thanh danh thật tốt quá, tại tầng giữa quan quân trong suy nghĩ quá thần thánh rồi. Tống Vô Luân nói, ngươi biết cái này đối thủ cạnh tranh là ai chăng? Phương Kiếm Tịch Đường Tiêu Viêm nói. Đúng vậy, Phương Kiếm Tịch, quân đội đệ nhất thống lĩnh tay háo nhi tử, chính trị đệ nhất thống lĩnh tay háo tương lai thành long rể cưng, bọn hắn cũng coi trọng cái này quang minh vĩ đại áo lót thân phận. Tống Vô Luân nói, về phần một người khác cho dù danh khí xa không bằng Phương Kiếm Tịch, nhưng đó là bởi vì hắn ít xuất hiện, nhưng bất kể là thiên phú hay là hắn sau lưng thế lực đều không thua gì Phương Kiếm Tịch quá nhiều. Mà bây giờ vừa vặn thì có một cái cơ hội tốt nhất có thể đánh bại cái này hai cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Đợt, canh một đưa lên, bái cầu vẽ tháng, cầu bao dưỡng. Vì để cho Đường Tiêu Viêm trở thành mới đứng đầu người thừa kế, mọi người quăng ra bản thân vẽ tháng, hỗ trợ chăn đệm Đường Tiêu Viêm đồng học đứng đầu chi lộ A. Chương 2, sườn con gái. Ngươi biết, 4 năm một lần thế giới cơ giáp chiến đấu giải thi đấu rất nhanh muốn tiến đến rồi. Tống Vô Luân nói. Xích Liên bang đã phái bọn hắn hạt giống tuyển thủ tiến hành toàn cầu lưu động phỏng vấn, cùng thế giới các quốc gia cường thủ tiến hành cuộc chiến lãm, trong đó liền có người đối thủ cũ ạ dạ gồng. Bất quá ra ngoài ý định chính là, lần này đại xuất danh tiếng không phải ạ dạ gồng, mà là một cái khác chưa từng có nghe qua danh tự nữ hài Nini. A ca, nàng là cơ giáp hoàng đế sử dụng con gái. Tống Vô Luân lưu ra cười khổ nói, cô bé này hoàn toàn kế thừa phụ thân nàng tà khí cùng thiên phú. Đem nửa cái địa cầu tuổi trẻ cơ giáp võ sĩ đánh cho gào khóc thảm thiết, đầy bụi đất. Hơn nữa mấu chốt chính là, đối thủ của nàng trên cơ bản không ai có thể ngăn trở nàng 2 phút, khoa trương nhất chính là nàng căn bản không phải Xích Liên bang cơ chiến đội thành viên, chẳng qua là theo ạ dạ gồng đi ra chơi. Mấy ngày nay cô bé này đã là toàn bộ thế giới lửa nóng nhất đích nhân vật rồi, mấy ngày nữa cái này tiểu ma nữ cùng với Xích Liên bang cơ chiến đội muốn quang lâm Á thành phố Bắc Kinh rồi. Tìm đòi mới nhất đổi mới đều ở. Bất quá trước một tháng cái này tiểu ma nữ đã giết được nửa cái địa cầu tuổi trẻ cơ giáp võ sĩ Hun Phi phách tán, có lẽ đi vào Á thành phố Bắc Kinh nàng cũng tìm không được nữa đối thủ. Tống Vô Luân cười nói. Đường Tiêu Viêm nói, Phương Kiếm Tịch như vậy kiêu ngạo, nhất định sẽ xuất chiến đấy. Tống Vô Luân nói, hắn không tại Á thành phố Bắc Kinh rồi, ngay tại ngày hôm qua, thế giới 20 quốc kinh tế cùng an toàn tổ chức hội nghị đỉnh cao tại phương Bắc Trung Quốc tổ chức, Ninh Chính Đạo các hạ làm vi nguyên thủ quốc gia dự họp hội nghị đỉnh cao. Phương Triệu Tật với tư cách tương lai quân đội đứng đầu cũng cùng nhau đi tới rồi, đi theo còn có một chi nhân số vi 20 người liên minh tuổi trẻ cơ chiến đội, Phương Kiếm Tịch tiểu ở trong đó. Đúng rồi, ta mới vừa nói mạnh huyết hồng y xã mới đứng đầu người thừa kế, ngươi còn có một người cạnh tranh, ngươi biết là ai sao? Tống Vô Luân hỏi. Đường Tiêu Viêm nghĩ một lát nhi về sau, hỏi, là Đoàn Phương sao? Đúng vậy, tiểu là Đoàn Phương. Tống Vô Luân nói, người này ngận đê điều. Lúc trước liên minh trưởng quân đội khảo thí trong hắn là danh thứ 3, nhưng là căn cứ giám sát bộ tình báo, Đoan Phương tại toàn bộ khảo nghiệm quá trình trong đều có chỗ giữ lại, giống như tận lực không đi đoạt phía trước hai cái các bậc thiên tiêu chi tử danh tiếng. Hơn nữa càng làm cho người kỳ quái chính là, thành tích của hắn hoàn toàn có thể tiến quỷ mị cơ giáp lớp, nhưng là hắn không có. Hơn nữa bối cảnh của hắn đồng dạng thâm hậu, tiểu đường đường ngươi là nhiệt huyết phái cùng khô lâu đảng ràng buộc, Phương Kiếm Tịch cùng quân đội cùng thế lực chính trị ràng buộc. Cái này cái đầu Phương có thể nói là nhiệt huyết phái, chính trị hệ, tài phiệt hệ tam phương ràng buộc. Hán ngoại tổ phụ là bang. Đòi ổ tướng quân Ba Nhạc, thậm chí có thể nói là nhiệt huyết phái thủy tổ. Đoàn Phương tổ phụ bây giờ là liên minh chính trị danh sách thứ 8 nhân vật, Đoàn Phương phụ thân trên danh nghĩa chỉ là một cái hội ngân sách danh nghĩa chủ tịch, trên thực tế nắm giữ lấy trên thế giới lớn nhất nhựa tờ lạc tịp, hóa chất sinh sản xuất tập đoàn. Tống Vô luôn nói, nếu không phải đứng tại khô lâu đảng trên lập trường nói chuyện. Như vậy ta cũng cho rằng, Dê Đoan Phương có lẽ là nhiệt huyết phái tốt nhất người nối nghiệp. Cho nên tại nhiệt huyết áo đỏ xã mới đứng đầu người thừa kế trên vị trí, ba người các ngươi người sẽ có phi thường kịch liệt cạnh tranh. Tống Vô Luân nói, không chỉ có như thế, sắp đã đến thế giới cơ giáp chiến đấu giải thi đấu ở bên trong, liên minh trưởng quân đội tân sinh tổ tối đa sẽ có hai cái danh lạch. Nguyên đường lửa đốt sáng ma với tư cách Á Mỹ đế quốc đệ tử khẳng định phải chiếm một cái danh lạch, cái khác danh lạch đồng dạng sẽ ở ba người các ngươi người trong sinh ra đời. Cho nên các ngươi ba người ai đạt được thế giới cơ giáp chiến đấu giải thi đấu dự thi danh ngạch, tiêu chí lấy ai trở thành nhiệt huyết áo đỏ xã mới đứng đầu người thừa kế. Cho nên cục diện bây giờ là, ai có thể đủ tại vài ngày sau đả bại Nini.
A cặt cái kia tiểu ma nữ, ai là có thể vi liên minh vãn hồi vinh dự, ai có thể tại ba người cạnh tranh trong đạt được ưu thế, đây là một cái cực kỳ cơ hội khó được. Tống Vô Luân nói, chẳng lẽ liên minh trưởng quân đội nội tiểu không có một cái nào đệ tử có thể đánh thắng được cái này Ninh Nhi? A cặt. Đường Tiêu Viêm hỏi, dựa theo mẹ gặng. Mẹ nói, cô bé này đơn thuần nhanh chóng độ, lực lượng chờ thêm mà nói, không có thể có thể đủ thắng quá Phương Kiếm Tịch hoặc là Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma. Nhưng là cô bé này xáo lộ rất tà, cùng bình thường cơ giáp chiến đấu hoàn toàn không giống với, lên đài luận võ cơ giáp võ sĩ đều cảm thấy phi thường không thích ứng, không hiểu thấu tiểu thua, hơn nữa bị trả đạp được rất thảm. Tống Vô Luân nói, cái này tiểu quái thai thiên tài nữ hài rất hiển nhiên là bị dùng một loại khác thường phương thức dạy dỗ đến, cho nên lại làm tin tưởng con đường của nàng mấy trước khi, rất hiển nhiên Phương Kiếm Tịch cùng Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma là sẽ không lên sân khấu đấy. Cái này một thua, vứt bỏ thể diện rất có thể rốt cuộc nhạc khô. NG đi lên. Mẹ gặng huấn luyện viên đã tỉnh lại. Đường Tiêu Viêm kinh hỉ nói. Việc này cũng tà môn rồi, cơ hồ là tại ngươi cùng Mai Cơ Ngạn quyết đấu hết một khắc này, nàng tiểu đã tỉnh lại. Tống Vô Luân nói, sau đó, trực tiếp theo trọng chứng giám hộ thất giường bên trên trực tiếp nhảy xuống, cùng không có việc gì người đồng dạng. Đường Tiêu Viêm đương nhiên lớn trên hạ thể biết rõ là chuyện gì xảy ra. Mẹ gặng bị chữa cho tốt về sau không có tỉnh lại mà là chính cô ta không muốn tỉnh lại. Bởi vì nàng cảm giác mình rất mất mặt lại bị người khác đánh thành cái dạng này. Tại đi cùng Mai Cơ Ngạn quyết đấu trước khi Đường Tiêu Viêm tại mẹ gẳng giường trước nói những lời kia, cho dù nàng ở vào bất tỉnh mi bên trong, nhưng Tương Tín vẫn là có thể nghe thấy đấy. Đúng rồi, Mai Cơ Ngạn như thế nào? Đường Tiêu Viêm hỏi, hắn thật sự thiếu chút nữa quên hỏi cái này kết cục rồi. Cơ hồ bị rơi xuống vài chục lần tử vong thư thông báo, nội tạng thay đổi ba lượt, cỡ lớn giải phẫu đã tiến hành 21 lần. Bởi vì không cách nào di động thân thể của hắn, Á Mỹ đế quốc hoàng thất triệu tập thế giới sở hữu tất cả nhất đỉnh tiêm bác sĩ tới thi cứu, cho tới bây giờ đều không có mở to mắt. Tống Vô Luân nói, phụ thân của hắn đã đem tại bên ngoài du học đệ đệ Mai Cơ Lãng triệu hồi trong nước, đế quốc hoàng thất rất có thể đem cái này một hệ thân vương tức vị cho Mai Cơ Lãng cái này đối với chính trị không hề hứng thú chuẩn nghệ thuật ra. Đường Tiêu Viêm sau khi nghe cũng không có lưu lưu ra bao nhiêu hỉ sắc, ngược lại nhíu mày, sau đó hỏi. Cái kia Á thành phố Bắc Kinh bên kia đại đàm phán đâu này? Đã chuẩn bị kết thúc. Tống Vô Luân nói, bởi vì Mai Cơ Ngạn thân vương bị ngươi đánh bại cơ hồ chết, ngươi thắng tiểu ý tứ hàm xúc khô lâu đằng thắng. Cái kia bọn hắn thua muốn trả giá thật nhiều, liên minh mấy cái thế lực đối với tài phiệt tập đoàn tiến hành tạo áp lực, tại quyết đấu chấm dứt ngày hôm sau. Quân đội, chính trị đàm phán hình thể độ đống nhiên trở nên mạnh phi thường nạnh, tại tiền vấn đề bên trên hoàn toàn không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Vì vậy tài phiệt lực lượng cũng không khỏi không thay đổi trước khi gương mặt, điều môn so bất luận kẻ nào cũng cao hơn, đối với Á Mỹ đế quốc điều kiện so bất luận kẻ nào đều hà khắc. Lúc này Á Mỹ đế quốc hoàng thất kỳ thật đã nhượng bộ, chỉ còn lại có cuối cùng có kẻ mà cả. Rồi, nếu như không xuất ra ngoài ý liệu, trong nửa tháng sẽ ký tên chính thức điều ước dự luật rồi. Tống Vô Luân thật dài địa thở dài một hơi nói, phần này thứ đồ vật đối với liên minh mà nói thật sự là một phần nặng trịch trái cây a. Cái này thậm chí là liên minh thành lập đến nay lớn nhất một lần thành tựu, ít nhất có thể đặt liên minh 20 năm bên trong yên ổn, đem trong liên minh bộ lớn nhất bất an nhân tố trừ khử. Thật sự là không dễ dàng à, vì phần này thứ đồ vật, không biết chết bao nhiêu người, chảy máu nhiêu. Bên ngoài đã rất nhiều, xi dưới đấy thêm nữa. Tiểu Đường Đường, ngươi là phần này thành quả mấu chốt công thần, ngươi hoàn toàn là dùng tánh mạng của mình đổi trở lại rồi lần này vĩ đại thành quả. Tống Vô Luân hưng phấn nói, đúng vậy. Cái này nghe đi lên phi thường vớ vẩn, ngươi còn chính là một cái bình thường đệ tử. Nhưng là sự thật tiểu là như vậy vớ vẩn, mấy cái cự nhân đang tại kéo co, một chú chim nhỏ tại kéo co trên sợi dây mấu chốt điểm bên trên mổ thoáng một phát, tiểu cải biến toàn bộ chiến cuộc. Đường Tiêu Viêm không có ý tứ cười cười. Đáng tiếc, không có người cho ngươi ngợi khen. Tống Vô Luân nói, quân đội thế lực sẽ không cho, chính trị hệ thế lực sẽ không cho, tài phiệt thế lực càng thêm sẽ không cho. Mà chúng ta khô lâu đảng càng sẽ không cho. Bởi vì đối với ngươi, chúng ta không cần ngợi khen, chúng ta nguyện ý đem cái gì đó đều cho ngươi. Tống Vô Luân cười ha ha nói. Tống thúc Đường Tiêu Viêm Du nói lại dừng lại, nói, ta, nội tâm có một cái phi thường rời rạc hoài nghi, thậm chí là phi thường vớ vẩn hoài nghi. Ta không có bất kỳ chứng cứ nào đi chứng minh cái này hoài nghi, thậm chí không có cảm giác nào, trực giác đi nói rõ cái này hoài nghi, nhưng là cái này hoài nghi xác thực, phi thường chí mạng. Tống Vô Luân mặt sắc biến đổi. Sau đó đi tới cửa ngoại đạo, tất cả mọi người lui ra phía sau 50m, che đậy sở hữu tất cả điện tử tín hiệu. Vâng bên ngoài đồng loạt một hồi tiếng bước chân, tất cả mọi người lui ra phía sau. Tống Vô Luân đem sở hữu tất cả cửa sổ đóng cửa, sau đó đi trở lại hướng Đường Tiêu Viêm nói, nói đi, ngươi có thể đối với ta nói bất luận cái gì lời nói, bất cứ chuyện gì, mặc kệ vớ vẩn đến hạng gì trình độ. Ngày kế tiếp, Đường Tiêu Viêm, Nguyệt Chim Non Công Chúa, Tống Vô Luân cưới chuyên cơ trở lại Á thành phố Bắc Kinh. Ở phi trường, ngày bản trong Hoàng Thất Quan nên đón Nguyệt Chim Non Công Chúa, hơn nữa mang đến Á Mỹ Đế Quốc Hoàng Đế chỉ lệnh, đồng ý mai Nguyệt Chim Non Công Chúa tại Liên minh trưởng quân đội du học, tiêu đọc chính trị cùng ngoại giao hệ, Nguyệt Chim Non Công Chúa tung tăng như chim sẻ không thôi.